Chương 159, mỗi người một vẻ. Chương 159, mỗi người một vẻ. Chẳng lẽ trước đó những hư không đó địa sở dĩ sẽ biến mất, căn bản không phải bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, là có người khác xuất thủ. Triệu Khôn khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn về phía phi thuyền cầu tàu phương hướng. Cái kia một mực ngồi trên ghế chứa thâm trầm tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ là hắn?
Không,
không có khả năng. Triệu Khôn đống nhiên phủ định cái ý niệm hoang đường này. Cái kia Diệp Phàm trên thân ngay cả một điểm năng lượng ba động đều không có, làm sao có thể là loại cường giả cấp bậc này? Nhất định là chiếc phi thuyền này bên trên còn cất giấu cái gì phòng ngự cơ chế, hay là cái nào đó đi ngang qua đại lao tiện tay vì đó. Ha 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 ha. Một trận cuồng vọng tiếng cười thông qua tinh thần ba động, cưỡng ép tiến vào mỗi người trong đầu. Ken lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống chiếc này rách nát phi thuyền. Vừa rồi một kích kia xúc cảm để hắn rất hài lòng. Loại kia đem một con tự cho là đúng côn trùng tiện tay chụp chết cảm giác, đơn giản để cho người ta mê muội. Đây là các ngươi chúa cứu thế. Ken giơ tay lên, chỉ vào dán tại hộ thuẫn bên trên giống như chó chết Triệu Khôn. Quá yếu. Yếu đến để cho ta thậm chí để không nổi giết chóc hào hứng. Hắn lắc đầu, trên mặt viết đầy thất vọng. Vốn cho là chiếc này khách đến từ thiên ngoại phi thuyền có thể cho hắn mang đến một điểm kinh hỉ, cho dù là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu cũng tốt. Kết quả là cái này. Phía dưới thánh đô trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Lý Nạ quỷ gối năng lượng LOG giam bên trong, ánh mắt tuyệt vọng. Ngay tại vừa rồi, làm nhân loại kia xông ra phi thuyền thời điểm, trong nội tâm nàng thật dấy lên một tia hy vọng. Trên người người nam nhân kia kim sắc quang diễm, thoạt nhìn là chói mắt như vậy, cường đại như vậy. Có lẽ thật sự có kỳ tích. Có thể hiện thực tựa như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt nàng. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Cái kia bị coi là hy vọng nam nhân liền bị đánh thành phế nhân. Kết thúc. Bên người đại hán dâu quay nón nhắm mắt lại, hai hàng chọc lệ chạy qua tràn đầy cho bụi gương mặt. Căn bản không thắng được. Tâm tình tuyệt vọng giống ôn dịch đồng dạng trong đám người lan tràn. Có người bắt đầu thút thít, có người sủi lơ trên mặt đất, càng nhiều người thì là chết lặng nhìn lên bầu trời chờ đợi lấy sau cùng thẩm phán. Ken rất hưởng thụ loại này không khí. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Đây mới là phàm nhân đối mặt thần minh lúc nên có thái độ. Đã các ngươi như thế thích chiếc này thuyền hỏng, vậy thì bồi lấy nó cùng một chỗ biến thành cho tàn đi. Ken hai tay giơ cao. Vâng. Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động. Vô cùng vô tận hàng tinh năng lượng hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, một viên so vừa rồi tia sáng kia mâu kinh khủng gấp 10 kim sắc quang cầu ngay tại cấp tốc thành hình. Quang cầu mặt ngoài nhảy lên hủy diệt tính hồ quang điện, không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình. Dưới một kích này đi, đừng nói là phi thuyền, liền liên hạ phương thánh đô đều muốn bị san thành bình địa. Thần phạt thiên truy. Ken cùng thiếu, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Phi thuyền bên trong chiến hạm, tiếng cảnh báo đã vang thành một mảnh liên miên không dứt rít lên. Cảnh cáo, trinh sát đến hủy diệt cấp năng lượng phản ứng. Hộ thuẫn còn thừa năng lượng 3. Dự tính ba chạm thời gian, 5 giây. Lý Thiên ngồi liệt trên mặt đất, trong tay điện tử tấm trượt xuống. Xong. Lần này là thật xong. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích, cũng không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhân loại dễ dàng lộ ra như thế buồn cười. Thật xin lỗi. Lý Thiên nhìn xem chung quanh những cái kia vừa thức tỉnh không lâu, còn chưa kịp nhìn một chút thế giới mới đồng bào, trong lòng tràn đầy áy náy. Là hắn đem tất cả tỉnh lại. Cũng là hắn đem tất cả mang hướng về phía tử vong. Nếu như tiếp tục ngủ say, có lẽ còn có thể trong động an tường địa chết đi. Bây giờ lại muốn thanh tỉnh mà đối diện cái này tàn khốc kết cục. Quá ổn. Một cái bình thản thanh âm đột nhiên tại mọi người trong đầu vang lên. Lý Thiên sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu. Trên ghế chỉ huy giống tuyết. Cái kia một mực ngồi ở chỗ đó Diệp Phàm, không thấy. Một giây sau. Ngoài phi thuyền trong hư không. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một thân ảnh trống rông xuất hiện. Trung quanh cùng bão năng lượng loạn lưu, tại ở gần thân thể của hắn 3 mét phạm vi lúc, đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tựa như là cuồng phong gặp định phong châu. Tự động lắng lại. Tự động tiêu tán. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu viên kia ngay tại rơi xuống to lớn quang cầu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như là đang nhìn một viên bay xuống bụi bặm. Ken ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn có người dám ra đây chịu chết, hơn nữa còn là cái trên thân không có chút nào năng lượng ba động người bình thường, lại tới một con côn trùng. Ken cười lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Tâm hắn niệm khẽ động, viên kia to lớn quang cầu tốc độ đột nhiên tăng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh tới hướng cái kia nhỏ bé thân ảnh. Chết đi. Đều hóa thành trò tàn đi. Triệu Khôn dán tại hộ thuẫn bên trên, miễn cưỡng mở ra sương mí mắt. Hắn thấy được Diệp Phàm. Tên điên. Triệu Khôn trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Loại cấp bậc này công kích, ngay cả hắn cái này bạo tinh cấp cường giả đều gánh không được, người bình thường này chạy đến làm gì? Ngại chết được không đủ nhanh sao? Quang cầu tới người. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt nuốt sống Diệp Phàm thân ảnh. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại chờ đợi lấy cái kia âm thanh kinh thiên động địa bạo tạc. Nhưng mà, 1 giây, 2 giây, trong dự đoán tiếng nổ cũng không có truyền đến. Thậm chí ngay cả một điểm chấn động đều không có. Thế giới an tĩnh đến đáng sợ. Triệu Khôn nghi hoặc địa mở mắt ra. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Chỉ gặp cái kia to lớn kim sắc quang cầu, tại tiếp xúc đến Diệp Phàm trong nháy mắt, tựa như là một giọt nước rơi vào đại hải. Không có bạo tạc, không có sóng xung kích. Cứ như vậy, không có. Diệp Phàm ý liền nhiên đứng ở nơi đó, hai tay bút túi, liền góc áo đều không có nhấc lên một tia gợn sóng. Cái kia đủ để phá hủy một tòa thành thị kinh khủng năng lượng, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Cái này, Ken trên mặt cười lạnh cứng đờ. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Kia là hắn toàn lực ngưng tụ thần phạt ta. Liền xem như cùng cấp bậc hàng tinh cấp cường giả, cũng không dám cứng như vậy tiếp. Gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Năng lượng vận dụng quá thô ráp. Diệp Phàm thanh âm trong hư không vang lên. Không cần chất môi giới truyền bá, trực tiếp thông qua thống nhất lực trường chấn động không gian, rõ ràng truyền khắp phương viên trăm dặm. Hắn nhìn xem Ken, lắc đầu. Lãng phí viên tinh cầu này bản nguyên. Loại kia ngữ khí, tựa như là một cái nghiêm khắc đạo sư đang phê bình một cái bất thành khí học sinh. Ken mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Hắn là thần, là viên tinh cầu này chủ thể, sao có thể dễ dàng tha thứ một con côn trùng đối với hắn soi mói? Người muốn chết. Ken triệt để nổi giận, trong cơ thể hắn năng lượng hạch tâm điên cuồng vận chuyển, cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Cho ta nát. Hắn gầm thét, một quyền đánh phía Diệp Phàm đầu lâu. Một quyền này hội tụ hắn toàn bộ lực lượng, ngay cả không gian đều bị đánh ra tinh mịn vết dạng. Diệp Phàm không có tránh, thậm chí cả tay đều không có từ trong túi lấy ra. Hắn chỉ là mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Ken một mắt. Ông, thống nhất lực trường, phát động. Ken duy trì huy quyền tư thế, cả người đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Hắn cảm giác tự mình giống như là va vào một khối ngưng kết hổ phách bên trong. Không gian chung quanh không còn là hư vô, mà là biến thành so cứng rắn nhất hợp kim còn kiên cố hơn ức vạn lần thực thể. Không động được, ngay cả một ngón tay đều không động được. Thậm chí ngay cả thể nội dòng năng lượng động đều bị cưỡng ép đông kết. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Ken trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn liều mạng muốn dây rủa, muốn điều động lực lượng đánh vỡ tầng này trói buộc. Nhưng ở cái kia cố hạo hãn như vũ trụ vĩ lực trước mặt, lực lượng của hắn nhỏ bé giống là một hạt bụi. Diệp Phàm nhìn xem trước mặt trương này bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, quỳ xuống, không có âm thanh, chỉ có ý chí. Giang giác, Ken hai chân chỗ đầu gối truyền đến một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Cái kia không thể phá vỡ thân thể, tại cái kia cổ vô hình trọng áp dưới, yếu ớt giống như là một cây cánh khô. A a a a, Ken phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn không bị khống chế trong hư không nỗ lượng, chìm xuống. Sau đó, nặng nề mà quỳ gối Diệp Phàm trước mặt. Cái quỳ này, quỳ nát đầu gối của hắn, cũng bị nát hắn thân là thần tất cả tôn nghiêm. Triệu Khôn thấy choáng. Hắn há to mồm, cái cằm kém chút chật khớp. Là cái này, cái kia thổ dân, đây là cái kia bị hắn xem như cần bảo hộ yếu gà. Nói đùa cái gì? Loại lực lượng này, loại này đối quy tắc tuyệt đối trường khống, đây mới là chân chính quy tắc. Triệu Khôn tự lẩm bẩm. Cùng sự so sánh này, hắn cái kia cái gọi là chấn động chôn vùi sóng đơn giản chính là con nít dành cho xiếc. Nguyên lai rổ kẻ đúng là chính ta. Phía dưới, thánh đô trên quảng trường, mấy trăm vạn dân chúng ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi thần minh, giống một đầu đoạn tích chi khuyển đồng dạng quỳ tại đó người trẻ tuổi trước mặt. Thế giới quan sụp đổ, tín ngưỡng vỡ vụn. Lý Nạ che miệng, lệ thủy tràn mi mà ra. Không phải tuyệt vọng, là kích động, là loại kia ở trong bóng tối vô tận đột nhiên nhìn thấy mặt trời mọc cùng hỉ. Thắng, nàng nghẹn ngào, âm thanh run rẩy. Chúng ta thắng. Trên bầu trời, Diệp Phàm cũng không hề để ý phía dưới những cái kia sâu kiến cảm xúc. Với hắn mà nói, đây chỉ là một lần đơn giản quét sạch làm việc, tựa như là đi đường lúc tiện tay chụp chết một con cản đường con muỗi. Tư chất quá kém. Diệp Phàm nhìn xem quỷ gối trước mặt run lẩy bẩy Ken, cấp ra sau cùng đánh giá. Loại này dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên đi lên hàng tinh cấp, căn cơ phù phiếm, năng lượng hỗn tạp, ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Diệp Phàm đưa tay phải ra, đối Ken nắm vào trong hư không một cái. Phúc. Ken ngực đống nhiên nổ tung. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra chói mắt kim quang tinh thể bị cưỡng ép tách rời ra. Kia là năng lượng của hắn hạch tâm, cũng là hắn lực lượng nguồn suối. Không. Ken phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Theo hạch tâm ly thể, trên người hắn kim sắt chiến giáp cấp tốc cảm đạm, nguyên bản tràn đầy cơ bắp bắt đầu héo rút, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giàn mua xuống dưới. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cái kia không ai bị nổi thần minh, liền biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Thời gian tại y mắng thôn vệ lấy hắn. Diệp Phàm tiện tay vung lên, đã mất đi lực lượng trèo chống Ken, giống như là một túi rác rời đồng dạng từ trên cao rơi xuống. Diệp Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, hắn cầm viên kia hạch tâm, cảm thụ được bên trong mênh mông năng lượng, miễn cưỡng có thể sử dụng. Nói xong, hắn trực tiếp đem hạch tâm bóp nát, hóa thành điểm điểm tinh quang hút vào thể nội. Huyễn tưởng trở thành sự thật tiến độ 95.1 mới tăng 0.1. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, quả nhiên là thấp kém phẩm. Hắn xoay người, đưa lưng về phía dưới chúng sinh. Lúc này, nguyên bản bao phủ tại thánh đô trên không oven, bởi vì vừa rồi năng lượng khuấy động mà tiêu tán hầu như không còn. Đã lâu ánh nắng xuyên thấu tầng khí quyển, vẩy vào người trẻ tuổi kia trên thân, cho hắn dắt lên một tầng kim sắc hình dáng. Giờ khắc này, tại tất cả ngải trạch tinh nhân trong mắt, cái thân ảnh kia chính là chân thần. Trong phi thuyền, Lý Thiên run rẩy từ dưới đất bò dậy, nhìn trên màn ảnh cái bóng lưng kia, kích động đến toàn thân phát run. Diệp huynh đệ, vậy mà mạnh như vậy. Hắn nhớ tới tự mình trước đó còn to tiếng không biết thẹn địa nói muốn bảo vệ Diệp Phàm, trên mặt lập tức một trận đau rát. Nhưng cái này trong đau đớn, càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn nhân loại còn có dạng này cường giả, may mắn bọn hắn ôm vào dạng này một đầu thông thiên đuổi. Diệp Phàm cũng không để ý tới sau lưng ánh mắt, hắn ánh mắt xuyên thấu thật dày vỏ qua đất, xuyên thấu nham tương tầng, trực tiếp khóa chặt viên tinh cầu này chỗ sâu nhất. Nơi đó có một đoàn to lớn hơn, càng thêm thuần túy năng lượng ngay tại rung động. đó mới là hắn chuyến này chân chính mục đích, cũng là viên tinh cầu này có thể đản sinh ra hàng tinh cấp cường giả căn nguyên. Cầm đồ vật liền đi. Diệp Phàm thấp giọng tự nói, thời gian đang gấp. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 160, lén qua chương 160, lén qua Thánh Đô quảng trường phế tích phía trên, hết thảy đều kết thúc. Mấy trăm vạn ngải trạch tinh nhân quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Bọn hắn không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, sợ đã quấy rầy vị kia vừa mới tiện tay bóp chết thần minh kinh khủng tồn tại. Trong lòng bọn họ, Ken là không thể chiến thắng bạo quân, là nắm giữ hàng tinh vĩ lực thần. Mà người trẻ tuổi kia, chỉ dùng một cái tay, liền đem bọn hắn thần biến thành cho tàn. Đây là thần trí cao, là áp đảo cao hơn hết trung cực chúa tể. Lý Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó hắn còn muốn bảo hộ Diệp Phàm, còn muốn cho Diệp Phàm phổ cập khoa học vũ trụ tàn khốc. Bây giờ trở về nhớ tới, những lời kia tựa như là từng nhát vang dội cái tát, rút đến hắn da mặt nóng lên. Thế này sao lại là cần bảo hộ? Diệp Phàm không để ý đến sau lưng quỳ lạy. Đối với sâu kiến kính sợ, hắn không có chút nào hứng thú. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp xuyên tấu mặt đất, hướng về chỗ sâu trong lòng đất rơi xuống. Tầng nham thạch, nham tương tầng, cao áp lòng đất. Những thứ này đủ để trong nháy mắt hóa khí phổ thông vật chất cực đoan hoàn cảnh, ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Thống nhất lực trường tại quanh người hắn chống ra một tầng thật mỏng bình chướng, đem tất cả nhiệt lượng cùng áp lực ngăn cách bên ngoài. 3 giây sau, địa hạch. Nơi này là viên tinh cầu này trái tim, nhiệt độ cao đạt gần đẳng 6000 độ C, áp lực là mặt đất mấy trăm lần. Đang lăn lộn thể lỏng sắt mài ẩn trong hải dương, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm tử sắt tinh thể. Nó có tiết tấu địa rung động, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều sẽ hướng cả viên tinh cầu chuyển vận năng lượng khổng lồ. Đây là ngải trạch tinh bản nguyên, cũng là cái văn minh này có thể sinh ra ma pháp, dị năng căn nguyên. Độ tinh khiết còn có thể. Diệp Phàm đánh giá một câu. Hắn buông tay, bắt lại viên kia tử sắt tinh thể. Tinh thể kịch liệt dãy rủa, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng mạnh sùng, ý đồ thiêu đốt kẻ xâm nhập này. Diệp Phàm mặt không biểu tình, năm ngón tay thu nạp. Răng rắc. Tinh thể mặt ngoài che kín vết rạn. Hắn hé miệng, trực tiếp đem viên này ẩn chứa một quả tinh cầu vài tỷ năm tinh hoa bản nguyên ném vào miệng bên trong. Từ ngực nuốt vào, huyễn tượng trở thành sự thật tiến độ 96 hệ thống bảng bên trên số lượng hơi nhúc nhích một chút. Diệp Phàm cảm thụ được thể nội phun trào nhiệt lưu, quay người rời đi. Theo bản nguyên biến mất, địa hạch rung động đình chỉ. Trên mặt đất, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung kim sắc cánh hoa đột nhiên đã mất đi quang trạch, hóa thành phổ thông cho bụi bay xuống. Những cái kia dựa vào năng lượng lơ lửng kiến trúc bắt đầu lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Trong không khí nguyên bản sinh động rời rạc năng lượng đang lấy tốc độ kinh người tiêu tán, pha loãng. Ma pháp sư hỏa cầu trong tay giật tắt, dị năng giả vẫn lấy làm kiêu ngạo niệm lực biến mất. Từ giờ khắc này, ngải trạch tinh tướng triệt để cáo biệt siêu phàm lực lượng, biến thành một viên phổ thông vật lý hành tinh. Bọn hắn chỉ có thể một lần nữa nhặt lên bị lãng quên khoa học kỹ thuật, từ máy hơi nước cùng điện lực bắt đầu, từng bước một lần nữa leo lên văn minh cầu thang. Đây là Diệp Phàm lưu cho bọn hắn lễ vật, cũng là kẻ yếu nhất định phải trả ra đại giới. Tàu hy vọng khoang chữa bệnh. Triệu Khôn đống nhiên từ chữa trị dịch bên trong ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển. Ngực kịch liệt đau nhức đã biến mất, thay vào đó là một loại sống sót sau tai nạn hư thoát cảm giác. Hắn còn sống. Cái kia kim giác bạo quân thần phạt không có rơi xuống tới. Nhiệm vụ. Triệu Khôn trước tiên ấn mở luân hồi đồng hồ. Hơi mở màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Nhiệm vụ chính tuyến, tại tàu hy vọng sống sót 24 giờ. Trạng thái đã hoàn thành, vượt mức. Đánh giá, cấp độ SSS. Ban thưởng, 50.000 ban thưởng điểm, cấp độ SSS nhiệm vụ phụ tuyến một cái. Triệu Khôn ngây ngẩn cả người. Cấp độ SSS đánh giá. Hắn tại chủ thần không gian lăn lộn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này truyền thuyết cấp đánh giá. Bình thường chỉ có một mình đánh giết cao hơn tự thân hai cái đại cảnh giới bột, hoặc là cải biến toàn bộ thế giới kịch bản đi hướng mới có thể thu hoạch được. Hắn đã làm gì? Hắn chỉ là ra ngoài đưa cái đầu người, sau đó nằm thắng. Không đúng. Triệu Khôn đầu góc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Trước đó hư không địa, mấy ngàn con hàng tinh cấp đại chủ tử trong nháy mắt biến mất. Lúc ấy hắn tưởng rằng tự mình lâm trận đột phá, lĩnh ngộ cái gì chấn động chôn bụi sóng. Hiện tại xem ra, vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Kia là Diệp Phàm làm. Cái kia một mực ngồi đang chỉ huy trên đế, bị hắn xem như nở tờ cờ tiểu bạch kiểm. Ta thật ngốc, thật. Triệu Khôn bù mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn tại một vị có thể tiện tay bóp chết hàng tinh cấp cường giả kinh khủng tồn tại trước mặt, trang một đường mức. Còn vỗ người ta bả vai nói ca bảo cái ngươi. Cái này đi theo như lai Phật tổ trước mặt đường lịch kim cô đồng khác nhau ở chỗ nào? Mồ hôi lạnh thuận trán của hắn chảy xuống. Sợ hãi. Hậu chi hậu giác sợ hãi giống như là thủy triều chém mất hắn. Loại cường giả cấp bậc này, tính cách bình thường đều cực kỳ cổ quái. Tự mình trước đó mạo phạm, mặc dù không có ác ý, nhưng đủ để trở thành bị xóa bỏ lý do. Chờ một chút. Triệu Khôn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Diệp Phàm đối thổ dân thái độ, lạnh lùng, cực hạn lạnh lùng. Loại kia nhìn chúng sinh như sâu kiến tư thái, tuyệt đối không phải giả vờ. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép mang tới nhìn xuống cảm giác. Mà lại, Diệp Phàm có thể sửa chữa quy tắc, để hư không địa biến mất, để thần phạt quang cầu vô hiệu hóa. Đó căn bản không phải lực lượng đụng nhau, đây là tầng dưới chốt dấu hiệu sửa chữa. Hắn không phải thổ dân. Triệu Khôn chắc chắn, cái vũ trụ này mặc dù khổng lồ, nhưng thổ dân cường giả trưởng thành quy tích là có dấu vết mà lần theo. Giống Diệp Phàm dạng này, rõ ràng là nhân loại bên ngoài, lại có được loại này không nói đạo lý năng lực, chỉ có một lời giải thích. Thánh nhân. Triệu Khôn nuốt ngụm nước bọt. Tại chủ thần không gian trong truyền thuyết, làm luân hồi giả đột phá cửu giai, liền có cơ hội thoát ly chủ thần trường khống, trở thành phân ly ở chư thiên vạn giới bên ngoài thánh nhân. Bọn hắn không nhận nhân quả trói buộc, không vào luân hồi, có được sửa chữa hiện thực vĩ lực. Diệp Phàm nhất định là một vị nào đó du lịch đến đây thánh nhân, hay là người giám sát. Triệu Khôn dùng mình một cái. Chủ thần không gian mặc dù cường đại, nhưng ở đa nguyên trong vũ trụ cũng không phải không có đối thủ. Trong truyền thuyết có một đám giữ gìn vũ trụ cân bằng người giám sát chuyên môn săn giết những cái kia phá hư kịch bản luân hồi giả. Nếu như Diệp Phàm là người giám sát, vậy mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Xong, Triệu Khôn sủi lơ tại chữa trị trong khoang thuyền. Tự mình cái này con tôm nhỏ, vậy mà một đầu va vào loại này đại ngạc săn mồi phạm vi. Đúng lúc này, cửa khoang mở. Lý Thiên đi đến, mang trên mặt còn không có tán đi rung động. Triệu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Vị kia Diệp tiên sinh trở về, tại cầu tàu. Triệu Khôn toàn thân giật mình. Hắn cơ hồ là bắn ra cất bước, liền thân bên trên chữa trị dịch cũng không kịp xoa, nắm lên một bộ y phục lung tung mặc lên. Nhanh, mang ta đi. Phải đi xin lỗi. Phải đi ôm đùi. Mặc kệ là thánh nhân vẫn là người giám sát, chỉ cần có thể ôm vào căn này đùi, cho dù là để lọt điểm chỉ giáp trong khe sám, đều đủ hắn ăn cả đời. Bên trong chiến hạm, Diệp Phàm ngồi đang chỉ huy trên đế, trong tay vớt một khối từ đài điều khiển bên trên tháo ra chim. Khí tức của hắn đã hoàn toàn tu liễm, nhìn qua tựa như cái phổ thông nhà bên Đại Nam Hải. Nhưng ở Triệu Khôn trong mắt, cái này nhìn như vô hại thân ảnh, so trong được sâu ma thần còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Triệu Khôn cong lưng, trên mặt chất đầy hèn mọn tiêu dung, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Diệp Phàm bên người. Hắn từ bên cạnh trên mặt bàn rót một chén nước, hai tay dâng, đưa tới. Đại, tiền bối. Triệu Khôn thanh âm đang phát run. Ngài uống nước. Diệp Phàm không có tiếp, thậm chí không có nhìn ly tia nước một mắt. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Triệu Khôn trên cổ tay. Nơi đó mang theo một khối màu đen kim loại đồng hồ. Luân hồi đồng hồ. Chủ thần không gian kết nối luân hồi giả đầu cuối, tổng thể tuyên bố nhiệm vụ, vật phẩm hối đoái, không gian chuyển tống các loại công năng. Tiền bối. Triệu Khôn bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, tay run một cái, nước vẩy ra đến mấy giọt. Hắn muốn đem tay rụt về lại, nhưng không dám. Diệp Phàm đưa tay. Triệu Khôn dọa đến hai mắt nhắm nghiền, coi là cái tay này muốn bóp nát đầu của hắn. Nhưng trong dự đoán đau đớn không có truyền đến. Diệp Phàm ngón tay khoác lên hắn trên cổ tay. Không phải đem mạch, là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào đồng hồ trên màn hình. Thời không chân thị mở ra. Diệp Phàm tầm mắt trong nháy mắt thay đổi. Khối kia nhìn như phổ thông kim loại đồng hồ, trong mắt hắn giải tỏa kết cấu thành vô số đầu lưu động dòng số liệu. Tầng dưới chốt dấu hiệu logic, ma hóa phép tính, không gian neo điểm, nhân quả luật liên tiếp tuyến, hết thảy bí mật không chỗ che thân. Có ý tứ. Diệp Phàm trong lòng tự nói. Khối này đồng hồ nội bộ khảm nạm lấy một viên vi hình không gian kỳ điểm. Nó thông qua một đầu nhìn không thấy cao duy chuỗi nhân quả liên tiếp lấy xa xôi thời không bị ngạn một cái cự đại tọa độ. Tọa độ kia cực kỳ hùng vĩ. Tại Diệp Phàm cảm giác bên trong, nơi đó hội tụ hàng ngàn hàng vạn loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên khí tức. Có tiên hiệp thế giới linh khí, có thế giới ma pháp ma lực, có khoa huyễn thế giới phản vật chất, còn có quỷ dị thế giới nguyên rủa chi lực. Nơi đó tựa như là một cái cự đại bản nguyên nhà kho. Chủ thần không gian, một cái dựa vào cấp đoạt chư thiên vạn giới đến lớn mạnh tự thân siêu cấp tụ hợp thể. Nếu như có thể nuốt nơi đó, Diệp Phàm tư duy hơi phát tán một chút. Huyễn tưởng trở thành sự thật thanh tiến độ, chỉ sợ có thể trực tiếp kéo căng, thậm chí có thể để cho hắn đột phá hiện tại bình cảnh, đụng chạm đến cái kia cái gọi là thần minh phía trên cảnh giới. Bất quá, không thể gấp. Tọa độ kia trung quanh hiện đầy cao duy phòng ngự cơ chế. Nếu như bản thể trực tiếp vượt tới, thế tất sẽ khiến chủ thần không gian phía sau trưởng khống giả cảnh giác. Loại tồn tại cấp độ kia, có lẽ so mò gì ở thì còn muốn phiền phức. Cần một người thám tử, một cái có thể thông qua hợp pháp đường tắt trà trộn vào đi, từ nội bộ tan rã phòng ngự, hoặc là định vị hạch tâm bản nguyên thám tử. Diệp Phàm thu tay lại chỉ, trong mắt dòng số liệu tiêu tán. Hắn rốt cục ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Triệu Khôn một mắt. Cái nhìn này, để Triệu Khôn cảm giác tự mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn xuyên. Ngay cả khi còn bé đái dầm ký ức đều giấu không được. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Triệu Khôn sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, vâng vâng vâng. Nắm tiền bồi phúc, vượt mức hoàn thành. Lập tức liền muốn trở về. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Đại lao chịu nói chuyện, đã nói lên không có ý định giết hắn. Trở về. Diệp Phàm nhai nuốt lấy cái từ này. Hắn đứng người lên, đi đến Triệu Khôn trước mặt. Thân cao chênh lệch, để Triệu Khôn không thể không ngưỡng mộ vị này tuổi trẻ thần. Diệp Phàm giơ tay lên, tại Triệu Khôn trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Động tác rất nhẹ, tựa như là lão bằng hữu ở giữa ân cần thăm hỏi. Nhưng ở Diệp Phàm bàn tay tiếp xúc đến Triệu Khôn bả vai trong nháy mắt, một hạt nhỏ không thể thấy tế bào, thuận lỗ chân lông chui vào Triệu Khôn thể nội. Kia là Diệp Phàm phân thân hạt giống, ẩn chứa hắn một sợi ý thức, cùng trải qua áp xúc thống nhất lực trường hải tâm. Nó sẽ tiềm phục tại Triệu Khôn thể nội, tránh thoát chủ thần bất hình, đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia tràn đầy bảo tàng không gian. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm, đem cái kia cái gọi là chủ thần biến thành Diệp Phàm món ăn trong mâm. Triệu Khôn tụ sủng nhược kinh, nửa người đều sốt giòn. Đại lão đập bả vai ta, đây là tán thành, đây là thưởng thức, tiền bối có cái gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Triệu Khôn đem vỗ ngực vang động trời. Diệp Phàm nhìn xem hắn, khoe miệng vi câu lên một cái đường cong. Cái kia trong tươi cười mang theo 3 phần nghiền ngẫm, 7 phần thâm bất khả chắc, mang người bằng hữu trở về. Diệp Phàm nhẹ nói, không ngại a. Chương 161, ảnh đế bản thân tu dưỡng chương 161, ảnh đế bản thân tu dưỡng Diệp Phàm bàn tay khoác lên Triệu Khôn đầu vai. Rất nhẹ, giống một mảnh lông vũ rơi vào nham thạch bên trên. Triệu Khôn lại cảm giác nửa người xương cốt đều tại gào thét. Đây không phải là trọng lượng, là vị cách, là một loại cao đẳng sinh mạng thể đối cấp thấp sinh mạng thể thiên nhiên áp chế. Triệu Khôn hai chân run lên, đầu gối như nhũ ra, kém chút tại chỗ cho quỳ xuống. Cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Đừng nói mang người bằng hữu, coi như vị gia này nói muốn đem chiếc phi thuyền này đóng gói mang đi, hắn cũng phải cười đưa lên đóng gói túi, thuận tiện hỏi một câu muốn hay không thêm cái nơ con bướm. Tiền. Tiền bối ngài định đoạt. Triệu Khôn đem lưng không thành 90 độ, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Phàm thu tay lại. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ trong hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Xuy. Không gian giống vải vóc đồng dạng bị xé mở một đường vết rách. Không có máu tươi, không có năng lượng ba động. Diệp Phàm từ đầu ngón tay bước ra một giọt dòng máu màu vàng nóng. Huyết dịch ly thể, trong nháy mắt bành trướng, kéo duỗi, tạo hình. Xương cốt sinh trưởng, cơ bắp bổ sung, làn da bao trùm. Ngắn ngủi 2 giây, một cái người sống sờ sờ đứng ở trên cầu tàu. Người này nhìn chừng 20, mặc một thân cũ nát xanh xám sắc đồ lao động, tóc rối bời, trên mặt còn mang theo mấy khối tràn dầu. Ngũ quan cùng Diệp Phàm giống nhau đến 7 phần, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Diệp Phàm là một thanh dấu ở trong vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang nội liễm lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái kia trước mắt người thanh niên này, chính là một khối ném ở ven đường đều không ai nhặt đá cuội. Bình thường, chất phác, thậm chí mang theo vài phần chưa thấy qua việc đời quê mùa. Danh tự. Diệp Phàm nhìn xem kiệt tác của mình, thuận miệng hỏi. Phân thân trừng mắt nhìn, rụt cổ lại, một bộ khúng núm dáng vẻ, Diệp. Diệp Hắc. Triệu Khôn ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Diễn kỹ này, tuyệt. Nếu không phải nhìn tận mắt người này là từ một giọt máu biến ra, hắn tuyệt đối sẽ coi là đây là cái mới từ trại dân tị nạn bên trong lôi ra tới thẳng xui xẻo. Diệp Phàm rất hài lòng. Hắn tại cái này phân thân thể nội phong ấn một sợi bản nguyên. Bình thường nhìn chính là cái không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động phàm nhân, ngay cả khóa gen đều không có mở. Nhưng chỉ cần mở ra phong ấn, đủ để hủy diệt tinh hệ lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Tại cái này cái gọi là chủ thần không gian bên trong, đầy đủ xung pha. Đi thôi. Diệp Phàm bản thể khoát tay áo. Phân thân Diệp Hắc lập tức thay đổi một bộ lấy lòng biểu lộ, tiến đến Triệu Khôn bên người, xoa xoa tay, "Triệu, Triệu đại ca, về sau xin nhiều chiếu cố." Triệu Khôn toàn thân giật mình. "Chiếu cố? Ai chiếu cố ai vậy? Đây chính là vị kia đại lão phân thân. Mặc dù nhìn người vật vô hại, nhưng trời mới biết bên trong cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Ai dám động đến? Đừng, tuyệt đối đừng." Triệu Khôn dọa đến liên tục khoát tay, lui về sau 2 bước, kém chút đâm vào đài điều khiển bên trên, "Ngài, ngài là ta đại ca, gọi ta tiểu Triệu là được." Diệp Hắc gãi đầu một cái, một mặt chất phác, "Như vậy sao được, ta chính là cái tu phi thuyền, cái gì cũng không hiểu, còn phải dựa vào Triệu đại ca bảo bọc." Triệu Khôn nhìn xem tấm kia tràn ngập trung thực mặt, trong lòng điên cuồng nhà rẽn. "Chứa, tiếp tục giả bộ. Đây là đại lao ác thú vị sao? Mở tiểu hào đi tân thủ thôn nổ ngư đường. Vẫn là nói là tránh né chủ thần kiểm trắc, cố ý làm cái áo lót. Mặc kệ loại nào, Triệu Khôn đều hiểu. Nhiệm vụ của hắn không phải làm bảo mẫu, là làm vai phụ, là phối hợp vị gia này diễn tốt cái này xuất diễn. Được, được thôi." Triệu Khôn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát." Diệp Phàm bản thể không nói gì, hắn xoay người, nhìn về phía vẫn còn bận rộn Lý Tiên đám người. Một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đảo qua cả chiếc phi thuyền. Chuỗi nhân quả kích thích, ký ức gây dựng lại. Ngay tại thao tác đài điều khiển, Lý Tiên động tác dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia mê mang, lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn quay đầu, nhìn thấy đứng tại Triệu Khôn bên người Diệp Hắc, cười lên tiếng chào, "Tiểu Diệp, ngươi muốn cùng Triệu tiên sinh đi à?" "Cũng tốt, phi thuyền này đã sửa xong, ngươi cũng nên đi xem một chút thế giới bên ngoài." Chung quanh thuyền viên cũng nhao nhao quăng tới thiện ý ánh mắt. "Tiểu Diệp đứa nhỏ này trung thực, Triệu tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí." "Đúng vậy a, đứa nhỏ này tu mạch điện là một thanh hào thủ, chính là nhát gan một chút." Triệu Khôn nghe được tê cả da đầu. Thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Rõ ràng mới vừa rồi còn không có người này, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn vẫn luôn tại, thậm chí ngay cả quan hệ nhân mạch, sinh hoạt chi tiết đều tự động bù đắp. Đây là sửa chữa hiện thực. Đây là ngôn xuất phát ủy. Triệu Khôn đối Diệp Phàm kính sợ lần nữa cất cao một cái chiều không gian. Đây quả thực là tạo vật chủ. Diệp Phàm bản thể không để ý đến những thứ này. Hắn tiện tay nắm qua một khối vứt bỏ mảnh kim loại, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn nhu hòa bạch quang. Mảnh kim loại hòa tan, gây dựng lại. Vài giây đồng hồ sau, một khối màu đen kim loại đồng hồ xuất hiện trong tay hắn. Bên ngoài cùng Triệu Khôn trên tay luân hồi đồng hồ giống nhau như lúc, nhưng ở Diệp Phàm thời không chân thị dưới, khối này đồng hồ kết cấu bên trong đã bị hoàn toàn sửa. Nó mô phỏng chủ thần không gian tín hiệu tần suất, thậm chí ngụy tạo một cái hợp pháp luân hồi giả ID. Trừ phi chủ thần bản thể tự mình hàng lâm vào đi tầng dưới chốt dấu hiệu thẩm tra, nếu không căn bản không phát hiện được đó là cái hàng giả. Diệp Phàm đem đồng hồ ném cho phân thân. Diệp Hắc luôn cuống tay chân tiếp được, đeo ở cổ tay, còn đần độn địa ấn 2 lần màn hình, cái này đồng hồ thế nào không sáng đâu. Triệu Khôn, diễn thật giống. Áo tư tạp thiếu ngươi một tòa tiểu kim nhân. Trở về đến ngược, 30 giây. Triệu Khôn đồng hồ đột nhiên chấn động, băng lanh thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Tiền bối, đã đến giờ. Triệu Khôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Phàm bản thể. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hắn nói xong câu đó, thân hình bắt đầu trở thành nhạt. tựa như là một bức bị nước choáng mở tranh thủy mặc, dần dần dung nhập không khí chung quanh bên trong. Hắn muốn đi bế quan, tiêu hóa cái tinh cầu kia bản nguyên, xung kích sau cùng 5 tiến độ. Về phần chủ thần không gian bên kia, có phân thân đi dạy bỏ là đủ rồi. Nếu như cái kia cái gọi là chủ thần thật không có mắt, Diệp Phàm ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa xôi không biết tọa độ. Vậy liền thuận tay phá hủy. Ông, một đạo hùng vĩ cổ sáng màu trắng không có dấu hiệu nào xuyên thấu phi thuyền hộ thuẫn, bao phủ tại Triệu Khôn cùng Diệp Hách trên thân. Loại kia quang mang cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự lực kéo. Thân thể bắt đầu mất trọng lượng, trung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, kéo dài. Lý Thiên đám người đứng tại cổ sáng bên ngoài, đối hai người phất tay. Bảo trọng, thường trở lại thăm một chút. Diệp Hách nuốt ở Triệu Khôn sau lưng, nhút nhát phất phất tay, một bộ chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng dáng vẻ. Triệu Khôn hít sâu một hơi, hắn biết thời khắc quan trọng nhất đến. Lén qua, đây là tại chủ thần dưới mí mắt gian lận. Một khi bị phát hiện, xóa bỏ là kết quả duy nhất. Trong cột ánh sáng, vô số đạo nhìn không thấy dòng số liệu đảo qua hai người thân thể. Kiểm tra đến luân hồi giả 100 số 86 trở về. Kiểm tra đến mang theo không phải luân hồi giả sinh vật thể. Triệu Khôn tim nhảy tới cổ rồi. Quét hình bên trong phán định, nhân vật trong kịch bản, chiến lợi phẩm. Khấu trừ cấp dê nhiệm vụ phụ tuyến một cái, ban thưởng điểm 500. Cho phép mang theo. Hô, Triệu Khôn cảm giác tự mình giống như là mới từ trong nước bước ra, toàn thân đều ướt đẫm. Qua. Vậy mà thật qua. Chủ thần cái kia cứng nhắc chương trình, vậy mà thật đem vị gia này trở thành phổ thông nhân vật trong kịch bản. Đây là đại lao thủ đoạn sao? Ngay cả chủ thần quy tắc đều có thể lừa gạt. Quang mang đống nhiên co bảo. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại phi thuyền trên cầu tàu. Chương 162, Thái Thanh Kim Dịch Hoàn Đan trải qua chương 162, Thái Thanh Kim Dịch Hoàn Đan trải qua cổ sáng màu trắng tiêu tán. Triệu Khôn hai chân giẫm tại kiên cố trên mặt đất, trong dạ dày rời sông lớp biển, kém chút đem mật đều phun ra. Không gian truyền tống di chứng để hắn đầu góc ông tác hưởng, cảnh tượng trước mắt giống như là bị ném vào máy trộn bê tông bên trong quấy một vòng, tất cả mọi thứ đều tại xoay tròn. Cái này đến rồi. Bên cạnh truyền tới một ngu ngơ thanh âm. Triệu Khôn quay đầu, chỉ gặp Diệp Hắc đang tò mò đánh giá bốn phía, trên mặt không có nửa điểm khó chịu, thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Chứa, tiếp tục giả vờ. Triệu Khôn trong lòng nhà rãnh, thân thể này tố chất so với hắn còn tốt, giả trang cái gì đồ nhà quê. Hắn nâng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái cự đại màu trắng quảng trường. Mặt đất từ không biết tên màu trắng ngọc thạch trải thành, chân bóng như gương, phản chiếu lấy phía trên cái kia to lớn phát sáng hình cầu. Chủ thần, một cái đường kính vượt qua 100 mét quang cầu lơ lửng tại trong sân rộng, tản ra nhu hòa lại không cách nào nhìn thẳng bạch quang. Nó không có bất kỳ cái gì thực thể kết cấu, thuần túy từ năng lượng cấu thành, mặt ngoài không ngừng có ít theo lưu lấp lóe, giống như là sinh mạng còn sống thể. Quảng trường bốn phía là từng dãy đóng chặt cửa kim loại, kia là luân hồi giả tư nhân gian phòng. Giờ phút này quảng trường trên không đung đưa, chỉ có hai người bọn họ. Diệp Hắc ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay chụp lấy sàn nhà may, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Đất này gạch thật rắn chắc, ta tu phi thuyền thời điểm thấy qua tốt nhất vật liệu cũng không có cứng như vậy. Triệu Khôn nhìn xem hắn, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy không hiểu an tâm. Vị gia này diễn càng giống, bọn hắn càng an toàn. Đúng lúc này, quảng trường khác một bên đột nhiên sáng lên mấy đạo quang trụ. Triệu Khôn căng thẳng trong lòng. Cột sáng tán đi, một chi 5 người tiểu đội xuất hiện trên quảng trường. Dẫn đầu là cái mặt thẹo trắng hán, thân cao hơn 2 mét, mặc một thân đen nhánh xương vỏ ngoài chiến giáp, mắt trái vị trí khảm nạm lấy một viên tinh hồng máy móc nhíu mắt. Lôi Hổ. Thất giai khóa gen cường giả, chủ thần không gian bên trong xếp hạng 50 vị trí đầu người có thâm niên, cũng là Triệu Khôn đối thủ một mất một còn. Lôi Hổ hiển nhiên cũng nhìn thấy Triệu Khôn, viên kia máy móc nghĩa mắt lóe lên một cái, lập tức lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Nha, vạn năm lão lục còn sống. Hắn nhanh chân đi tới, sau lưng 4 cái đội viên đi theo, mỗi người trên thân đều tản ra năng lượng cường đại ba động. Triệu Khôn vô ý thức lui về sau nửa bước. Lôi Hổ đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Xem ra là trốn ở cái nào trong hang chuột sống qua thời gian a. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này chết chắc. Cựu tinh nhiệm vụ a, ngay cả ta cũng không dám tiếp. Triệu Khôn kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hổ ca nói đùa, ta chính là vận khí tốt. Vận khí? Lôi Hổ cười nhạo một tiếng, ngươi chút bản lĩnh ấy ta còn không rõ ràng lắm. Có thể còn sống trở về chính là kỳ tích. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào ngồi xổm trên mặt đất Diệp Hắc trên thân. Lôi Hổ nheo lại mắt, máy móc nghĩa mắt lóe lên hồng quang, quét hình số liệu tại hắn vong mạc bên trên nhấp nô. Mục tiêu, không biết sinh vật sức chiến đấu ước định 5 uy hiếp đẳng cấp, không. Lôi Hổ sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng. Triệu Khôn, đầu óc ngươi nước vào rồi. Hắn một cước đá hướng Diệp Hắc bên cạnh không khí, khí lãng nhấc lên một trận bụi đất. Hoa 500 điểm ban thưởng điểm mang cái phế vật trở về coi làm sủng vật nuôi. Loại này rất lười, ta một ngón tay có thể nghiền chết 1000 tỷ cái. Triệu Khôn trái tim đột nhiên ngừng. Hắn không phải sợ Lôi Hổ, là sợ Sấm Hổ một cước này đem Diệp Hắc đá phiền, vị gia này trở tay đem toàn bộ chủ thần không gian phá hủy. Hổ ca nói đùa. Triệu Khôn sắc mặt trắng bệch, lập tức ngăn tại Diệp Hắc trước người, hèn bọn địa cười làm lành. Đây là ta bà con xa, mang ra thấy chút việc đời, ngài chớ cùng hắn chấp nhặt. Diệp Hắc nuốt ở Triệu Khôn sau lưng, thân thể phối hợp địa run lẩy bẩy, nhưng buông xuống đôi mắt bên trong, hiện lên một tia đối đãi người chết đạm mạc. Lôi Hổ cảm thấy không thú vị. Trong mắt hắn, Triệu Khôn chính là cái nhuyễn đản, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Phế vật phối chó, thiên trường địa cửu. Hắn gắt một cái, quay người rời đi. Hạ trang nhiệm vụ đừng để ta đụng phải, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Lôi Hổ mang theo tiểu đội phách lối đi hướng mình gian phòng, cửa kim loại mở ra chấm dứt bế, quảng trường yên tĩnh như cũ. Triệu Khôn chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Hắn quay người liền muốn cho Diệp Hắc dập đầu. "Ra, ngài đừng nóng giận. Cháu trai kia chính là cái ngu ngốc, không đáng ngài động thủ." Diệp Hắc hoàn toàn không có sinh khí dáng vẻ. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ ống quần bên trên xám, trên mặt thật thà biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại tuyệt đối lý tính băng lãnh. "Cái kia lớn quan cầu, chính là hối đoái hệ thống." Triệu Khôn sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu. "Đúng, chủ thần có thể hối đoái bất kỳ vật gì, chỉ cần có đầy đủ ban thưởng điểm cùng nhiệm vụ phụ tuyến." Diệp Hắc đi đến quan cầu dưới, nhắm mắt lại. Triệu Khôn khẩn trương nhìn xem, sợ Diệp Hắc trực tiếp xâm lấn chủ thần hệ thống. Quan cầu cảm ứng được Diệp Hắc ý thức kết nối, một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ ở trên người hắn. Hải lượng danh sách trao đổi tại Diệp Hắc trong đầu soát bình phong. Khoa học kỹ thuật loại vũ khí, từ súng ngắn đến diệt tinh pháo. Huyết thống loại cường hóa, từ hấp huyết quỷ đến thần thoại sinh vật. Công pháp loại truyền thừa, theo võ hiệp đến tu tiên. Còn có các loại đạo cụ, dược thể, thậm chí là người sống. Diệp Hắc không nhìn những cái kia công nghệ cao vũ khí cùng huyết thống cường hóa, ánh mắt khóa chặt tại tu tiên loại mắt. Hắn đối loại này vi phạm vật lý thường thức hệ thống sức mạnh cảm thấy rất hứng thú. Nhất là những cái được gọi là thiên đạo quy tắc nhân quả luật vận mệnh tuyến tại hắn thời không chân thị dưới, đến tột cùng là dạng gì tầng dưới chốt logic. Hắn ánh mắt xuất hiện trong ngoài hoạt động, cuối cùng dừng ở một bản cổ pháp kinh thư bên trên. Thái Thanh Kim Dịch Hoàn đang trải qua đẳng cấp, thiên tiên cấp công pháp nói rõ, đạo gia chí cao truyền thừa một trong, tu luyện đến đại thành có thể ngưng tụ kim đan, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thọ cùng trời đất. Giá cả, cấp SS nhiệm vụ phụ tuyến 5000 không ban thưởng điểm. Diệp Hắc mở mắt ra, chỉ vào quyển kia công pháp. Ta muốn cái này. Triệu Khôn đến gần xem thử, kém chút tại chỗ qua đời. Cấp SS nhiệm vụ phụ tuyến 5000 không ban thưởng điểm. Đây cơ hồ là hắn ngoại trừ nhiệm vụ lần này thu hoạch được bên ngoài toàn bộ giá trị bản thân. Mặt của hắn bắt đầu run rẩy, khóe miệng điên cuồng run rẩy. "Ra, cái này có chút quý." Diệp Hắc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Mua không nổi." "Không phải không phải." Triệu Khôn trong lòng đang dỉ máu, nhưng hắn biết khả năng này là hắn tại đại lao trước mặt biểu hiện duy nhất cơ hội. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo địa tại chủ thần bảng bên trên thao tác. "Đổi, chỉ cần ngài thích là được." Dù sao mình còn có một cái cấp độ SSS bản, đầy đủ tự mình đột phá thất giai. Khấu trừ, cấp SS nhiệm vụ phụ tuyến 5000 không ban thưởng điểm hối đoái thành công một vệ kim quang từ chủ thần quang cầu bên trong bắn ra, rót vào Diệp Hắc thể nội. Khổng lồ tin tức lưu tràn vào ý thức của hắn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Vô số huyền ảo phù văn tại trong đầu hắn lấp lóe, tạo dựng ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Diệp Hắc nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích những tin tức này. Có ý tứ. Đúng lúc này, chủ thần quang cầu đột nhiên lóe lên một cái. Một đạo vô hình quét hình sóng từ quang cầu bên trong khuyết tán ra đến, bao phủ tại Diệp Hắc trên thân. Triệu Khôn tim nhảy tới cổ rồi. Chủ thần phát hiện dị thường, nhưng một giây sau, quét hình sóng liền biến mất. Chủ thần quang cầu khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Triệu Khôn thở dài một hơi, toàn thân đều ướt đẫm. Diệp Hắc thể nội viên kia phân thân hạt giống phóng xuất ra một tầng ngụy trang trận, hoàn mỹ mô phỏng một người bình thường sinh mệnh đặc thù. Ngay cả chủ thần tầng dưới chốt quét hình đều bị lừa đi qua. Chương 163, sau 1 giờ nữ nhân chương 163, sau 1 giờ nữ nhân già, thứ này phòng tay. Triệu Khôn tận tình quyết bảo, sợ vị đại gia này cảm thấy mình bị hố trở tay hủy đi cửa hàng, hối đoái công pháp chỉ là bước đầu tiên. Chủ thần mặc kệ bao giáo bao hội. Cái này Thái Thanh Kim Dịch Hoàn Đan Kinh là có tiếng tối nghĩa, tất cả đều là thể văn ngôn không nói, còn giảng cứu cái gì ngộ tính. Trước hối đoái cái đồ chơi này người có thâm niên, trong phòng bế quan 3 năm, lúc đi ra ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành, vẫn là cái phàm nhân. Hắn duỗi ra ba ngón tay, tại Diệp Hắc trước mặt lung lay, 3 năm a. Chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy. Bình thường đều là hối đoái huyết thống, món đồ kia đánh một châm liền mạnh lên, đơn giản thô bạo. Diệp Hắc không có phản ứng hắn. Thời không chân thị, thấp công suất khởi động. Tầm mắt bên trong thế giới trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Lòng bàn tay ngọc giản không còn là vật chất thực thể, mà là một đoàn dây dưa vặn bẹo cao duy tin tức lưu. Những cái được gọi là đạo vận phù văn ở trong mắt Diệp Hắc tự động giải tỏa kết cấu thành từng hàng nghiêm mật năng lượng công thức. Vô số số liệu tại hắn võng mạc bên trên điên cuồng soát bình phòng, như thác nước chảy xuống. Năng lượng tối tính chờ phương thức sắp xếp. Diệp Hắc đầu ngón tay nhẹ nhàng đập ngọc giản mặt ngoài, phát ra thanh thúy tiếng vang, có chút ý tứ. Thông qua đặc biệt hô hấp tần suất, gây nên thể nội điện sinh học cùng ngoại giới rời rạc năng lượng cộng hưởng, từ đó tại phần bụng đan điền vị trí tạo dựng một cái vi hình cao áp tụ hợp lò phản ứng. Triệu Khôn nghe choáng váng, từng chữ hắn đều biết, liền cùng một chỗ làm sao lại nghe không hiểu rồi. Đây quả thật là tu tiên công pháp, không phải cái gì hạch vật lý tài liệu giảng dạy. Cái gọi là kim đan, bất quá là trạng thái cố định hóa năng lượng tin. Nguyên Anh thì là ý thức số liệu vân đoan dành trước cùng độc lập vận hành vật dẫn. Diệp Hắc nói một mình, ngữ tốc cực nhanh, phép tính rất nguyên thủy, nhưng logic bế vòng làm tốt lắm. 3. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bèn, một cỗ kinh khủng đến cực điểm sóng nhiệt lấy Diệp Hắc làm trung tâm, đồng nhiên hướng bốn phía dùng cái này bộc phát. Đây không phải là hỏa diễm, là thuần vi đến cực hạn dương khí. Không khí bị trong nháy mắt làm nóng, vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Triệu Khôn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người bị khí lang tung bay ra ngoài mười mét, hung hăng đâm vào dọc theo quảng trường vòng phòng hộ bên trên, trượt xuống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp Diệp Hắc quanh thân, chín đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kim liên hư ảnh trống rỗng hiện hiện. Kim liên xoay chậm chậm, huy sái hạ vạn đạo kim quang, đem toàn bộ chủ thần quảng trường chiếu lên sáng như ban ngày. Mỗi một đóa kim liên nội bộ đều ẩn chứa đủ để tạc bằng một tòa thành thị kinh khủng năng lượng. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, cửu liên hộ thể, vạn pháp bất xâm. Đây là Thái Thanh Kinh đại viên mãn mới có dị tượng. Cái này. Triệu Khôn cái cằm chặt khớp, hai cánh tay trên không trung nắm bắt loạn, ý đồ đem rơi trên mặt đất trong mắt kiếm về. 3 giây. Liền 3 giây. Người khác bế quan 3 năm nhập môn, vị gia này 3 giây mắt cấp. Đây là người sao? Chủ thần là các ngài mở a? Là cho ngài mở hậu trường nhân viên quản lý quyền hạn a? Diệp Hắc phất phất tay. Đầy trời kim liên trong nháy mắt tiêu tán, cái kia cô ép tới người không thở nổi kinh khủng uy áp cũng theo đó thu liễm, giọt nước không lọt. Hắn tựa như một người không có chuyện gì, ghét bỏ địa đem ngọc giản tiện tay ném cho Triệu Khôn. Hiệu suất quá thấp. Diệp Hắc lắc đầu, trên mặt viết đầy thất vọng, năng lượng chuyển hóa suất chỉ có 65. Hấp thu 100 đơn vị năng lượng tối, có 35 đơn vị tại chuyển hóa quá trình bên trong hao tổn rơi mất. Loại này tu tiên văn minh phép tính quá là hậu, nhiều nhất cũng chính là cái dân dụng cấp lọ phản ứng trình độ. Cũng chính là lấy ra chơi đùa, thật đánh nhau còn không bằng trực tiếp tay xoa lô đen. Triệu Khôn ôm ngọc giản, muốn khóc. Vở xèo lét. Đây là trần trụi vở xèo lét. 65 chuyển hóa suất ngài còn lại thấp. Các tu tiên giả có thể có 45 liền phải thắp nhang cầu nguyện. Ngay tại Triệu Khôn chuẩn bị quỳ xuống đến hô to 666 thời điểm, chủ thần cái kia hùng vĩ mà băng lãnh thanh âm, không có dấu hiệu nào trên quảng trường không nổ vang. Cảnh cáo. Kiểm tra đến cao năng phản ứng nhiệm vụ độ khó cưỡng chế tăng lên. 30 giây sau tiến nhập vòng tiếp theo về thế giới. Mục tiêu thế giới, Già Thiên. Nhiệm vụ độ khó, cửu tinh, ác ngục cấp. Hình thức, đoàn đội giết chóc hình thức. Triệu Khôn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Phù phù. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro. Che. Già Thiên. Triệu Khôn răng run lên, phát ra khanh khách tiếng vang, xong. Lần này thật xong. Đây chính là cao võ bị diện a. Đại đế khắp nơi trên đất đi, thánh nhân nhiều như chó. Tùy tiện ra cái người qua đường giáp đều có thể đem chúng ta cái này phá tiểu đội cho dương. Hơn nữa còn là cựu tinh độ khó. Chủ thần đây là muốn chúng ta chết a. Hắn tuyệt vọng nắm lấy tóc, đem đầu ra cầm ra từng đạo huyết ngân. Diệp Hắc lại nhíu mày. Già Thiên. Hắn nhớ kỹ bản thể Diệp Phàm kho ký ức bên trong, tựa hồ có thế giới này kỹ càng tọa độ. Thế giới kia, không phải là bản thể địa phương quật khởi sao? Có chút ý tứ. Diệp Hắc sờ lên cái cằm, ánh mắt xuyên thấu hư không, không biết tại thời gian này tuyến bên trên có thể hay không gặp được một cái khác ta. Phân tổ xác nhận, Tinh Không Thủy Thủ đội VS Huyết Lang đội. Một đạo tinh hồng màn sáng từ trên trời giáng xuống, đem quảng trường chia cắt thành hai nửa. Màn sáng đối diện, năm thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cầm đầu tráng hán cả người đầy cơ bắp, màu đen xương vỏ ngoài trên trang giáp chạy xuôi huyết hồng sắc bừng sáng. Hắn một con máy móc nghĩa mắt lóe ra giữ tợn hừng quang, gắt gao khóa chặt bên này hai người. Lôi Hổ. Nha, Triệu Khôn. Lôi Hổ mở cái miệng rộng, lộ ra một ngụm sâm bạch hợp kim răng. Duyên phận A không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Hắn giơ tay lên, làm một cái cắt cổ động tác cực kỳ phách lối. Tiến vào thế giới nhiệm vụ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Lôi Hổ ánh mắt vượt qua Triệu Khôn, rơi vào Diệp Hắc trên thân, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm tàn nhẫn, đặc biệt là ngươi cái này không biết sống chết sủng vật. Ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây tháo ra, xem như mài răng đồng. Triệu Khôn dọa đến toàn thân run rẩy, bản năng muốn về sau co lại. Huyết Lang đội là có tiếng chó dại, rơi vào trong tay bọn họ, kia là muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Hắc nhìn xem Lôi Hổ, hắn không có sinh khí, cũng không có sợ hãi, hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem, vẻ mặt đó tựa như là đang nhìn một con đối tờ rẻ sủa luận trí hù a hù. Ngươi đang nhìn cái gì? Lôi Hổ bị loại an tĩnh này nhìn chăm chú chọc giận, có tin ta hay không hiện tại liền. Diệp Hắc cười, đây là một cái cực kỳ hạch thiện mỉm cười. Tay phải của hắn xuôi ở bên người, giấu ở rộng lượng trong tay áo, ngón trỏ đầu ngón tay cực kỳ nhỏ động một chút. Lo diệp sửa chữa virus, phát sạc, vật dẫn, không khí hạt bụi nhỏ. Mục tiêu, Lôi Hổ, chuỗi gen thứ 23 đối nhiễm sát thể. Chỉ lệnh, viết lại si tham số, ước chế giống được kích thích tố bài tiết, cưỡng chế kích hoạt tận tính giống cái gen biểu đạt. Thời kỳ ủ bệnh, 60 phút. Tại cái này không có bất kỳ người nào có thể phát giác vì mô phương diện, một chùm nhìn không thấy dấu hiệu lưu xuyên tấu Lôi Hổ vẫn lấy làm kiêu ngạo tấm chắn năng lượng, thuận hô hấp của hắn đạo chui vào thể nội. Tựa như là một giọt mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong. Lôi Hổ không có chút nào phát giác, chính ở chỗ này liễu lo không ngừng địa nói dọa. Chờ chết đi, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đừng sợ. Diệp Hắc đưa tay đem Triệu Khôn từ dưới đất kéo lên, thậm chí còn giúp hắn vô vô trên đầu gối cho bụi. Hắn tiến đến Triệu Khôn bên hai, nhẹ giọng nói, nếu là đồng hương, chúng ta còn rộng lượng hơn một điểm. Hắn bây giờ nhìn lấy hung, kỳ thật nội tâm ở cái tiểu công chúa. Triệu Khôn một mặt ngượng ngực, a, đây là bị sợ choáng váng. Cái này đến lúc nào rồi còn tại nói mê sảng. Diệp Hắc nhìn xem Lôi Hổ, nụ cười trên mặt sâu hơn, tin tưởng ta. Sau một tiếng, hắn sẽ trở nên rất ôn nhu. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ rất thụ hắn hoan nghênh. Không đợi Triệu Khôn nghĩ rõ ràng trong lời này bao hàm to lớn lượng tin tức, chủ thần cô sáng di chuyển ầm vang rơi xuống. Ông, bạch quang nuốt sống tất cả mọi người thân ảnh. Chương 164, không thể nhìn thẳng chi thần chương 164, không thể nhìn thẳng chi thần trong mắt thất, Diệp Phàm mở mắt ra. Trong cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bình tĩnh giống một đầm nước đọng. Nhưng ngay tại mí mắt sốc lên trong nháy mắt, toàn bộ tàu hy vọng phi thuyền kim loại trên bách quang, hiện ra lít nha lít nhít với dạng. Không phải vật lý phương diện tổn thương, là không gian bản thân tại gào thét. Hệ thống kết toán hoàn thành thứ 10 năm ngày ban thưởng đã cấp cho trước mắt thuộc tính cơ sở 2105 lần Phương Diệp Phàm đứng người lên. Hắn giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Năm ngón tay thon dài mà tái nhợt, đầu ngón tay có màu vàng kim nhàn nhạt đường vân đang lưu chuyển. kia là năng lượng tràn ra biểu hiện, tựa như chứa đầy nước cái chén, lại hướng bên trong ngược lại một giọt đều sẽ tràn ra tới. Đây, hắn thấp giọng tự nói, cô thân thể này đã gánh chịu không được càng nhiều lực lượng, không phải nhục thể cường độ vấn đề, mà là ba chiều vũ trụ quy tắc tại hạn chế hắn, tựa như là đem một đầu cá voi nhét vào trong hồ cá, mặc kệ cá voi cỡ nào cường tráng, bể cá chính là như vậy lớn. Diệp Phàm nhắm mắt lại, thống nhất lực trường từ thể nội quyết tán ra. Một năm ánh sáng, thập quang năm, 100 vạn năm ánh sáng, dòng dã 100 vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong, tất cả vật chất vận động uy tích đều tại trong cảm nhận của hắn. Hắn có thể nghe được hàng tinh nội bộ hỉ dầu nguyên tử tụ biến lúc phát ra bù bù, có thể nhìn thấy lỗ đen thôn vệ vật chất lúc vặn mèo thời không, thậm chí có thể đếm rõ một viên trên hành tinh có bao nhiêu con kiến, nhiều ít hạt cát. Toàn chi, toàn năng, tại cái phạm vi này bên trong, hắn chính là thần. Nhưng Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vách khoang, xuyên thấu hư không, nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn. Còn chưa đủ. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho toàn bộ mật thất không khí đều đọng lại. Diệp Phàm ngồi xếp bằng xuống, ý thức chìm vào thể nội. Thế giới thay đổi. Hắn tiến vào linh hải, cái kia từ tinh thần lực tạo thành trụ tượng không gian. Dĩ vãng nơi này chỉ là một mảnh hỗn độn sương mù, nhưng bây giờ, sương mù tản ra, lộ ra dưới đáy chân thực kết cấu. Kia là một mảnh vô biên vô tận hải dương. Nước biển không phải chất lỏng, mà là thuần túy tin tức lưu. Vô số linh thể trên mặt biển lan lộn, va chạm, dung hợp, phát ra chói tai tạp âm. Mỗi một giọt nước đều là một cái hoàn chỉnh vũ trụ phát tắc, mỗi một đóa bọt nước đều là một đoạn nhân quả luật diễn toán. Diệp Phàm đứng tại trên mặt biển, hắn ngẩng đầu. Trên bầu trời có một cây tiễn, cây kia tiễn quán xuyên toàn bộ linh hải, từ chỗ sâu nhất đáy biển một mực kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Tiễn thân toàn thân đen nhánh, mặt ngoài chạy xuôi tinh hồng sắc đường vân, tản mát ra một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Mọi gì ở tỉ mũi tên. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cây kia tiễn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Lần trước bị hắn áp chế, nhưng bây giờ khác biệt. Diệp Phàm bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại tiễn bên cạnh. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tiễn thân. Băng lãnh, cứng rắn, còn có một loại khó nói lên lời vĩnh hằng cảm giác. Thật giống như mũi tên này từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, sẽ một mực tồn tại đến vũ trụ hủy diệt về sau. Diệp Phàm thu tay lại, ánh mắt dọc theo tiễn thân hướng lên di động. Đôi tên tại đáy biển chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Mũi tên tại tiên không trên cùng, đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng lần này, Diệp Phàm thấy được một chút trước kia không thấy được đồ vật. Tại mũi tên vị trí, tại linh hải trên nhất không, có một cánh cửa. Cánh cửa kia không cách nào dùng bất luận cái gì hình vẽ hình học để diễn tả. Nó đã là mặt phẳng, lại là lập thể, đã tồn tại, lại không tồn tại, đã ở trước mắt, lại tại vô hạn địa phương xa. Trên cửa không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có một đạo tinh tế khe hở. Trong khe hở lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Quang mang kia rất yếu ớt, lại làm cho Diệp Phàm linh thể sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Tựa như là ngâm nước người thấy được mặt nước, sắp chết người thấy được sinh cơ. Thang duy chi môn. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được. Cánh cửa kia đằng sau, là thứ 5 chiều không gian. Là siêu việt thời gian, siêu việt nhân quả, siêu việt hết thể đã biết quy tắc trùng cực chi địa. Chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia, hắn liền có thể nhảy ra cái vũ trụ này trại chăn nuôi trở thành đúng nghĩa tự do. Diệp Phàm linh thể bắt đầu bay lên. Hắn không có bay, chỉ là nghĩ một chút, thân thể liền một cách tự nhiên hướng lên di động. Tại linh hải bên trong, vật lý quy tắc không tồn tại, hết thảy đều từ ý chí quyết định. 1000m, 10km, 13m. Khoảng cách cánh cửa kia càng ngày càng gần. Diệp Phàm thậm chí có thể thấy rõ trong khe cửa lộ ra quang mang bên trong, ẩn chứa như thế nào phức tạp tin tức lưu. Kia là so thống nhất lực trường cao cấp hơn đồ vật, là chân chính sáng thế pháp tắc. Ngay tại hắn cách cửa chỉ có cuối cùng 100m thời điểm, phía dưới tiễn động, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tây kia xuyên qua linh hải cự tiễn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ý chí, không phải công kích, chỉ là đơn thuần cấm chỉ, tựa như là một con rùa bay đến cấm khu, bị vị đập rồi hung hăng vô xuống tới. Và anh, Diệp Phàm linh thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, lực lượng kia không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì biến hóa, chính là thuần túy, tuyệt đối, không thể kháng cự áp chế. Diệp Phàm ngay cả thời gian phản ứng đều không có, toàn bộ linh thể tựa như diều đứt dây, thẳng tắp hướng hạ xuống rơi. Mặt biển càng ngày càng gần, Diệp Phàm cắn chặt răng, liều mạng muốn ổn định thân hình. Thống nhất lực trường toàn lực triển khai, ý đồ triệt tiêu cái kia cố hạ xuống lực lượng. Vô dụng, cố lực lượng kia tầng cấp quá cao, tựa như là dùng thời kỳ đồ đá trường mâu đi đâm hiện đại tảng cờ, căn bản không tại một cái chiều không gian bên trên. Ầm, Diệp Phàm đập ầm ầm tiến trong biển, linh hải nước biển trong nháy mắt nổ tung, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vô số tin tức lưu tràn vào ý thức của hắn, cơ hồ muốn đem suy nghĩ của hắn no bạo. Diệp Phàm nổi lên mặt nước, miệng lớn thở phì phò. Linh thể không có hệ hô hấp, nhưng hắn vẫn là bản năng làm ra động tác này. Khóa cứng. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phiến như ẩn như hiện cửa, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Mọi gì ở tỷ văn minh không chỉ là tại săn giết, bọn hắn là tại phong tỏa. Cây kia tiễn chính là then cửa. Nó khóa cứng cái vũ trụ này tất cả sinh mệnh bay lên thông đạo. Bất luận cái gì ý đồ đột phá ba chiều, tiến vào cao hơn chiều không gian tồn tại, đều sẽ bị mũi tên này cản lại. Ngăn người thành đạo, như giết người phụ mẫu. Diệp Phàm ngực dâng lên một cỗ đã lâu cảm xúc, phẫn nộ, còn có hưng phấn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt kim quang đại thịnh. Thời không chân thị, toàn công suất khởi động thế giới lần nữa biến hóa. Linh hải biến mất, thay vào đó là vô số đầu răng khắp nơi chuỗi nhân quả. Những cái kia tuyến lít nha lít nhít, giống như là mạng nhện đồng dạng bao trùm toàn bộ vũ trụ. Diệp Phàm ánh mắt dọc theo trong đó một đầu thô nhất tuyến, hướng về vũ trụ trung tâm nhìn lại. Hắn thấy được, tại vũ trụ mênh mông chính giữa, có một tôn quái vật khổng lồ. Đây không phải là sinh vật, kia là từ vô số cái tinh hệ, siêu tinh hệ đoàn, lỗ đen bảy tạo thành tụ hợp thể. Nó thân thể vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, mỗi một cái tế bào đều là một cái hoàn chỉnh hệ hành tinh. Nó không có cố định hình thái, có đôi khi nhìn giống một đoàn vật mèo khối thịt, có đôi khi giống một tòa từ quang tạo thành dãy núi, có đôi khi lại giống một mảnh phiêu phù ở trong hư không hải dương. Nhưng mặc kệ là cái gì hình thái, nó đều tản ra một loại để cho người ta tuyệt vọng hoàn chỉnh cảm giác. Kia là một cái hoàn thành tiến hóa trung cực văn minh. Bọn hắn từ bỏ cá thể, từ bỏ nhục thể, từ bỏ hết thảy phương diện vật chất trói buộc, đem toàn bộ văn minh ý chí dung hợp thành một cái đơn nhất tồn tại. Mọi gì ở thì Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm tôn này quái vật khổng lồ. Linh thể của hắn đang run rẩy, không phải sợ hãi, là hưng phấn. Đúng lúc này, tôn này tồn tại động. Nó tựa hồ đã nhận ra Diệp Phàm thăm dò. Một con từ mấy trăm tỷ tinh hệ tạo thành đôi mắt, chậm rãi mở ra. Con kia con mắt không có con người, không có tròng trắng mắt, chỉ có vô tận thâm thúy cùng băng lãnh. Nó nhìn về phía Diệp Phàm vị trí, ánh mắt xuyên thấu vô số năm ánh sáng khoảng cách, tinh chuẩn địa khóa chặt cái này con kiến. Vẹn vẹn một ánh mắt, Diệp Phàm ở tại linh hải không gian bắt đầu sụp đổ. Nước biển bốc hơi, bầu trời vỡ vụn, cây kia xuyên qua hết thể tiến bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra chói tai bù bù. Diệp Phàm linh thể bên trên xuất hiện vô số đạo vết rạn. Hắn cảm giác ý thức của mình tại bị xé rách, bị nghiền ép, bị xóa đi. Nhưng hắn không có trốn. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho cái kia đạo ánh mắt đảo qua chính mình. Sau đó, hắn cười. Thì ra là thế. Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại khó nói lên lời điên cuồng. Người cũng sợ. Tôn này quái vật khổng lồ không có trả lời. Nó chỉ là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Một cái nhỏ bé điểm sáng từ trên người nó chốc ra. Điểm sáng xuyên qua hư không, vượt qua vô số năm ánh sáng, hóa thành một cái chỉ có cao một thước, không có ngũ quan hình người sinh vật, trực tiếp hướng phía Diệp Phàm ở tại tọa độ bay tới. Cái kia điểm sáng tán phát khí tức, so Diệp Phàm hiện tại mạnh hơn vạn lần. Diệp Phàm ý thức bị cưỡng ép kéo về hiện thực. Hắn đột nhiên mở mắt ra, miệng lớn thở phì phò. Tới. Đứng người lên, đi ra mật thất. Trên cầu tàu, Lý Thiên chính tại thao tác đài điều khiển. Nhìn thấy Diệp Phàm ra, hắn cười lên tiếng chào. Diệp tiên sinh, ngài tỉnh. Chúng ta lập tức liền muốn đến kế tiếp tinh hệ, nơi đó có trong đó chuyển trạm, có thể tiếp tế một chút. Diệp Phàm không có trả lời. Hắn đi đến Huyền Song Tiền, nhìn xem bên ngoài đèn nhánh hư không. Ở mảnh này hư không chỗ sâu, tựa hồ có một điểm sáng đang lấy vượt tốc độ ánh sáng tiếp cận. Khoảng cách 3000 tỷ năm ánh sáng. Dự tính đến thời gian 7 ngày. Vũ trụ thật sự là lớn. Quả nhiên xa không chỉ 960 ức năm ánh sáng. Chương 165, mới vào Già Thiên chương 165, mới vào Già Thiên bạch quang sụp đổ thành một cái kỳ điểm, trong nháy mắt biến mất. Cước đạp thực địa. Trọng lực đột nhiên lôi kéo. 3.5 lần tiêu chuẩn địa cầu trọng lực. Diệp Hắc tại không. Không một giây bên trong điều chỉnh cơ bắp mật độ, trung hòa đột nhiên tăng thể trọng. Hắn đứng nghiêm, hai tay cắm ở món kia giá rẻ lại dính lấy tràn dầu lam sắc đồ lao động trong túi. Bên cạnh, Triệu Khôn lảo đảo một chút. "Mẹ." Triệu Khôn cong người, hai tay chống lấy đầu gối, không bị khống chế nôn khan. Truyền tống mê muội. Cho dù là mở ra lục giai khóa gen cơ giả, cũng vô pháp không lọt vào mắt vượt chiều không gian xé rách mang tới sinh lý hỗn loạn. Đáng chết chủ thần. Triệu Khôn mắng, biến mất khỏe miệng nước chua. Hắn nâng người lên, hít sâu một hơi bình phục bước lên nội tạng, đưa tay đánh đồng hồ. Toàn bộ tin tức dạ đã hình chiếu mà ra. Quét hình bốn phía, điểm màu lục dày đặc, năng lượng phản ứng đẳng cấp thấp. Triệu Khôn phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng bả vai lỏng xuống. Vận khí không tệ, là tân thủ khu. Hắn liếc qua Diệp Hắc, tiểu tử này chính một mặt ngây ngốc hết nhìn đông tới nhìn tây, rất giống cái vừa mới tiến thành nhà quê. Đại lao đừng có chạy lung tung, đây cũng không phải là nghỉ phép. Diệp Hắc khéo léo gật đầu, rụt cổ một cái. Vâng, Triệu ca. Võng mạc phía dưới, lam sắc số liệu thác nước chính lấy nhân loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ điên cuồng soát bình phong. Hoàn cảnh tham số phân tích bên trong đại khí thành phần, 78 khí nitơ, 21 dưỡng khí, 1 khí trơ. Kiểm tra đến không biết cao năng hạn. Nồng độ, 0.3. Kho số liệu so với. Xứng đôi thành công. Danh hiệu, linh khí. Không gian tính ổn định phân tích cảnh cáo. Không gian kết cấu mật độ cực cao. Tính toán vỡ vụn quắc giá trị, 1015 dùn, đơn bị công. Diệp Hắc mượn thân thể che chắn, ngón tay vi vi búng ra. Ý đồ sẽ mở một đạo vi hình vết nứt không gian. Không nhúc nhích tí nào. Nơi này không gian độ cứng có thể so với đá kim cương. Tại chủ vũ trụ, cái này bắn ra đủ để mở ra một chiếc chiến hạm. Ở chỗ này, ngay cả gió đều không có quái. Cao duy bị diện. Diệp Hắc trong đầu tiêu ký số liệu. Vật lý pháp tắc bị gia cố đến biến thái trình độ. Áp chế lực là tuyệt đối. Nhìn bên kia, Triệu Khôn chỉ hướng nơi xa. Mấy đạo lưu quang bạch phá bầu trời, kéo lấy thật dài thải sắc đôi lửa. Cầu đồng. Phía trên đứng đấy người. Phi kiếm, hồ lô, ngọc tước. Bọn hắn tại mây mù lượn lờ dãy núi phía trên xoay quanh, mơ hồ có thể thấy được cổ lão đỉnh đài lầu các dấu tại vân đoàn. Tu tiên giả. Triệu Khôn cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhìn tốc độ cùng năng lượng ba động, tất cả đều là tạp ngư. Hắn lần nữa xác nhận giả đà. Cao nhất có thể lượng số ghi mới nhị giai, miễn cưỡng trúc cơ kỳ trình độ. Triệu Khôn bẻ bẻ cổ, xương cốt bạo hưởng. Hắn nhìn về phía Diệp Hắc, đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Người mới cần chấn nhiếp, đến làm cho bọn hắn vào sân liền biết ai là lão đại. Ngay nhìn kỹ, Triệu Khôn bước ra một bước, lăng không mà lên. để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta chủ thần không gian là thế nào cùng thổ dân chào hỏi.
Vâng.
Hồng quang nổ tung. Không phải pháp thuật, là thuật ý, cuồng bạo sinh vật khí huyết. Lục giai khóa gen, tế bào cấp trường khống, tuyến lạc thể phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một đạo xích hồng cổ sáng phóng lên tận trời, đâm xuyên tầng mây, đem nửa phía bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Không khí phát ra rít lên. Sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem phía dưới đỉnh núi cổ một trong nháy mắt ép tới kề sát đất đổ rạp. Triệu Khôn không có lưu thủ, hắn muốn để bọn này thổ dân run rẩy. Linh cư động thiên, tường hòa, tiến tĩnh. Trưởng lão Ngô Thanh Phong đang ngồi ở trên một tảng đá, cho một đám đệ tử trẻ tuổi giảng giải đạo kinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Đột nhiên, thiên đỏ lên. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp từ trên trời giáng xuống, nặng nề, nóng rực, ngạt thở, tựa như là một đầu hồng hoang cự thú lên đỉnh đầu ngay phía trên thức tỉnh. Phù phù, phù phù, phù phù. Các đệ tử trong nháy mắt ngã đầy đất, miệng sùi bọt mép, căn bản không chịu nổi cỗ này sinh mệnh tầng cấp nghiền ép. Nô Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, hắn ngẩng đầu, trên bầu trời đứng lặng lấy một bóng người, tắm rửa tại huyết sắc hồng quang bên trong, tựa như ma thần. Năng lượng nồng đậm đến ngay cả không gian chung quanh đều sinh ra và mèo. Thật là khủng khiếp khí huyết. Nô Thanh Phong hai tay không bị khống chế run rẩy. Là hóa hình hoang cổ thú vương, vẫn là đi ngang qua nhân tộc đại năng. Tại tu hành giới, khí huyết đại biểu nhục thân, có thể khí huyết trùng thiên nhuộm đỏ thương cung, chỉ có trong cổ tịch ghi lại những truyền thuyết cấp đó nhân vật mới có thể làm đến. Không thể địch, tuyệt đối không thể địch. Nô Thanh Phong cắn răng, thế ra thần hồng lung lay sắp đổ. Hán giang chống đỡ lấy bay lên, mấy ngọn núi bên trong cũng bay ra mấy tên trưởng lão, từng cái mặt không còn chút máu. Bọn hắn giống bị hoảng sợ chim cút đồng dạng tụ sau lưng Nô Thanh Phong, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia đạo thân ảnh màu đỏ. 500 mét bên ngoài, Nô Thanh Phong dừng lại, hắn ở giữa không trung thật sâu thở dài, đầu cơ hổ rũ xuống tới đầu gối. Linh cư động thiên, văn bối Ngô Thanh Phong, bái kiến thánh nhân tiền bối. Không biết thánh gia giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, xin tiền bối thứ tội. Thanh âm phát run, mồ hôi lạnh thuận cái chán nhỏ xuống, rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng. Trên bầu trời, Triệu Khôn trừng mắt nhìn, quanh thân hồng quang hơi liễm. Thánh nhân, hắn nhìn xem cái kia đối với mình túi đầu lão đầu, lại nhìn một chút đằng sau đám kia sợ mất mật trưởng lão, hoang mang, lập tức giật mình. Đúng nga, đây là tu tiên thế giới, bọn hắn giảng cứu cảnh giới cùng khí trạng. Lao tử cái này lục giai khóa gen là thuần lực lượng cơ thể, trong mắt bọn hắn đoán chừng cùng cao giai thể tu kim thân không sai biệt lắm. Triệu Khôn kém chút cười ra tiếng, quá dễ dàng, vốn cho rằng còn muốn đánh một trận, kết quả đứng đấy phát sáng là được. Hắn háng giọng một cái, hai tay phụ sau, cái cằm khẽ nâng, ưỡn ngực. Ừm. Triệu Khôn từ trong lỗ mũi hử ra một cái âm tiết, cố gắng giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, đi ngang qua mượn cái nói câu đơn, nói không tỉ mỉ, tiêu chuẩn cao nhân phong phạm. Nô Thanh Phong thở dài ra một hơi, đi ngang qua liền tốt, đi ngang qua liền tốt, chỉ cần không phải đến diệt môn, chuyện gì cũng dễ nói. Tiền bối quang lâm, lệnh tệ phái đồng tất sinh huy. Nô Thanh Phong không dám ngẩng đầu, tự điểm định nói, nhược tiền bối không bỏ, có thể nguyện ngủ lại uống một chén linh trà. Triệu Khôn khoát khoát tay, không cần. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bị một cái tóc trắng xóa lao đầu hô tiền bối, tư vị này quá sung sướng, nhất là tại cái kia thái điệu trước mặt. Hắn quay đầu liếc qua Diệp Hắc, nhìn thấy không, Triệu Khôn tại trong đội kênh truyền âm, đây là đối đãi nở tở cờ phương thức, nắm đấm là duy nhất giấy thông hành. Diệp Hắc mặt không thay đổi đứng đấy. Triệu ca huy vũ, ngữ khí bình thản. Mục tiêu, Nô Thanh Phong. Năng lượng chỉ số 450. Kết cấu phân tích, phần dưới bụng đơn nhất năng lượng luồng khí xoáy. Kho số liệu so với luân hải bí cảnh bị ngạ cảnh. Uy hiếp đẳng cấp linh. Diệp Hắc rời ánh mắt, hắn đối với mấy cái này cấp thấp tiểu quái không hứng thú. Hắn tại quét hình địa hình, hình dạng mặt đất xứng đôi, niên đại địa chất phân tích, nơi này là Đông Hoang, Tiên Quốc cảnh nội. Đột nhiên, cảnh báo, kiểm tra đến dị thường tuyến thời gian ba động, mục tiêu khóa chặt. Diệp Hắc cúi đầu, linh cư động thiên sơn một chỗ, hai đạo nhân ảnh vừa mới chạy đến, thở hổn hển, mồ hôi đầm địa, bọn hắn rất không hài hòa, không phải tướng mạo, là xuyên dự, mặc trên người cổ trang hán phục, khoan bảo đại tụ, trên chân mai Adidas, trong đó một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, trên chân dẫm lên một đôi rách dưới bóng rổ dày. Một cái khác, thanh tú, trầm ổn, an tĩnh, trên cổ tay một khối cơ giới biểu phản xạ ánh nắng. Diệp Hắc con ngươi hơi co lại, tiêu cự rung ngắn, hình ảnh phòng run, bộ mặt phân biệt khởi động. Mục tiêu 1, Bàng Bác. Mục tiêu 2, Diệp Phàm, thiếu niên thể. Ngoa tạo. Phía dưới truyền đến giống to một tiếng, không phải tu hành giới loại kia vẻ nho nhã cổ ngữ, là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mang theo nồng đậm kinh phiến tử mùi vị. Bàng Bác chỉ vào trên trời, ngón tay run rẩy, lá cây, nhìn, nhìn lên bầu trời, cái kia ca môn, hắn mặc chính là công kích quần, còn có ủng chiến, đằng sau cái kia, kia là nhà máy phủ, đồ công nhân công nhân. Bàng Bác tại chỗ nhảy lên cao ba thước, người địa cầu, là địa cầu người, được cứu rồi, đội cứu viện đến rồi. Bên cạnh, thiếu niên Diệp Phàm không có nhảy, hắn giống tảng đá đồng dạng đứng tại chỗ, hai tay lại gắt gao siết thành nắm đấm. Hắn nhìn chằm chằm trên trời hai người, nhất là đằng sau cái kia mặc lam sắc đồ lao động người trẻ tuổi, Chương 166, Mị Cốt Thiên Thành. Chương 166, Mị Cốt Thiên Thành. 3000 dặm bên ngoài, nguyên thủy rừng hoang. Cổ thụ chọc trời che đậy mặt trời, mùi mùi tại ở ngực trong không khí lên men. Mấy đạo thân ảnh chật vật đụng nát lùm cây, lảo đảo địa xông vào một mảnh đất trống. Huyết Lang đội các người thâm niên miệng lớn tở dốc, trong tay gột súng trường nòng súng đỏ lên, bước lên khói xanh lượn lờ. Đội trưởng đâu? Phó đội trưởng lau mặt một cái bên trên vết máu, kia là vừa rồi một con không biết sống chết hổ răng kiếm lưu lại. Tần số truyền tin bên trong chỉ có chói hai tiếng xào xạc, kia là mạnh từ trưởng quấy nhiễu đặc thù. Trên radar, đại biểu lôi hổ điểm sáng màu xanh lục biến mất. Đáng chết, truyền tống tọa độ chỉ hướng. Một tên đội viên hung hăng nện cho một chút thân cây, đánh rơi xuống vài miếng cô diệp. Đừng hoảng hốt. Đội trưởng là thất giai quá gen cường giả, cái này cấp thấp tinh cầu không ai có thể thương hắn. Việc cấp bách là chờ đợi tụ hợp. Không ai biết, bọn hắn trong miệng vô địch đội trưởng, giờ phút này chính diện gặp so tử vong càng kinh khủng nguy cơ. Ngoài trong dặm, một chỗ tĩnh mịch bên đầm nước. Lôi hổ tỉnh. Ý thức trở về trong nháy mắt, hắn bản năng muốn bắn ra đứng dậy, bày ra phòng ngự tư thái. Thân thể lại mềm đến giống một bãi bùn. Không có trong dự đoán nặng nề cảm giác, ngược lại nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi. Ngực chịu nặng, giống như là đè ép hai khối tảng đá lớn, rơi đến hoảng. Và nó, chuyện gì xảy ra? Lôi hổ há mồm mắng một câu. Thanh âm lối ra, hắn ngây ngẩn cả người. Thanh thúy. Huyền truyền. Mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng khắc hẳn, giống như là lông vũ nhẹ nhàng cáo qua thai màng. Đây là ngự tỷ âm. Vẫn là loại kia cấp cao nhất, có thể để cho âm thanh khống đảng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ngự tỷ âm. Lôi hổ toàn thân lông tơ, nếu như còn có nói, trong nháy mắt tạt lập. Hắn đông nhiên túi lầu xuống. Ánh mắt bị ngăn trở. Hai tòa nguy nga núi tuyết chặn mũi chân. Nguyên bản bao trùm lấy màu đen xương vỏ ngoài bọc thép, bắp thịt quần quần lở ổ gờ ngực không thấy. Thay vào đó, là tinh tế tỉ mỉ như dương chi bạch ngọc da thịt, tại xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống trong ánh nắng, hiện ra chói mắt choáng ánh sáng. Dưới tầm mắt rời, vòng eo tinh tế đến phảng phất một chiếc liên đoạn. Hai chân thon dài thẳng tắp, không có một tia dư thừa thịt thừa, nguyên bản thô ráp lông chân biến mất không còn tăm tích, làn da chân bóng đến nỗi ngay cả lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Cỏ lôi hổ phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm này nghe càng giống là một loại nào đó không thể miêu tả rồi. Hắn tay chân cùng sử dụng địa leo đến bên đầm nước, đem mặt xích lại gần mặt nước. Cái bóng bên trong, một trương vừa giận vừa vui tuyệt mỹ khuôn mặt ánh vào ánh mắt. Mày như viễn sơn, môi như điểm son. Nguyên bản con kia giữ tợn máy móc nghĩa mắt không thấy, thay vào đó là một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại mang theo vài phần thiên nhiên mỹ ý. Thế này sao lại là cái kia giết người như ngoé huyết lang đội trưởng? Đây rõ ràng chính là cái hại nước hại dân yêu tình. Cho ta biến trở về đến. Lôi hổ gầm thét. Thể nội yên lặng năng lượng hạch tâm điên cuồng vận chuyển. Thất giai khóa gen, mở. Tế bào phương diện tuyệt đối lực khống chế trong nháy mắt bộc phát. Hắn ý đồ gây dựng lại DNA dây xích, cưỡng ép nghịch chuyển cỗ thân thể này sinh lý đặc thù, đem những cái kia đáng chết giống cái kích thích tố toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà, thể nội chuỗi gen giống như là bị một thanh vô hình khóa cho khóa cứng. Cảnh cáo, logic xung đột. Kiểm tra đến túc chủ ý đồ sửa chữa tầng dưới chốt tham số. Phòng ngự cơ chế khởi động. Chỉ lệnh viết lại, phản kháng cường độ chuyển hóa làm hormone bài tiết nồng độ. Theo lôi hổ dãy rủa, cô thân thể này không chỉ có không có biến hồi nguyên dạng, ngược lại trở nên càng thêm không được bình thường. Làn da nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, nhiệt độ cơ thể lên cao. Một cỗ kỳ dị mùi thơm từ trong lỗ chân lông phát ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên trăm mét. Đây không phải là mùi nước hoa, là thuần túy nguyên thủy, có thể làm sinh vật bản năng nhất dục vọng tin tức tố. Đầm nước sôi trào, vô số tôm cá đảo bạch cái bụng nổi lên mặt nước, giống như là say rượu đồng dạng run rẩy. Trong rừng cây truyền đến liên tiếp thú giống, nguyên bản tràn ngập sát ý giống lên một tiếng, giờ phút này vậy mà trở nên có chút phấn khởi. Lôi hổ tuyệt vọng phát hiện, lực lượng của hắn ngay tại sói mòn. Nguyên bản đủ để phá hủy sơn nhạc thất giai nhục thân lực lượng, bị cố này mảnh mai thể xác gáp chế gắt gao. Hắn hiện tại, nhiều lắm là chỉ có tứ giai sơ kỳ tiêu chuẩn. Ngay cả cái kia Triệu Khôn cũng không bằng. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi hổ đối mặt nước vô năng cùng nộ, hai tay vớt mặt nước, tóe lên bọt nước làm ướt quần áo, ngược lại để cái kia linh lung đường còn càng thêm lộ ra. Đúng lúc này, trời tối, một cỗ gió tanh không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu đè xuống. Trung quanh của một phát ra không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh. Loại kia làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, xen lẫn cực lớn đến làm cho người hít thở không thông yêu lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầm nước. Lôi hổ giật mình trong lòng, bản năng chiến đấu trực giác để hắn muốn né tránh, nhưng cỗ thân thể này phản ứng chậm nửa nhịp. Oeng, một đạo hắc ảnh đập tầm ầm tại đầm nước đối diện trên đá lớn. Cự thạch vỡ nát, đá vụn bay ra. Bụi mù tan đi, lộ ra một tôn kinh khủng thân ảnh. Thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, mỗi một phiến trên lân phiến đều chảy xuôi như kim loại quang trạch. Đỉnh đầu mọc lên một chiếc sừng, lóe ra hàn quang u lãnh. Đây là một đầu đại yêu, mà lại là hóa hình cũng không hoàn toàn, bảo lưu lấy đại bộ phận giá thú đặc thù đại yêu. Dựa theo thế giới này chiến lược chuyển đổi, ít nhất là đạo cung bí cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng chạm đến tứ cực bí cảnh cánh cửa. Cặp kia dựng đứng con người, giờ phút này chính gắt gao khóa chặt tại lôi hổ trên thân. Tham lam, dâm tà, không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Diệu a, đại yêu hít sâu một hơi, cái kia cô tràn ngập trong không khí mùi thơm để hắn say mê điệu nheo lại mắt. Lão phu lúc đầu chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, vậy mà cất giấu như thế cực phẩm. Hắn ánh mắt giống móc, tại lôi hổ trên thân vừa đi vừa về pha xoa, phản phất muốn xuyên tấu qua tầng kia thật mỏng vải vóc nhìn thấy bên trong xương cốt. cái này thể chất, khí huyết tràn đầy lại không tiết ra ngoài, bị cốt thiên thành lại không tự biết. Đại yêu rối ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, phát ra chói tai tê tê âm thanh. Không phải là trong truyền thuyết trời sinh mỹ cốt, nếu là có thể thải bổ một phen, đem nó nguyên âm luyện hóa, lão phu kẹt tại đạo cung định phong trăm năm bình cảnh, nhất định có thể nhất cử đột phá. Lôi Hổ nghe hiểu, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng cái này đại yêu tinh thần ba động trực tiếp truyền đạt ý tứ. Thải bổ, Lô đỉnh, đem hắn Lôi Hổ xem như loại kia sẽ chỉ phụ thuộc đồ chơi của nam nhân. Cút, Lôi Hổ nổ. Xấu hổ cảm giác cùng lửa giận trong nháy mắt vỡ tung lý trí. Hắn bước ra một bước, dưới chân nham thạch băng liệt. Mặc dù lực lượng bị áp chế, nhưng thất giai cường giả kỹ xảo phát lực vẫn còn ở đó. Một quyền này, hội tụ hắn giờ phút này có thể điều động tất cả lực lượng. Không khí bị đánh bạo, phát ra một tiếng rít thê lương. Quyền phong lôi cuốn lấy khí màu trắng sóng, thẳng đến đại yêu mặt mà đi. Một kích này, đặt ở trên địa cầu, đủ để đánh xuyên một cỗ chủ chiến tản cờ chính diện bọc thép. Cho lão tử chết. Lôi Hổ gầm thét, thanh âm lại kiểu mị giống là đang làm đúng. Đại yêu đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hộ thể yêu khí đều không có chống ra. Hắn chỉ là nâng lên một con phủ kín lân phiến tay, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Sóng, tựa như là đâm thủng một cái bạc khí. Lôi Hổ cái kia đủ để khai sơn phá thạch một quyền, tại chạm đến cây kia ngón tay trong nháy mắt, tất cả kinh lực châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. To lớn lực phản chấn thuận cánh tay truyền về. Ừm hừ. Lôi Hổ phát ra rên lên một tiếng, cả người như bị sét đánh, hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh tư thái, lúc rơi xuống đất lại dưới chân mềm nhũn, chật vật ngồi sập xuống đất. Cánh tay run lên, để không nổi một tia khí lực. Lực lượng của hắn bị áp chế quá độc ác. Nếu không lấy hắn cấp 7 khóa gen hủy diệt hàng tinh cấp khác lực lượng, cái này thổ dân làm sao có thể đánh thắng được hắn? Cổ đại địa chủ thần, ngươi đối ta làm cái gì? Nhục thân không tệ. Đại yêu thu tay lại chỉ, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Đáng tiếc, không hiểu pháp lực vận dụng, chỉ có một thân man lực. Man gì thôi? Hắn từng bước một đi hướng Lôi Hổ, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Loại kia tựa như núi cao cảm giác áp bách, để Lôi Hổ cơ hồ không thở nổi. Ngươi muốn làm gì? Lôi Hổ hoảng sợ lùi lại, hai tay trên mặt đất cầm ra hai đạo ngân sâu. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cỗ thân thể này tại đối phương khí cơ khóa chặt dưới, căn bản không thể động đậy. Tính tình đủ liệt, Đại yêu đi đến Lôi Hổ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Cái kia khổng lồ bóng ma đem Lôi Hổ hoàn toàn bao phủ. Lao phu thích. Đại yêu nguyên bản định trực tiếp giải quyết tại chỗ, thải bổ xong việc. Nhưng nhìn xem Lôi Hổ tấm kia bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn lại cải biến chủ ý loại này cực phẩm, duy nhất một lần sử dụng hết quá lãng phí. Vừa vặn, thanh đế mộ sắp mở. Đại yêu rồi ra đại thủ, bắt lại Lôi Hổ phần gáy, giống sách một con gà con đồng dạng đem hắn nhấc lên. Mang lên ngươi bực này cực phẩm lô đỉnh, có lẽ có thể giúp ta đoạt được cơ duyên. Lôi Hổ hai chân cách mặt đất, liều mạng giãy giụa. Hắn ý đồ dùng chân đi đá đại yêu hạ bộ, lại bị đối phương cứng rắn lân phiến chấn động đến chân xương đau nhức. Thả ta ra, người tên xuất sinh này, có gan giết ta. Lôi Hổ chửi ầm lên. Nhưng ở đại yêu nghe tới, đây bất quá là con mồi sắp chết trước gào thét, ngược lại tăng thêm mấy phần tình thú. Bỏ bất khí lượt đi. Đại yêu tay áo vung lên, một cỗ tanh hôi yêu phong đất bằng mà lên, vòng quanh hai người xông lên trời. Lôi Hổ bị kẹp ở đại yêu dưới nách, mặt rắn đối phương băng lãnh cứng rắn lân phiến, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Khuất đủ, trước nay chưa từng có khuất đủ. Hắn đường đường huyết lang đội đội trưởng, chủ thần không gian xếp hạng 50 vị trí đầu cường giả, lại bị một cái thổ dân yêu quái trở thành nữ nhân bắt đi, còn muốn bị xem như lô đỉnh. Tiếng gió rít gào, phía dưới cảnh vật phi tốc rút lui. Đại yêu tâm tình vô cùng tốt, một bên phi hành một bên nói một mình. Khổng Tước Vương đại nhân đã đưa tin, chỗ kia phế tích gần đây có dị động. Nếu là có thể tại cái kia mộ bên trong vị ngươi tìm được một bộ yêu tộc bị công, để ngươi tu luyện một phen. Đại yêu cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Lôi Hổ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tương lai đem ngươi hiến cho Khổng Tước Vương đại nhân, cũng là một cái công lớn. Khổng Tước Vương. Lôi Hổ mặc dù không biết đó là ai, nhưng có thể để cho cái này đại yêu như thế tôn sùng, tuyệt đối là tồn tại càng khủng bố hơn. Còn muốn đem hắn tặng người, còn muốn luyện mị công. Lôi Hổ hai mắt tối đen, kém chút tại chỗ tức mất đi. Đúng lúc này, trên cổ tay luân hồi đồng hồ chấn động một cái. Nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến 2, sống sót cũng tham dự thanh đế mộ kịch bản. Ban thưởng, cấp S nhiệm vụ phụ tuyến một lần, ban thưởng điểm 3000. Thất bại trừng phạt, xóa bỏ. Lôi Hổ nhìn xem vậy được băng lãnh văn tự, trong lòng cuối cùng một tia liều mạng suy nghĩ cũng dập tắt. Không thể chết. Chết liền thật cái gì cũng bị mất. Miễn là còn sống, liền có lật bàn cơ hội. Chờ lao tử tìm tới giải trừ virus phương pháp, khôi phục thực lực. Lôi Hổ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bay lượn mà qua sông núi, ở trong lòng phát ra ác độc lời thề. Triệu Khôn, còn có đầu này thằn lằn. Các ngươi cho láo đường. Không, cho láo tử chờ lấy. Ta sẽ đem gia cấp của các ngươi lột bỏ tới làm thảm. Đại yêu tựa hồ đã nhận ra Lôi Hổ an tĩnh, thỏa mãn vô vô cái mông của hắn. Cái này đúng rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, lão phu bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Lôi Hổ toàn thân cứng ngắc. Hai hàng thanh lệ, thuật tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, im lặng trượt xuống. Hủy diệt đi. Mệt mỏi. Chương 167, khổng lồ bản nguyên chương 167, khổng lồ bản nguyên bảng bắc ngón tay đang run rẩy. Hắn chỉ vào giữa không trung. Lá cây, ngươi nhìn cái kia đồng hồ. Bàng Bắc dùng sức giật một chút thiếu niên bên cạnh, giảm thấp xuống giọng, sợ đã quấy rầy trên trời người, nhưng lại kìm nén không được cái kia một cố cung hỉ. Cả sĩ ồ, không xuất bản nữa cái kia khoản leo núi đồng hồ. Còn có cặp kia giày. Bàng Bắc nuốt nước miếng một cái, hầu kết nhấp nô. Kia là hiện đại công nghiệp phẩm. Phía trên kia cũng là người địa cầu. Bị hắn kéo lấy thiếu niên Diệp Phàm không hề động. Hắn đứng tại một khối nham thạch trong bóng tối, thân thể căng cứng. "Đừng hô." Thiếu niên Diệp Phàm trở tay chế trụ bàng bác cổ tay, lực đạo to đến kinh người, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo tới cự thạch mặt sau. "Ngươi điên rồi." Bàng bác vùng vẫy một hồi, "Đây chính là về nhà hy vọng. Kia là mất mạng. Đội cứu viện biết bay sao? Đội cứu viện sẽ toàn thân bốc lên hồng quang sao? Bọn hắn không phải người bình thường, nơi này là tu tiên thế giới." Thiếu niên Diệp Phàm nghiêng đầu, xuyên thấu qua khe đá, cực kỳ cẩn thận địa dòm ngó phía trên. "Bọn hắn đang nhìn chúng ta thời điểm, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, ngươi không có phát hiện à?" Loại kia cực hạn lạnh lùng, thậm chí để hắn sinh ra một loại bị giải phẫu ảo giác. "Cái kia tuyệt không phải tới cứu người." Trên không trung, phong thanh phần phật, Triệu Khôn lỗ tai giật giật. Tam giai khóa gen mở ra trạng thái dưới, 5 cây số bên trong con kiến bò chấn động đều chạy không khỏi hắn tính giác bắt giữ. "Không phải người tốt." Triệu Khôn bật cười một tiếng. "Bọn này thổ dân hầu tử, trực giác ngược lại là rất chuẩn." Hắn bẻ bẻ cổ, xương cổ phát ra bạo động giống như giòn vang. Là chủ thần không ở giữa thâm niên luân hồi giả, loại này cao cao tại thượng quan sát thổ dân cảm giác, là hắn tại những cựu tử đó cả đời nhiệm vụ khoảng cách bên trong duy nhất vật điều hòa. "Đã nói ta không phải người tốt." Triệu Khôn hai chân hơi cong, bắp thịt cả người sung huyết bành trướng, hồng quang đại thịnh. "Vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính người xấu." Hắn chuẩn bị trực tiếp rớt xuống đi. Không có cái gì so một cái siêu anh hùng thức rơi xuống đất càng có thể phá hủy thổ dân tâm lý phòng tuyến. Sóng xung kích đánh gãy mấy cây xương cốt, vừa bạn thuận tiện tra hỏi. Triệu Khôn dưới chân không khí nổ tung một vòng xương trắng. "Lên ngay." Ngay tại một sát na này, một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai. Cái tay kia nhìn thường thường không có gì lạ, móng tay trong khe còn lưu lại một điểm không có rửa sạch sẽ hắt dầu máy. Nặng nề, tựa như một viên sụp đổ sao trung tử đặt ở đầu vai. Triệu Khôn vừa mới bộc phát ra kinh khủng động năng, tại cái tay này chấn áp xuống, trong nháy mắt về không. Ngay tiếp theo cái kia một thân trùng thiên hồng quang khí huyết đều bị nạnh sinh sinh ép trở về thể nội. Triệu Khôn cả người dừng tại giữa không trung, giống con bị nắm phần gáy ra mèo. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn cực kỳ cứng đờ quay đầu. Đập vào mi mắt là Diệp Hắc tấm kia không chút biểu tình mặt. Cặp kia mắt cá chết bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, thậm chí không có liếc hắn một cái. "Ta có nói qua, ngươi có thể động sao?" Không âm thanh sắc câu lệ quá lớn, chỉ là trần thuật. Triệu Khôn đầu gối mềm nhũn, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi để hắn kém chút tại chỗ quỳ xuống. "Là, đây chính là một tôn có thể tại quy tắc phương diện xóa bỏ quái vật thánh nhân. Tự mình đang suy nghĩ gì? Lại dám tại thánh nhân trước mặt đoạt hí?" "Lão, lão đại, ta sai rồi." Triệu Khôn cấp tốc cúi đầu, co lại thành một đoàn, "Ta chính là..." Hoạt động một chút gân cốt, Diệp Hắc không để ý đến con kiến cỏ này hèn mọn. Hắn đứng tại vân đoàn, ánh mắt rủ xuống. Thời không chân thị mở ra thế giới tại thời khắc này tách ra biểu tượng. Tầng mây biến mất, sông núi ẩn lui. Tầm mắt đi tới chỗ, chỉ còn lại vô số điên cuồng lưu động đường còn cùng khối hình học. Số liệu thác nước soát bình phòng. Mục tiêu khóa chặt, bang bác chủng tộc phân tích, nhân tộc, yêu thần hôn huyết, phong ấn thái, mức năng lượng đánh giá, yếu đất. Diệp Hắc ánh mắt hơi dừng lại, lập tức rời. Thượng cổ yêu thần huyết mạch. Ánh mắt bị lệnh, rơi vào cái kia thanh tú thiếu niên trên thần. Mục tiêu khóa chặt, Diệp Phàm, ấu niên thể. Cảnh cáo. Kiểm tra đến cao duy nhân quả dây dưa. Cảnh cáo. Kiểm tra đến siêu cao mật độ bản nguyên phản ứng. Diệp Hắc tầm mắt bên trong, thiếu niên kia thể xác trở nên trong suốt, mà tại thể xác chỗ sâu phần bụng vị trí, một mảnh đại dương màu vàng kim ngay tại gào thét. Đây không phải là phàm thủy, kia là hóa lỏng bản nguyên, là vị diện này thuần túy nhất, đẳng cấp cao nhất năng lượng kết tinh. Vô số đen nhánh đại đạo xiềng xích ngang qua hư không, đem mảnh này đại dương màu vàng nóng gắt gao khóa lại, khiến cho không cách nào tiết ra ngoài mảy may. Mà tại cái kia bông dương chỗ sâu nhất, tựa hồ còn đang ngủ say một loại nào đó ngay cả thời không chân thị đều không thể hoàn toàn phân tích kinh khủng tồn tại. Năng lượng định giá, bản thể trước mắt dự trữ 10.000 lần trở lên. Diệp Hắc trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy bỗ. Bản thể tại xa xôi chiều không gian bến mở hai mắt ra. Tham lam, lý trí, hai loại cảm xúc trong nháy mắt xen lẫn. Đây là Diệp Tiên Đế sao? Một cái biết đi đường bản nguyên vũ trụ kho, chỉ cần nuốt hắn phong hiểm ước định, chí tử suất 99.999 chuỗi nhân quả quay lại, dòng sông thời gian hạ du, một tôn áo trắng nữ đế chính nhìn chăm chú nơi đây. Giết không được. Hiện tại bản thể còn chưa đủ tư cách dây vào tôn này ngon nhân. Diệp Hắc tư duy phi tốc vận chuyển, vô số cái phương án trong đầu tạo ra, thôi diễn, vứt bỏ. Đã không thể mổ gà lấy trứng. Vậy liền nuôi nốt. Cái kia phiến kim sắc bể khổ bị tỏa liên vây khốn, đây là thái cổ thánh thể nguyên rủa, cũng là nó tầng bảo hộ. Một khi xiềng xích đứt đoạn, bản nguyên liền sẽ giống núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh, làm một cái kiên nhẫn thu thập người, giúp hắn đánh vỡ gông xiềng, trợ hắn tu luyện, để hắn không ngừng mà chế tạo mới bản nguyên. Thế này sao lại là thiên mệnh chi tử? Đây rõ ràng là một đài toàn tự động, có thể tái sinh bản nguyên máy y tiền. Hao Long Dê liền muốn bắt lấy cái này một con nhất mập hao. "Ngươi tốt, Diệp Phàm." Diệp Hắc ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này. Chân thị quan bê thế giới sắp thái một lần nữa lấp lại. Diệp Hắc thu hồi đặt tại Triệu Khôn trên bờ vai tay, thuận tiện tại món kia đắt đỏ chủ thần ý phục tác chiến bên trên xoa xoa mỡ đông. "Đi xuống đi, kia là chúng ta đồng hương, đến khách khí một chút." Diệp Hắc giật giật món kia có chút phát nhíu lam sắc đồ lao động cổ áo, trên mặt loại kia làm cho người hít thở không thông thần tính trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một bộ chất phác, trung thực, thậm chí mang theo vài phần chất phác tiêu dung. tựa như là ngươi tại dây chuyền sản xuất bên cạnh thường xuyên có thể nhìn thấy những kia tuổi trẻ công nhân. Triệu Khôn sửng sốt một chút. Khách khí. Tôn này sát thần lúc nào hiểu khách khí, nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể liều mạng gật đầu, đi theo Diệp Hắc hạ xuống đám mây. Hai người rơi vào đá vụn trên bề bãi, cũng không có cái gì kinh thiên động địa thanh thế, tựa như hai mảnh lông vũ rơi xuống đất. Ai ở nơi đó? Diệp Hắc gãi đầu một cái, hướng về phía khối cự thạch này hô một tiếng. Ta đều trông thấy các ngươi dạy chơi bóng. Cự thạch sau, Bang Bác rốt cuộc kìm nén không được, một thanh hất ra thiếu niên Diệp Phàm tay, vọt ra. Ca môn, ta là địa cầu người, ngươi là chi bộ đội kia, vẫn là đội thám hiểm. Bang Bác kích động đến nói năng lộn xộn. Thiếu niên Diệp Phàm theo sát phía sau, mặc dù không nói chuyện, nhưng bắp thịt toàn thân y hiển nhiên căng cứng, trong tay còn âm thầm chụp lấy một khối sắc bén thạch phiến. Diệp Hắc nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy đề phòng thiếu niên, hắn bước đi lên trước, không nhìn trong tay thiếu niên thạch phiến, trực tiếp vươn con kia tràn đầy vết chai tay. Đúng vậy, ta cũng gọi Diệp Phàm. Chương 168, như thế nào tiên nhân chương 168, như thế nào tiên nhân hai cánh tay vừa chạm đến cùng một chỗ. Thô ráp, ấm áp, mang theo người thiếu niên đặc hữu tay mồ hôi. Bang Bác vừa muốn há mồm nói cái gì, đại địa chấn động mạnh một cái. Ầm ầm. Linh cư động thiên bên ngoài tầng kia thật mỏng màn sáng kịch liệt và mẹo, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang, nổ thành đầy trời quan vũ. Một cỗ gió tanh lôi cuốn lấy làm cho người buồn nôn mùi khét lẹt, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ quảng trường. Nghiên xúc, ngươi dám! Nô Thanh Phong trưởng lão phát ra một tiếng thê lương gầm thét, thân hình hóa thành lưu quang phóng tới giữa không trung, lại bị một đạo thô to như thùng nước màu xanh lôi đỉnh vào đầu bổ chúng, cả người như diều đứt dây nện vào trong phế tích, miệng lớn nôn ra máu. Trời tối, một con dương cánh vượt qua 100 mét màu xanh cự điểu lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Lông vũ như nước thép đổ bê tông, mỗi một cây linh vũ bên trên đều nhảy lên hồ quang điện, cặp kia so cối xay còn lớn hơn kim sắc thụ đồng bên trong, tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn. Thiểm điện điểu, thái cổ di trùng hậu duệ, nhân tộc sâu kiến, cự điểu há mồm, thanh như lôi chấn, chấn động đến phía dưới đệ tử tu vi thấp thất khiếu chảy máu. Giao ra bách thảo dịch, lại dâng lên 500 đối đồng nam đồng nữ, bản tọa hôm nay liền chỉ ăn một nửa người. Nó nhìn xuống phía dưới run lẩy bẩy đám người, loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh tầng cấp cảm giác các bách, để không khí đều trở nên sền sệt. Xong. Một tên trưởng lão ngồi liệt trên mặt đất, mà xám như tro. Tứ cực bí cảnh đại yêu, đây mới thực là đại yêu a. Hộ sơn đại trận cũng đỡ không nổi nó một kích, chúng ta lấy cái gì đánh? Tâm tình tuyệt vọng giống ôn dịch đồng dạng lan tràn. Vừa mới xuyên qua mà đến trung nghị, Vương Tử Văn đám người càng là dọa đến ôm làm một đoàn. Ngày thường tinh anh phong độ không còn sót lại chút gì, giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đây là tu hành giới, mạnh được yếu thua, chân chùi đến làm cho người tuyệt vọng. Diệp Phàm nhìn về phía bên người bàn bác, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt không cam lòng. Nếu như hôm nay sẽ chết ở chỗ này, tốt nhau nhau. Một cái bình thản thanh âm đột ngột vang lên, không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu lôi minh cùng tiêu khóc, tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Diệp Hắc đứng tại chỗ, ngay cả cũng không ngẩng đầu. Hắn buông ra thiếu niên Diệp Phàm tay, nhẹ nhàng vô vô ống tay áo dính vào cho bụi, động tác chậm rãi, tựa như là tại phủi đi một con không có ý nghĩa côn trùng. Triệu Khôn, hắn gọi một tiếng. Đến ngay đây. Triệu Khôn trong nháy mắt thu liễm tại cái kia vị diện trước cười đùa tí tưởng, lưng eo thẳng tắp. Diệp Hắc nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào thiếu niên Diệp Phàm tấm kia hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên. Để nó ngậm miệng. Đơn giản, trực tiếp, tựa như là tại phân phó trong nhà bảo an đi xử lý một đầu gọi bậy chó hoang. Đúng vậy. Triệu Khôn nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hắn hoạt động một chút cổ, phát ra rắc một tiếng vang dọn. Từ khi tiến vào cái địa phương quỷ quái này, bị Diệp Hắc loại kia quy cách bên ngoài tồn tại áp chế đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám, đầy mình biệt khuất đang lo không có chỗ vùng. Uy, con kia tạp mao chim. Triệu Khôn tiến lên một bước, ngẩng đầu lên. Thiểm điện điểu cúi đầu, nhìn thoáng qua cái này không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động nhỏ bé nhân loại. Phàm nhân, ngươi đang cùng bản tọa nói chuyện, không muốn chết liền lăn một bên. Vâng. Lời con chưa dứt, mặt đất sụp đổ. Không phải vỡ ra, là sụp đổ. Lấy Triệu Khôn làm tâm điểm, phương biên 100 mét nham thạch trong nháy mắt vỡ nát thành một mịn, to lớn phản tác dụng lực đẩy không khí tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy kích sóng, đem chung quanh mây trục khỏa cổ thụ chọc trời chặn ngang chặt đứt. Bóng người biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung nổ tung một đoàn âm bạ mây. Triệu Khôn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại thiểm điện chim to lớn đầu lâu phía trước, không có ngự kiếm, không có thần hồng, thuần túy dựa vào cái kia biến thái tới cực điểm nhục thể lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem không khí dẫm thành thực thể. Thiểm điện điểu con ngươi đột nhiên co lại, quá nhanh, nhanh đến thần kinh của nó phản xạ cũng thậm chí không kịp truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Bản năng điều khiển, nó quanh thân lôi đỉnh tăng gọn, mấy trăm đạo thô to như thùng nước thiểm điện hội tụ thành một chương lưới điện, ý đồ rào sát cái này không biết sống chết côn trùng. Loẹt loẹt. Triệu Khôn cười nhạo một tiếng, hắn không tránh không né mặc cho những cái kia đủ để dòng kim hóa thiết lôi đỉnh bổ vào trên thân. Đôn đốt, điện quang nổ tung, quần áo cháy đen. Nhưng này cố màu đồng cổ trên người, ngay cả cái vết trắng đều không có lưu lại. Lục giai khóa gen, hạt gây dựng lại, năng lượng miễn dịch. Bạo tinh cấp bậc thực lực tương đương vu thánh người, chỉ là tứ cực cảnh lôi đỉnh, thậm chí không đủ cho hắn gãi ngứa. Triệu Khôn buông tay, năm ngón tay như thép cầu, hung hăng chụp tiến vào thiểm điện điểu cứng rắn xương sọ. Phốc phốc, máu tươi tiêu sạng. Ngươi, thiểm điện điểu hoảng sợ thét lên, liều mạng vỗ cánh muôn tất cao. Cho ta xuống tới. Triệu Khôn quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải cơ bắp trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, gân xanh giống như là cầu long bạo khởi. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này tiết ra, hắn tựa như là tại vung vẩy một đầu phá bao tải, vung lên cái kia dài trăm thước thân hình khổng lồ, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Hô, to lớn bóng ma che đậy bầu trời. Ngay sau đó, đông, linh cư động thiên trong sân rộng dâng lên một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm, đá vụn bay ra, bụi đất đầy trời. Đại địa chân chiến, phản phất phát sinh động đất cấp 10. Trong bụi mù, truyền đến rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng huyết nhục xé rách trầm đục. Vài giây đồng hồ sau, một con to lớn cánh gãy mang theo huyết vũ bay ra, đập ngã nửa tòa đại điện. Ngay sau đó là một cái khác. Cuối cùng, một viên to lớn đầu chim nhanh như chớp lăn đến Ngô Thanh Phong bên chân. Cặp kia kim sắc thụ đồng còn duy trì cực độ hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngô Thanh Phong há to miệng, cái cằm chật khớp đều không có phát giác. Bàng bác trong tay thạch phiến rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đây là người sao? Không có pháp bảo, không có thần thông, chỉ dựa vào lấy một đôi tay không, liền đem một con tứ cực cảnh đại yêu cho xé xác. Bụi mù tán đi. Triệu Khôn đứng tại trong vũng máu, toàn thân đẫm máu, trong tay còn cầm một đoạn đẫm máu xương sống lưng. Cái kia cố hung lệ ngập trời sát khí, so vừa rồi thiểm điện điệu kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại giống như là một tôn tới từ địa ngục tu la. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, sợ đã quấy rầy tôn này sát thần. Đột nhiên, tôn này tu la động. Hắn bứt bỏ trong tay xương cốt, tiện tay tại chim chết trên thân xoa xoa máu trên tay, sau đó một đường chạy chậm bọn tới cái kia đồ công nhân thanh niên trước mặt. Lưng không thành 90 độ, trên mặt chất đầy lấy lòng cười, đâu còn có nửa điểm vừa rồi tay xé đại yêu hung tàn. Lão đại, xử lý sạch sẽ. Triệu Khôn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Diệp Hắc thần sắc, thanh âm ép tới cực thấp. Cái kia lông chim có chút cứng rắn, không có làm bẩn ngài cái này thân đồ lao động a. Nếu không ta cho ngài bố bố. Diệp Hắc không nói chuyện, hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem phía trước, ánh mắt vượt qua Triệu Khôn, vượt qua Bàng Bác, rơi vào cái kia vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn thiếu niên Diệp Phạm trên thân. Thời không chân thị mở ra thế giới tại trong tầm mắt của hắn lần nữa phân giải. Lần này không có trở ngại, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia phiến kim sắc bể khổ. Hạo hãn, tĩnh mịch, không thể phá vỡ. Kia là thái cổ thánh thể đặc hữu bản nguyên dị tượng, mà ở mảnh này đại dương màu vàng nóng phía trên, lít nha lít nhít trật tự thần liên sen lẫn thành lưới, đem cái kia đủ để dung chuyển tinh hà kinh khủng năng lượng gắt gao phong tỏa tại thể nội. Nếu như không can dự, cỗ thân thể này cần tốn hao mấy trăm năm, kinh lịch vô số sinh tử gặp chắc trở, mới có thể một chút xíu mài đoạn những thứ này xiềng xích, phóng xuất ra bên trong tiềm năng. Quá chậm, hiệu suất quá thấp. Diệp Hắc ở trong lòng lắc đầu. Nếu là bản nguyên máy y tiền, vậy thì phải mở chân mã lực vận chuyển mới được. Đến uy, đến tiểu nổi vị địa uy, đem những cái kia xiềng xích nó bạo, đem cái kia phiến bể khổ lấp đầy, để hắn giống khí cầu đồng dạng bành trướng. Chỉ có dạng này, thu hoạch thời điểm mới đủ kinh. Diệp Hắc bên môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Nụ cười kia rơi vào người bên ngoài trong mắt, là đồng hương gặp gỡ đồng hương thân thiết. Nhưng ở Triệu Khôn trong mắt, lại so vừa rồi cái kia đầy trời huyết vũ còn muốn kinh dị. Giải quyết. Diệp Hắc thanh âm đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn nhìn xem thiếu niên Diệp Phàm, tựa như nhìn xem một gốc còn không có trưởng thành rau hẹ, ngựa khi ôn hòa đến không tưởng nổi. Mới vừa nói đến cái nào rồi? À đúng, danh tự. Diệp Hắc đi về phía trước một bước, cặp kia không có chút nào gợn sóng trong con ngươi, lần thứ nhất có cùng loại chờ mong cảm xúc. Đã trùng tên trùng họ, kia là duyên phận. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay có một sợi không cách nào bị mắt thường bắt giữ quy tắc chi lực đang nhảy nhót. Đưa ngươi một trận tạo hóa như thế nào? Chương 169, mặt nạ đồng xanh đặt cược xem chương 169, mặt nạ đồng xanh đặt cược xem Diệp Hắc ngón tay lơ lửng tại thiếu niên mi tâm ba tấc chỗ. Đầu ngón tay cũng không đụng vào làn da, lại có một cỗ vô hình lực trường đẩy ra, đem chúng quanh bay xuống bụi bặm dừng lại giữa không trung. Cái này thái cổ thánh thể công xiềng, ta giúp ngươi hơi thả lỏng. Thanh âm bình thản, giống như là đang nói giúp hàng xóm tu cái ống nước. Nô Thanh Phong trưởng lão mới từ thiểm điện điệu bị tay xé trong rung động lấy lại tinh thần, nghe nói như thế, tấm kia tràn đầy nếp may mặt mo trong nháy mắt cứng đờ. Thái cổ thánh thể, kia là thời kỳ thượng cổ vô địch thể chất, đại thành người có thể khiêu chiến đại đế. Nhưng hôm nay đã sớm là phế thể. Kia là thiên đạo nguyên rủa, là phiến thiên địa này quy tắc áp chế. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thánh địa chi chủ, thậm chí trong truyền thuyết viễn cổ thánh nhân, nâng lên loại thể chất này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cuồng vọng, người không biết không sợ. Nô Thanh Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, cho dù vừa rồi cái kia gọi Triệu Khôn tráng hán cho thấy kinh khủng nhục thân lực lượng, nhưng cái này cùng lịch thiên cải mệnh hoàn toàn là hai cái chiều không gian khái niệm. Một cái là khí lực lớn, một cái là cùng tiên đạo chống lại. Căn bản không có khả năng so sánh. Tiền bối, Nô Thanh Phong vừa định mở miệng khuyên can, miễn cho cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi dẫn tới thiên đạo phản vệ, liên lụy linh khư độc tiên. Thiếu niên Diệp Phàm nhưng không có bất luận cái gì trốn tránh. Hắn ngửa đầu, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hắc. Không có sợ hãi, chỉ có một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Ngay tại vừa rồi hai tay đem nắm trong nấy mắt, trong cơ thể hắn cái kia phiến tĩnh mịch vài chục năm kim sắc bể khổ, vậy mà nổi lên một tia gợn sóng. Cái loại cảm giác này, tựa như là phiêu bạt bên ngoài người xa quê, đột nhiên nghe được giọng nói quê hương. Thân thiết, không hiểu thấu tín nhiệm cảm giác xông lên đầu. Ngươi là muốn dạy ta tu hành sao? Thiếu niên Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy chờ mong. Diệp Hắc không có trả lời. Thời không chân thị, toàn công suất ổ vỡ ý đi tầm mắt bên trong thế giới trong nháy mắt sụp đổ gây dựng lại. Nguyên bản sắc thái lộng lẫy linh khư động tiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô số đầu răng khắp nơi đường con cùng khiêu động dòng số liệu. Nô Thanh Phong biến thành một đoàn ảm đạm năng lượng màu xám thể, chỉ số thấp đến đáng thương. Mà trước mặt thiếu niên Diệp Phàm thì là một tòa bị trùng điệp xiển xích buộc chặt kim sắc núi lửa. những cái kia xiềng xích cũng không phải là thực thể. Tại Diệp Hắc Cao Duy tầm mắt bên trong, bọn chúng là từng chuỗi dài dòng mà phức tạp sai lầm dấu hiệu, là một đống bị ác ý xuyên tạc vật lý hàng số. Mục tiêu: Thái cổ thánh thể phong ấn phân tích, vị diện quy tắc áp chế, năng lượng chuyển thâu hiệu suất bị khóa định vì không. Không không một phương án, sửa chữa tầng dưới chốt tham số cái gọi là tiên đạo nguyên rủa tại cao hơn chiều không gian thị giác dưới, bất quá là một đạo đơn sơ tường lửa. Diệp Hắc đáy mắt hiện lên một tia không thú vị. Quá nguyên thủy, tựa như là dùng tân tiến nhất lượng tử máy tính đi phá giải bản tính bên trên mật mã. Hắn rọi ra cây kia ngón trỏ, nhẹ nhàng trong hư không kích thích một chút. Động tác khinh nu, đầu ngón tay xẹt qua không khí, không có mang theo một tia phong thanh, nhưng ở năng lượng vi mô phương diện, một cây kết nối lấy thiếu niên Diệp Phàm bể khổ cùng ngoại giới thiên địa nhân quả huyền bị cưỡng ép kích thích. Ông, một tiếng chỉ có linh hồn mới có thể nghe thấy chiến minh bỗng nhiên nổ vang. Nô Thanh Phong trên mặt biểu lộ đọc lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, không khí chung quanh đột nhiên trở nên sền sệt vô cùng. Nguyên bản rời rạc ở trong thiên địa mỏng manh linh khí, giờ phút này giống như là nhận lấy một loại nào đó chí cao vô thượng quân vương triệu hoán, điên cuồng hướng lấy bên này hội tụ. Không, không phải hội tụ, là chiêu bái. Bên trong phương viên 10 dặm cỏ cây tinh khí, sông núi địa mạch chi lực, thậm chí ngay cả con kia chết đi thiểm điện điểu trên thi thể lưu lại lôi đỉnh tinh khí, đều tại thời khắc này bị cưỡng ép bốc ra, hóa thành mắt trần có thể thấy ngũ thải hạ quang, tranh nhau chen lấn mà dâng tới thiếu niên kia. Phần phật, cuồng phong đất bằng lên, lấy thiếu niên Diệp Phàm làm trung tâm, tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy linh khí. Cái kia mặc cũ nát đồ lao động thanh niên đứng tại vòng xoáy trung tâm, góc áo bay phất phới, lại ngay cả sợi tóc đều không có loạn một cây. Hắn tựa như là một cây định hải thần châm, trấn áp cái này bạo động năng lượng triều dâng. Cái này, đây là Nô Thanh Phong hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tụ linh thành trận. Không, liền xem như trong truyền thuyết tụ linh trận, cũng là cưỡng ép cướp đoạt linh khí. Mà trước mắt một màn này, rõ ràng là thiên địa linh khí đang chủ động như thế. Thiếu niên Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thể nội cái kia phiến cứng rắn như sắt bể khổ hàn rào, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang. Giang giác. Một đạo kim sắc quang mang, thuận cái khe kia thấu ra. Mặc dù yếu ớt, lại chiếu sáng hắn nguyên bản đủ ám thế giới. Diệp Hắc nhìn xem số liệu bảng bên trên khiêu động chỉ số, thỏa mãn thu tay lại chỉ. Phong ấn núi lòng độ, không không một đủ. Lại nhiều một điểm, tiểu tử này thân thể liền sẽ giống khí cầu đồng dạng nổ tung. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thao tác, cho cái này bản nguyên máy in tiền cắm vào một cái tự động tu luyện kịch bản gấp lúc. Chủ thần thanh âm không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn nổ tung. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến năng lượng cực kỳ cao cấp nhân quả can thiệp. Kiểm tra đến thời gian trưởng Hà Hạ Du tồn tại quay lại nhìn chăm chú. Uy hiếp đẳng cấp, diệt thế cấp. Diệp Hắc con ngươi đột nhiên co lại. Một giây sau, thế giới phai màu. Nguyên bản hoạt bát linh khư đầu tiên, trong nháy mắt biến thành hai màu đen trắng phim cầm. Cuồng Phong đứng im giữa không trung, cuốn lên cô Diệp lơ lửng bất động. Nô Thanh Phong miệng há to duy trì hoảng sợ đường cong, trong cổ họng kinh hô bị kẹt tại dây thanh bên trên. Triệu Côn duy trì lấy cái kia chân chó xoay người tư thế, trên mặt cười lấy lòng cứng ngắc giống là một trương thấp kém mặt nạ. Liền ngay cả thiếu niên Diệp Phàm thể nội vừa mới nổi lên cái kia một tia kim sắc gợn sóng, cũng bị triệt để đông kết. Thời gian ngừng lại. Không, là bị cao hơn chiều không gian lực lượng cưỡng ép từ trước mắt thời gian trục bên trên tách ra. Diệp Hắc chậm rãi xoay người, vốn nên linh khư động thiên sơn môn phương hướng, giờ phút này biến thành một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám thâm nguyên. Cô quạng, hoang vu, phản phất vũ trụ kết thúc sau phế tích. Mà tại cái kia trên bực sâu, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh tĩnh tĩnh đứng lặng. Nàng đưa lưng về phía chúng sinh, tóc xanh như suối, áo trắng phần phật. Trên mặt mang theo một trương như khóc như cười mặt nạ đồng xanh. Cái kia mặt nạ thô ráp cổ phác, phía trên nhiễm lấy sớm đã vết máu khô khốc, lộ ra một cố vượt qua vạn cổ bị thương. Chỉ có một đôi mắt, thanh tịnh như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. Xuyên thấu qua tấm mặt nạ kia bên trên lỗ thủng, vượt qua vô tận dòng sông thời gian, thẳng tắp rơi vào Diệp Hắc trên thân. Ngoan nhân đại đế, tài tình kinh diễm bạc cổ, lấy một giới phàm thể giết hết cửu thiên thập địa, không vì thành thiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ca ca trở về vị kia nữ đế. Diệp Hắc đứng tại chỗ, hai tay cắm ở đồ lao động trong túi, thần sắc không có biến hóa chút nào. Dù là bị vị này đứng tại gia thiên thế giới chiến lược trần nhà tồn tại nhìn chăm chú, hắn cũng vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn là phân thân. Bản thể giờ phút này đang ngồi ở vô tận vũ trụ bên ngoài, cách màn hình ăn dưa. Ngoan nhân đại đế vốn chỉ là phát giác được có người đang can thiệp cái kia một đông hoa tương tự chuỗi nhân quả. Nàng coi là lại là cái nào không biết sống chết cấm khu chí tôn muốn bóp chết thiên tài. Cái kia một sợi vượt qua thời không xác nghiệm, nguyên bản đủ để trong nháy mắt xóa bỏ chuẩn đế cấp bậc cường giả. Nhưng ở thấy rõ Diệp Hắc một khắc này, cái kia cố hủy thiên diệt địa sát ý đột ngột dừng lại. Nàng trọng đồng xem thấu hư ảo, xem thấu tuế nguyệt, lại nhìn không thấu trước mắt cái này mặc quái dị phục sức thanh niên. Tại tầm mắt của nàng bên trong, Diệp Hắc không tồn tại, không có quá khứ, không có tương lai, thậm chí không có tồn tại cái này khái niệm. Hắn tựa như là một cái trống rỗng xuất hiện đang vẽ cuốn lên điểm đen, cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng lại chân thực đến đáng sợ. Đầu kia kết nối lấy thân thể của hắn chuỗi nhân quả, thậm chí làm cho người khác tim đập nhanh, một mực kéo dài đến vùng vũ trụ này bên ngoài, kéo dài đến ngay cả nàng đều không cách nào chạm đến trong hư vô. Ngươi không phải giới này bên trong người. Thanh lanh thanh âm trực tiếp tại Diệp Hắc trong ý thức vang lên, không mang theo một tia khói lửa, lại làm cho chúng quanh ngưng cố không gian đều xuất hiện tinh mịn vết dạng. Ngươi là tiên, vẫn là đến từ loạn cổ trước đó. Cô hồn. Ngoan nhân đại đế trong thanh âm mang theo một tia rất khó phát giác hoang mang. Nàng sống quá lâu, lâu đến chứng kiến vô số kỷ nguyên thay đổi, lâu đến ngay cả tiên chữ này ở trong mắt nàng đều trở nên tái nhợt bất lực. nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này sinh mạng thể. Không có linh hồn ba động, không có sinh mệnh tinh khí, lại có được đủ để sửa chữa quy tắc lực lượng. Diệp Hắc nhìn xem tấm kia mặt nạ đồng xanh. Hắn biết, chỉ cần mình nói sai một chữ, hoặc là biểu hiện ra một tia nhát gan, cỗ này phân thân tính cả bên cạnh Triệu Khôn trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng hắn không hoảng hốt, thậm chí có chút muốn cười. Đây là cao duy thị giác ưu thế. Tại ngoan nhân trong mắt, hắn là thần bí khó lường không biết tồn tại. Nhưng ở trong mắt của hắn, ngoan nhân cũng bất quá là một tổ cường đại đến tràn ra số liệu tập hợp thể. Tiên. Diệp Hắc khẽ cười một tiếng, thanh âm tại tĩnh mịch trong thâm viên quanh quẩn. Hắn không trả lời thẳng, mà là bắt chước bản thể loại kia nhìn thấu hết thảy đạm mạc giọng điệu, chậm rãi phun ra tám chữ, đại đạo bên ngoài, chiều không gian bên trong. Cái này tám chữ vừa ra, ngoan nhân đại đế cặp kia không hề bận tâm con người bỗng nhiên ba động một chút. Chiều không gian. Cái từ này ở cái thế giới này chưa hề xuất hiện qua. Nhưng đến nàng cảnh giới này, trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Kia là áp đảo không gian, thời gian phía trên tầng thứ cao hơn. Diệp Hắc đi về phía trước một bước, dưới chân hư không tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tấm kia mặt nạ đồng xanh, phản phất tại nhìn chăm chú lên phiến thiên địa này lở ổ gờ giam. Người ta đều là run rế, bất quá là tại cái này đen nhánh trong hộp, tranh đoạt cái kia một đường nhảy lên trời sinh cơ thôi. Hộp, nhảy bọn. Ngoan nhân đại đế thân thể hơi chấn động một chút. Nàng cả đời đều đang đuổi tìm thành tiết lộ, muốn phục sinh ca ca. Dưới cái nhìn của nàng, thành tiên chính là siêu thoát. Nhưng trước mắt thần bí nhân này lại nói, thế giới này chỉ là một cái hộp. Cái gọi là thành tiên, bất quá là từ hộp dưới đáy bỏ tới hộp đắp lên. Một loại trước nay chưa từng có run rẩy cảm giác quét sạch nàng thân hồn. Không phải sợ hãi, mà là nhận biết bị phá vỡ sau rung động. Chẳng lẽ, người này là từ hộp bên ngoài tới? Hay là từ cái kia càng tàn khốc hơn, càng thêm hùng vị trên chiến trường lui ra tới người quan sát? Chắc không được trên người hắn không có nhân quả. Bởi vì hắn không thuộc về mảnh này cổ sử. Ngoan nhân đại đế trầm mặc hồi lâu. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, địch ý dần dần biến mất, thay vào đó là một loại thật sâu kiên kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nếu như người này lời nói không qua, như vậy hắn đối Diệp Phàm can thiệp, có lẽ cũng không phải là ác ý, mà là một loại thí nghiệm, hay là một loại nào đó bố cục. Chứng minh cho ta nhìn. Ngoan nhân đại đế mở miệng lần nữa. Theo thoại âm rơi xuống, nàng con kia trắng nõn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Hư không sinh hoa, một đoàn bóng ánh sáng long lanh đại đạo chi hoa, tại nàng đầu ngón tay nở rộ. Cánh hoa chỉ có ba mảnh, lại phảng phất gánh chịu lấy chư thiên vạn giới trọng lượng. Mỗi một cánh hoa bên trên đều khắc rõ đủ để áp sập vạn cổ đế văn. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Đóa hoa kia nhẹ nhàng bay về phía Diệp Hắc, tốc độ cực chậm, chậm đến phảng phất qua một thế kỷ. Nhưng đóa hoa này khóa chặt Diệp Hắc ở tại tất cả thời gian tiết điểm cùng không gian tọa độ. Tránh không xong, không tiếp nổi chính là chết. Đây là thăm dò, cũng là luận đạo. Nếu như Diệp Hắc thật là đến từ chiều không gian phía trên tồn tại, tự nhiên có thủ đoạn hóa giải. Nếu như là giả thần giả quỷ, vậy liền chết ở chỗ này đi. Diệp Hắc nhìn xem na đóa càng ngày càng gần hoa. Cánh hoa biên giới lưu chuyển tiên quang, đủ để trong nháy mắt bốc hơi rơi một vạn cái hắn hiện tại. Nhưng hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng đi đối kháng, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều không có bày. Cảnh cáo, cao năng đả kích sắp tiếp xúc thực thể dự tính tổn hại suất, 100 khởi động logi sửa chữa mổ đủ lệ Diệp Hắc đáy mắt dòng số liệu điên cuồng đổi mới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn đang đánh cược, cực tự mình thời không chân thị có thể hay không phân tích đại đế cấp bậc đạo tắc, cực chủ thần không gian quy tắc độ ưu tiên, có thể hay không vượt trên giả thiên thế giới thổ dân đại đế. Hoa phi hoa. Diệp Hắc mở môi khẽ nhúc nhích, phun ra ba chữ. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ lần nữa điểm ra. Lần này không phải kích thích nhân quả huyền, mà là trực tiếp sửa đổi đóa hoa này định nghĩa. Tại số liệu phương diện, đem hủy diệt tính đế thuật cái này nhãn hiệu cưỡng ép thay thế vì thuần túy năng lượng tập hợp thể. Đầu ngón tay chạm đến cánh hoa trong nháy mắt đó, hình tượng dừng lại. Na đóa đủ để áp sập chư thiên đại đạo chi hoa, tại khoảng cách Diệp Hắc đầu ngón tay 0.001 gạo địa phương dừng lại. Trên mặt cánh hoa đế văn điên cuồng lấp lóe, tựa hồ tại kháng cự một loại nào đó đến từ tầng dưới chót xuyên tạc. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt uy tắc chi lực tại cái này một bé nhỏ trong không gian điên cuồng đụng nhau, không có bạo tạc, không âm thanh vang, chỉ có Diệp Hắc cây kêu bình thường không có gì lạ ngón tay, cùng na đóa kinh diễm vạn cổ tiên ba, tại màu trắng đen thế giới bên trong tạo thành một bức quỷ dị mà tuyệt mỹ đứng im hình tượng. Ngoan nhân đại đế cặp kia nguyên bản bình tĩnh con người, đột nhiên co rút lại thành châm mang hình. Nàng nhìn thấy, đóa hoa kia, tại biến. Chương 170, cho nữ đế họa cái bánh chương 170, cho nữ đế họa cái bánh đầu ngón tay đụng vào cánh hoa sát na. Hình tượng dừng lại. Na đóa đủ để áp sập vạn cổ chư thiên đại đạo chi hoa, không có nổ tung, cũng không có tàn lụi, nó bắt đầu vỡ vụn. Cánh hoa biên giới xuất hiện quỷ dị răng cưa trạng đệm men, có ánh sáng long lanh thực thể cấp tốc phai màu, hóa thành vô số đầu màu u lam số nhị phân dòng số liệu. Tháng 1 năm 0101, dòng số liệu thuận Diệp Hắc đầu ngón tay vui sướng nhảy lên, như là dịu dàng ngoan ngoãn cá bơi. Ngoan nhân đại đế tấm kia như khóc như cười mặt nạ đồng xanh dưới, nguyên bản không hề bận tâm khí tức lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Nàng xem không hiểu những cái kia khiêu động số lượng là cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, tự mình ẩn chứa tại hoa bên trong đạo cùng pháp bị một loại càng bá đạo, càng tầng dưới chốt quy tắc cưỡng ép tách ra, gây dựng lại, đóng gói, áp xúc. Diệp Hắc thần sắc lười biếng, phản phất chỉ là tiện tay nắm một đoàn phiền lòng cho bụi, vung ngược tay lên. Ba, cái này đoàn từ đại đế sát chiêu chuyển hóa mà đến cao độ tinh khiết năng lượng số liệu bao trực tiếp bị đập vào bên cạnh ở vào đứng im trạng thái thiếu niên Diệp Phàm mi tâm. Cảnh cáo, kiểm tra đến cao duy năng lượng rót vào tốc chủ, Ngụy, căn cơ không thể thừa nhận khởi động áp xúc phong ấn chương trình. Diệp Hắc tầm mắt bên trong, màu đỏ cảnh cáo bao bút điên cuồng soát bình phong. Thiếu niên Diệp Phàm thể nội cái kia phiến tĩnh mịch bể khổ trong nháy mắt sôi trào. Kim sắc sóng biển cuộn cuộn, một đóa bóng ánh sáng long lanh nụ hoa hình chiếu trên mặt biển chậm rãi hiện hiện. Kia là ngoan nhân đạo quả. Hiện tại thành kinh nghiệm bao. Diệp Hắc ngón tay trong hư không nhanh chóng hư điểm mấy lần. Thêm khóa. Thiết lập, đẳng cấp khóa giải tỏa điều kiện, tứ cực bí cảnh giải phong 10, hóa long bí cảnh giải phong 30. Giải quyết. Cái này bản nguyên máy in tiền nếu như không cẩn thận nổ, còn phải tốn sức chủ tạo. Tiểu nhồi vịt cho ăn cơm, cũng phải giảng cứu cơ bản pháp. Ngoan nhân đại đế nhìn xem một màn này. Cái kia cố đủ để đông kết vũ trụ sát ý triệt để tiêu tán. Thay vào đó, là thật sâu hoang mang. Vì sao giúp hắn? Thanh lanh thanh âm tại tĩnh mịch trong thâm viên quanh quẩn. Ngươi không phải giới này người, trên người hắn không ngươi nhân quả. Diệp Hắc hai tay đút túi, thậm chí lười nhác nắm tay lấy ra. Nhân quả? Hắn cười nhạo một tiếng. Đó là các ngươi ba triệu sinh vật mới để ý dây dưa tuyến. Đối ta mà nói, hắn chỉ là một cái thú vị. Lượng biến đổi. Ngoan nhân đại đế trầm mặc, thân hình khẽ nhúc nhích, như muốn tối lui. Đã không phải địch nhân, cũng không cần thiết ở đây lãng phí thần niệm. Chấm dãi. Diệp Hắc đột nhiên mở miệng. Hắn đi về phía trước một bước, dưới chân hư không tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngươi tại trong hồng trần chờ hắn trở về chờ 20 năm. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đợi không được hắn, không phải là bởi vì hắn chết. Diệp Hắc dừng lại một chút, ngữ khí bình thản giống là đang trần thuật một khách xem sự thật, mà là bởi vì ngươi đứng được quá thấp. Vâng. Thâm viên rung động. Ngoan nhân đại đế quanh thân khí tức đống nhiên bạo loạn. Kia là trong nội tâm nàng mềm mại nhất, cũng nhất không thể đụng vào cấm khu. Cà ca. Diệp Hắc không nhìn chung quanh sắp sụp đổ không gian. Hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu cái kia mảnh hư vô. Tại trong mắt các ngươi, dòng sông thời gian tuôn trào không ngừng, thể giả như tư phủ. Nhưng ở cao duy thị rất hạ, nó chỉ là một cái bế vòng tròn. Ngươi tại tròn bên trong chạy, chạy lại nhanh, cũng vĩnh viễn đuổi không kịp qua đi. Muốn bắt người. Diệp Hắc khỏe miệng vị dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Đến nhảy ra cái này tròn, đứng tại trên bờ bớt. Ngoan nhân đại đế thân thể kịch chấn. Tròn. Bế vòng. Trên bờ. Những thứ này từ ngữ giống như là từng thanh trọng truy, hung hăng đập vỡ nàng 20 vạn năm qua cố hữu nhận biết hàng rào. Nàng thôi diễn qua vô số loại khả năng. Thành tiên. Trường sinh. Luân hồi. Nhưng chưa hề có người đã nói với nàng, thế giới này là cái vòng. Diệp Hắc nhìn thẳng tấm kia mặt nạ đồng xanh. Mặc dù nhìn không thấy mặt của đối phương, nhưng hắn biết, con cá này, cắn câu. Luận lắc lư. Toàn bộ giả thiên vũ trụ, ai có thể hơn được tay mình nắm kịch bản hàng duy đả kích. Thiếu niên này là ta chọn chúng neo điểm. Diệp Hắc thanh âm tràn đầy mê hoặc lực. Đợi ta nhờ vào đó giới nhân quả hoàn thành thăng duy này. Ta hứa ngươi một cái hứa hẹn. Hắn rội ra một ngón tay. Mang ngươi đi ngược dòng nước. Đi dòng sông thời gian thượng du. Tự tay vớt về hắn chân linh. Tĩnh mịch. Lâu dài tĩnh mịch. Ngoan nhân đại đế đứng ở nơi đó, phản phất hóa thành một tôn tiên cổ bất biến pho tượng. Nàng tại thôi diễn. Tại tính toán. Tại cân nhắc. Mặc dù lý trí nói cho nàng, cái này nghe hoang đường tuyệt luân. Nhưng trực giác lại tại nói với mình. Đây là hy vọng duy nhất. Dù là chỉ có một phần bạn khả năng, cũng đáng được đánh cược hết thảy. Hồi lâu, cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt. Nàng không nói gì, nhưng ở hoàn toàn biến mất trước một giây. Đầu ngón tay gảy nhẹ, hưu, một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang phá toái hư không, cũng không có kinh thiên động địa uy thế. Nó lặng yên không một tiếng động rơi vào Diệp Hắc trên mu bàn tay, hóa thành một viên như khóc như cười mặt quỷ ẩn ký. Không phải công kích, là tín tiêu, cũng là giấy thông hành, càng là giám thị. Chỉ cần Diệp Hắc còn ở lại chỗ này cái vũ trụ, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, cái này mai ấn ký đều sẽ chỉ dẫn nàng tìm tới hắn. Giao dịch đã thành. Theo cái kia cố chí cao vô thượng ý chí rút lui, nguyên bản màu trắng đen thế giới trong nháy mắt khôi phục sát thái. Gió tiếp tục thổi, lá khô rụng điện. Là thần thánh phương nào? Nô Thanh Phong trưởng lão trong cổ họng kẹp lại cái kia âm thanh kinh hô, rốt cục hô lên. Hắn hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cảm giác có trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều ngừng rồi? Thiếu niên Diệp Phàm thân thể run lên bần bật, mi tâm nóng hổi. Trong đầu không hiểu nhiều một chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại uy lực vô tận kinh văn đoạn ngắn. Phi tiên quyết, đây là vật gì? Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên người Diệp Hắc. Cái kia mặc cũ nát đồ lao động thanh niên, chính một mặt vô tội nhìn phía xa phong cảnh. Phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Không đợi đám người từ loại này quỷ dị bầu không khí bên trong tỉnh táo lại, ầm ầm, xa xa nguyên thủy phế tích chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đại địa nứt ra, nham tương dâng trào. Một tòa cổ xưa miệng núi lửa phun trào, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bên tương cung. Một tòa cổ điện hùng vĩ, tại cuồn cuộn trong nham tương chìm nổi. Thanh đế mộ. Xuất thế. Chương 171, yêu tộc công chúa cùng hầu gái. Chương 171, yêu tộc công chúa cùng hầu gái. Ngũ sắc thần quang xé rách thương khung. Cuồn cuộn yêu khí hóa thành như thực chất màu đen thủy triều, trong nháy mắt che mất linh khư động thiên hộ sơn đại trận. Tòa kia tại trong nham tương chìm nổi cổ điện, mỗi một lần chấn động đều giống như giẫm tại mọi người trong trái tim. Đi mau. Đây là yêu đế mộ xuất thế, không phải chúng ta có thể lẫn vào. Nô Thanh Phong trưởng lão râu tóc đều dựng, một bả nhấc lên còn tại sững sờ bàng bắc cùng Diệp Phàm. Lãi Thần Hồng liền muốn xông ra ngoài. Triệu Khôn Chân vừa muốn động liền bị Diệp Hắc ngăn chặn. "Ngươi lưu lại." Diệp Hắc thanh âm bình thản, không có chỗ thương lượng. "A, bảo vệ tốt cái kia hai tên tiểu tử." Diệp Hắc chỉ bị Ngô Thanh Phong bảo hộ ở sau lưng thiếu niên Diệp Phạm cùng bằng bác. Đây là Tăng Độ yêu thích nhiệm vụ chi nhánh, làm xong, ta bảo đảm ngươi không chết. Triệu Khôn sửng sốt. Tăng Độ yêu thích. Không đợi hắn kháng nghị, Diệp Hắc thân ảnh đã bắt đầu hư hóa. Đừng chết, ta đồ chơi còn cần người nhìn xem. Trong không khí chỉ để lại câu này không đầu không đuôi nói. Thiếu niên Diệp Phạm bỗng nhiên quay đầu. Cái kia mặc cũ nát đồ lao động thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn mi tâm chỗ sâu, viên kia vừa mới bị cắm vào kim sắc hạt giống, giờ phút này lại tại điên cuồng hoạt động. Cái loại cảm giác này, tựa như là một loại nào đó cổ lao huyết mạch khế ước bị kích hoạt. Hắn sờ lên nóng hổi cái trán, nhìn xem Diệp Hắc biến mất phương hướng, tim đập loạn. 3000 dặm bên ngoài, một chỗ bí ẩn động thiên phúc địa. Nơi này không có ngoại giới tốc sát cùng hỗn loạn. Thác nước chảy ầm ầm, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra. Một tòa tinh xảo tuyệt luân xe kéo ngọc dừng ở trên đồng cỏ, chín đầu thần hống kéo xe, điểm lành rực rỡ. Xe kéo ngọc bên cạnh, một vị tuyệt đại giai nhân tĩnh tĩnh đứng lặng. Nàng người mặc trắng thuần váy dài, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, khí chất thanh lãnh như quảng hàn tiên tử. Yêu tộc công chúa, nhan như ngọc. Nàng ngắm nhìn Yến Quốc Linh Khư động tiên phương hướng, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối ôn nhuận cổ ngọc. Ở sau lưng nàng ba bước địa phương xa, đứng đấy một người mặc xanh biết thị nữ phục cao gầy nữ tử. Nàng dáng người bốc lửa đến có chút khoa trương, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, khuôn mặt càng là yêu mị tận xương. Chỉ là giờ phút này, trương này yêu mị trên mặt viết đầy bẩn bèo hoan động, lôi hổ gắt gao cắn môi, hắn hai chân cũng không tự nhiên khép lại, mỗi một lần rất nhỏ di động, sau lưng cái kia khó mà mở miệng bộ vị đều sẽ truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Xì nhủ, ngập trời xì nhủ. Mấy canh giờ trước, hắn vẫn là huyết lang đội đội trưởng, thất giai khóa gen cường giả, chủ thần không gian, cỗ máy giết chóc, mà bây giờ hắn là một cái bị thải bổ quá độ lô đỉnh, cái kia đáng chết lao yêu, vì đột phá bình cảnh, dòng giã hành hạ hắn 3 canh giờ, loại kia không phải người thống khổ. Loại kia bị xem như tiết dục công cụ cùng tu luyện tài liệu tuyệt vọng, để hắn hận không thể ăn sống nó thịt. Đáng hận hơn chính là, cái kia lão yêu xong việc về sau, ghét bỏ hắn nguyên âm đã mất tiện tay đem hắn giống rác rưởi đồng dạng thưởng cho nhan như ngọc làm thị nữ, thậm chí còn cho hắn lấy cái danh tự Thanh Liên. Đi mẹ nhà hắn Thanh Liên. Lôi hổ giấu ở trong tay áo tay gắt gao bóp tiến lòng bàn tay, móng tay đứt đoạn. Thanh Liên. Thanh lanh thanh âm truyền đến. Lôi hổ toàn thân cứng đờ, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Đây là thân thể bị điều giáo sau bản năng phản ứng. Nhan như ngọc xoay người, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Đó là một loại nhìn vật lạnh lùng. Đồ vật đều thu thập xong sao? Lão tổ đã đem ngươi ban cho ta, liền muốn thủ quy củ. Lôi hổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quật sát ý hiện tại còn không thể trở mặt. Lực lượng bị phong ấn, thân thể ở vào suy yếu kỳ, trung quanh tất cả đều là yêu tộc đại năng. Nhẫn, phải nhịn. Về công chúa, đều thu thập xong. Lôi hổ cúi đầu xuống, thanh âm bởi vì lúc trước kêu thảm mà trở nên có chút khàn khàn, nghe ngược lại nhiều một tia tử tính. Nhan như ngọc khẽ bước cẩm, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát tiến về Đông Hoang Yên Quốc. Nàng nhìn về phía chân trời cái kia đạo nối liền trời đất ngũ sắc thần quang. Mộ đại đế mộ xuất thế, là tộc ta trọng đoạt đế binh thời khắc mấu chốt, không cho sơ thất. Tiến quốc. Mộ. Lôi hổ buông xuống dưới mi mắt, hiện lên vẻ điên cuồng quan mang. Kịch bản bắt đầu. Chỉ cần đến nơi đó, liền có thể liên hệ với đội viên khác, hoặc là thừa dịp tìm lung tung đến khôi phục thực lực thời cơ. Đến lúc đó, cái này một tổ yêu tộc đều phải chết. Vâng, công chúa. Lôi hổ lên tiếng, xoay người đi vận chuyển trên đất bọc hành lý. Ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt, tư một cỗ dòng điện trong nháy mắt vọt qua xương sống, Lôi hổ nguyên bản cứng ngắc bộ pháp trong nháy mắt thay đổi, vòng eo không tự chủ được bật mèo, bờ mông vạch ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Mỗi một bước rơi xuống đều mang một loại tự nhiên mà thành phong tình và trùng, loại kia khắc vào thực chất bên trong mị thái, căn bản không nhận đại não khống chế. Trung quanh phụ trách cảnh giới mấy cái yêu tộc hộ vệ, hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng, từng đôi hiện ra lục quang thú đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi hổ cái kia chập chờn bóng lưng, hầu kết trên dưới nhấp nô. Lôi hổ cảm nhận được những cái kia trần trụi ánh mắt, buồn nôn, muốn nói. Nhưng hắn không dừng được. Cỗ thân thể này tựa như là có ý thức của mình, đang điên cuồng hướng chung quanh tản ra tìm phối ngẫu tin tức tố. Nhan như ngọc nhíu nhíu mày, thu liễm một chút. Nàng lạnh lùng trách cứ một câu. Lôi hổ dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắn gắt gao cắn răng, đem câu kia sắp thốt ra mà ra thô tục nuốt trở vào. Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một gốc cổ thụ che trời đỉnh. Diệp Hắc ngồi xếp bằng, trong tay vuốt vuốt một viên từ ven đường nhặt được cục đá. Thời không chân thị toàn công suất vận chuyển. Tại hắn tầm mắt bên trong, toàn bộ Đông Hoang đại địa biến thành một trường to lớn toàn bộ tin tức địa đồ. Vô số cái điểm sáng tại trên địa đồ di động. Trong đó một đoàn điểm sáng màu xanh lục dị thường dễ thấy. Mục tiêu: Luân hồi giả, số hiệu 9527, trạng thái: nhục thể cải tạo, tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ di động uy tích, tiến quốc phương hướng ổ. Diệp Hắc khẽ miệng vì vi dương lên. Cái kia luân hồi giả cũng tại chạy về đằng này. Xem ra trò hay muốn mở màn. Hắn tiện tay ném đi. Trong tay cục đá hóa thành một đạo lưu quang, đánh xuyên ngoài ngàn mét một con ý đồ đến gần phi cầm yêu thú. Đã tất cả mọi người đi đoạt đế binh, vậy ta liền đi đoạt điểm khác. Diệp Hắc đứng người lên, vô vô ống quần bên trên cho bụi. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, khóa chặt một cái chính chồng mông lên, tại mồ bên ngoài lén lén lút lút đào hố đạo sĩ béo. Cái tên mập mạp kia trong ngực, cất nửa khối cũ nát đồng phiến. Mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng ở Diệp Hắc cao duy tầm mắt bên trong, khối kia đồng phiến bên trên quấn quanh chuỗi nhân quả, so toàn bộ thanh đế mồ cộng lại còn lớn hơn. Kia là thôn tiên ma bình cái nắp. ngoan nhân đại đế nhục thân biến thành, mượn thứ gì sử dụng? Diệp Hắc vừa xài bước ra, dưới chân không gian trùng chất, xúc địa thành thốn. Một giây sau, một cái tay không có dấu hiệu nào khoác lên cái kia đạo sĩ béo khoan hậu trên bờ bay. Đạo trưởng, cái này hố đảo đến rất tròn a. Chương 172, thần nói, phải có ánh sáng. Chương 172, thần nói, phải có ánh sáng tam giác tỏa tinh hệ bên dưới, thưa không yên tĩnh. Tàu hy vọng phi thuyền lấy 4 vạn lần tốc độ ánh sáng tại á không gian đi thuyền, trung quanh tinh quang bị lôi kéo thành chói lọi đường cong. Bên trong buồng lái này, Lý Thiên hai tay nắm lấy đài điều khiển. Hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại đi liếc bên cạnh cái kia ngồi ở chỗ kế bên tài xế nam nhân. Diệp Phàm trong tay bưng một chén trà nóng. Lý Thiên hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn muốn hỏi Diệp Phàm rốt cuộc là ai? Muốn hỏi vì cái gì cùng là lam tinh nhân loại, sinh mệnh cấp độ trên lệch sẽ lớn đến loại này lệnh tuyệt vọng tình trạng. Nhưng nói đến bên miệng, lại bị cổ uy áp vô hình kia ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Diệp Phàm không có nhìn hắn. Cặp kia thâm thúy đến phảng phất đã dung nạp toàn bộ vũ trụ con người, chính xuyên thấu qua toàn bộ tin tức cửa sổ mặt đầu, nhìn chăm chú lên phía trước hư vô hắc ám. Tới. Diệp Phàm đặt chén trà xuống. Chén sứ cùng bàn kim loại mặt va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Thanh âm này không lớn, nhưng ở Lý Thiên trong tai, lại như là kinh lôi nổ vang. Tích tích tích. Còi báo động chói tai trong nháy mắt xé rách bên trong buồng lái này tĩnh mịch. Toàn bộ tin tức màn ảnh radar bên trên, nguyên bản lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là một cái cự đại chiếm cứ toàn bộ màn hình màu đỏ dấu chấm than. Cảnh cáo. Trinh sát đến cao duy lực hút sóng. Cảnh cáo. Không gian độ còn phát sinh sụp đổ. Cảnh cáo. Phía trước mức năng lượng phản ứng không cách nào đo lường tính toán. Lý Thiên bỗng nhiên nhào về phía đài điều khiển, ngón tay tại bàn phím ở bên trên điên cuồng hoạt động. Chuyện gì xảy ra? Hướng dẫn hệ thống mất linh rồi. Chúng ta đụng phải lô đen bảy. Không có người trả lời hắn, bởi vì không cần trả lời. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh tượng đã cấp ra tàn khốc nhất đáp án. Ánh sáng biến mất. Nguyên bản chói lọi nhiều màu tinh hà, giống như là bị một con bàn tay vô hình thô bạo địa xóa đi. Phi thuyền lâm vào tuyệt đối hắc ám. Loại này hắc không phải là không có tia sáng hắc, mà là một loại ngay cả ánh sáng cái này khái niệm đều bị thôn vẹn hư vô. Đông, đông, đông. Trầm muộn chấn động âm thanh từ ngoài phi thuyền bộ truyền đến. Không phải va chạm, là nhịp tim. Một loại nào đó cực lớn đến không cách nào tưởng tượng sinh vật. Ngay tại vùng hư không này bên trong đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Tàu hy vọng chiếc này đủ để trong lúc kháng cự tử tinh lực hút xé rách đỉnh cấp thực dân hạm. Giờ phút này lại phát ra không chịu nổi gánh nặng kim loại tiếng rên rỉ. Sương rồng tại gào thét, hộ thuẫn máy phát tại thét lên. Lý Thiên cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Trong bóng tối, hai vòng màu đỏ sầm hành tinh chậm rãi sáng lên. Đây không phải là hành tinh, kia là ánh mắt. Mượn cái này hai đoàn thảm đạm hừng quang, Lý Thiên rốt cục thấy rõ ngăn tại phi thuyền phía trước vật kia. Một khắc này, thân là liên bang tinh nhuệ nhất chiến sĩ tâm lý phòng tuyến, triệt để sụp đổ. Kia là một tôn titan, một tôn thân cao vượt qua 3000 năm ánh sáng titan. Hai chân của nó giẫm tại u ám sâu trong hư không, đầu lâu cao vút trong mây. Không có vào tinh hệ biên giới bụi bặm mang, da của nó không phải huyết đủ, mà là lưu động thể lòng tinh vân. Vô số tử sắc lôi đỉnh tại nó bên ngoài thân du tẩu, mỗi một đạo lôi đỉnh chiều dài đều vượt qua một cái tiêu chuẩn hệ hành tinh. Nó liền như thế tĩnh tĩnh địa đứng lặng tại vũ trụ bên trong, giống như là một tòa tuyên cổ tồn tại tấm bia to. Lý Thiên Hà to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Ngôn ngữ của nhân loại tại thời khắc này lộ ra như thế tái nhợt bất lực. 3000 năm ánh sáng, đây là khái niệm gì? Hệ ngân hà đường kính cũng bất quá 10 vạn năm ánh sáng. Cái này sinh vật vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền chiếm cứ toàn bộ tinh hệ 3% cương vực. Hô hấp của nó đã dẫn phát lực hút triều tịch. Tim đập của nó làm vỡ nát chung quanh vành đai tiểu hành tinh. Lý Thiên thậm chí nhìn thấy, tại Titan bên hồng, treo một chuỗi tản ra ánh sáng nhạt hạt châu. Hắn điều lộng lây đo bội suất, thấy rõ những cái kia hạt châu trong nháy mắt, cả người hắn sủi lơ trên ghế ngồi. Kia là hành tinh. Mấy ngàn quả bị một loại nào đó quy tắc lực lượng cưỡng ép áp xúc, giam cầm hành tinh, bị xuyên thành một chuỗi, treo ở bên hông xem như vật phẩm trang sức. Mỗi một quả hành tinh đều tại gào thét, phóng xuất ra sau cùng quang nhiệt, chỉ vì một chút suýt tôn thần này minh uy nghiêm. Cái này, đây là cái gì? Lý Thiên răng run lên, phát ra khanh khách tiếng vang. Vũ trụ tạo vật chủ sao? Vật lý pháp tắc mất hiệu lực. Diệp Phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là con kia đặt ở trên đầu gối tay, nhẹ nhàng đập tiết tấu. Thần vệ quân, hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Người giám sát văn minh chó giữ nhà, dùng 1000 cái chết đi văn minh thi thể ghép lại mà thành binh khí sinh vật. Diệp Phàm ngữ khí bình thản giống là tại đánh giá ven đường một khối đá. Hình thể ngược lại là đủ lớn, đáng tiếc, thư mà không thật. Lý Thiên nghe không được Diệp Phàm đang nói cái gì, hắn tất cả giác quan đều bị sợ hãi lấp đầy, bởi vì người khổng lồ kia, động, nó tựa hồ đã nhận ra chiếc này nhỏ bé đến nỗi ngay cả bụi bặm cũng không tính phi thuyền. Viên kia có thể so với siêu tân tinh đầu lâu chậm rãi thấp. Hai vòng màu đỏ thái dương khóa chặt tàu hy vọng. Ngay sau đó, nó giơ lên tay phải, hướng về phi thuyền chụp tới. Động tác này tại Titan thị giác bên trong có lẽ rất chậm, chậm giống như là tại xua đuổi một con rồi. Nhưng ở Lý Thiên thị giác bên trong, kia là trời sập. Năm ngón tay như là năm cái kình thiên chi trụ, mang theo hủy diệt hết thể động năng, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. Nhân quả luật bị không để ý tới. Không gian bị phong tỏa. Chiều không gian bị áp xúc. Tàu hy vọng tiếng cảnh báo đã liên thành một đường thẳng. Cảnh cáo. Hộ thuẫn quá tải.
Cảnh cáo.
Thân tàu kết cấu độ hoàn hảo hạ xuống đến 30.
Cảnh cáo.
Dự tính ba chạm thời gian, 0000 một giây. Chết chắc. Lý Thiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chạy trốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phản kháng càng là chuyện tiếu lâm. Đây là vũ trụ chân tướng sao? Nhỏ yếu tức nguyên tội. Ngay tại con kia đủ để bóp nát tinh hệ đại thủ sắp khép lại, đem đầu hy vọng tính cả bên trong hai con côn trùng cùng một chỗ ép thành hạt cơ bản trong ngáy mắt. Bên trong buồng lái này, cái kia vẫn ngồi như vậy thân ảnh, động. Diệp Phàm đứng người lên. Động tác của hắn không nhanh, thậm chí mang theo vài phần hứng hở lười biếng. Nhưng hắn đứng lên một khắc này, trung quanh sắp vỡ nát không gian, đột nhiên dừng lại. Phi thuyền không còn chấn động. Tiếng cảnh báo im bặt mà dừng. Diệp Phàm vừa xài bước ra, thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu phi thuyền thiết giáp hợp kim, xuất hiện ở phía ngoài trong chân không. Lý Thiên bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn thấy được suốt đời khó quên một màn. Tại con kia che đậy toàn bộ vũ trụ cự thủ trước mặt, Diệp Phàm thân ảnh nhỏ bé đến cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một viên cái đinh, gắt gao đinh trụ toàn bộ hư không. Con kia mang theo ước vạn quân lực cự thủ, lơ lửng tại Diệp Phàm đỉnh đầu 3 mét chỗ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cự thủ lòng bàn tay đường vân, mỗi một đầu đều giống như một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi. Cùng bạo cơn bão năng lượng tại giữa ngón tay tứ ngược. Diệp Phàm hai tay cắm ở trong túi quần, hắn không có ngẩng đầu, không có đi nhìn tấm kia giữ tận kinh khủng gương mặt khổng lồ, cũng không có đi nhìn con kia lúc nào cũng có thể rơi xuống bàn tay. Hắn chỉ là nhìn thẳng phía trước, ánh mắt xuyên thấu titan thân thể, nhìn về phía càng xa xôi thâm không. Loại kia đạm mạc, không phải giả vờ, mà là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nhìn xuống, tựa như là một người sẽ không đi để ý ven đường một con kiến dương nhanh múa vút uy hiếp. Tĩnh. Diệp Phàm mở miệng, chân không không cách nào truyền thanh, nhưng hắn thanh âm lại trực tiếp tại quy tắc phương diện vang vọng, không nhìn khoảng cách, không nhìn chất môi giới, trong nháy mắt truyền khắp phương viên trăm vạn năm ánh sáng. Mỗi một cái nguyên tử, mỗi một đạo chùm sóng đều tại thời khắc này sinh ra cộng minh. Tôn này 3000 năm ánh sáng cao titan, động tác đông nhiên cứng đờ. Nó cái kia hai vòng màu đỏ con mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc. Nó nghĩ lui, muốn chạy trốn. Bản năng nói cho nó biết, trước mặt cái này nhỏ bé sinh vật thể nội, ẩn chứa đủ để hủy diệt vũ trụ kinh khủng năng lượng. Nhưng không còn kịp rồi. Diệp Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trong hư không. Ta nói, hai chữ phun ra, toàn bộ tam giác tòa tinh hệ vật lý hằng số bắt đầu điên cuồng hoạt động, tốc độ ánh sáng bị thiết lập lại, lực hút hằng số về không, tất cả quy tắc đều đang vì một câu nói kia nhường đường. Diệp Phàm bờ môi khẽ nhúc đích, phun ra sau cùng thẩm phán, phải có ánh sáng. Và anh, không có tiếng nổ, chỉ có ánh sáng, vô cùng vô tận ánh sáng, từ Diệp Phàm đầu ngón tay bộc phát ra. Đây không phải hàng tinh phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra ánh sáng, cũng không phải gẹm mạ xạ tuyến bạo, đây là thuần túy cao năng lượng cụ tượng hóa, là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Cái kia luồng thứ nhất vạch phá hỗn độn thái sơ chi quang, màu trắng quang hải trong nháy mắt che mất hết thảy, hắc ám bị đuổi tản ra, bóng ma bị xóa đi. Tôn này 3000 năm ánh sáng cao thần bệ ân, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nó cái kia không thể phá vỡ sao trung tử làn ra, tại quang mang bên trong giống băng tuyết gặp nước sôi, trong nháy mắt tan rã. Nó cái kia từ vô số văn minh thi thể ghép lại mà thành huyết đủ, tại quang mang trùng phân băng phân ly, trở lại như cũ thành cơ bản nhất cả. Nó bên hông treo này chuỗi hành tinh, tại quang mang bên trong ảm đạm phai mờ, sau đó triệt để dập tắt. Tinh hóa, triệt triệt để tỉnh hóa. Một giây đồng hồ, vẹn vẹn một giây đồng hồ. Tôn này để Lý Thiên cảm thấy tuyệt vọng, để vật lý pháp tắc mất đi hiệu lực kinh khủng titan. Cứ như vậy hư không tiêu thất, ngay cả một tia cho bụi đều không có để lại. Phản phất nó chưa từng tồn tại. Quang mang tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Lý Thiên bản năng giơ tay lên ngăn tại trước mắt, đầu óc trống rỗng. Ta là chết sao? Đây là thiên đường sao? Không biết qua bao lâu, quang mang dần dần tan đi. Tinh không khôi phục thanh minh. Những cái kia bị che chắn tinh thần một lần nữa hiện lộ ra, lóe ra thành lành ánh sáng huy. Phi thuyền hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một khối lớp sơn đều không có rơi. Lý Thiên ngây ngốc thả tay xuống, nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng vũ trụ. Vừa rồi hết thảy, tựa như là một trận hoang đường ác ngộng. Nếu như không phải trên da đa lưu lại cao năng phản ứng ghi chép, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải điên rồi hay không. Trang ngồi lạnh, một cái bình thản thanh âm tại sau lưng vang lên. Lý Thiên toàn thân run lên, máy móc địa quay đầu. Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã về tới chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Hắn bưng lên ly kia trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhíu mày. Lần sau nhớ kỹ đem hệ thống điều hòa không khí mở lớn một chút. Lý Thiên há to miệng, trong cổ họng phát ra vài tiếng không có ý nghĩa hà hà âm thanh. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, tựa như là đang nhìn một cái hất lên ra người quái vật. Không, là thần, chân chính thần. Cái kia, vật kia đâu? Lý Thiên rốt cục tìm về thanh âm của mình, khàn khàn giống là nuốt một nắm cát. Diệp Phàm đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đánh. Thanh lý đi. Đã bọn hắn đưa như thế năm thứ nhất đại học phần lễ gặp mặt. Diệp Phàm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu phi thuyền mái vòm, nhìn về phía tam giác tỏa tinh hệ chỗ sâu nhất. Nơi đó, bảy cỗ khổng lồ ý chí đang thức tỉnh, mang theo phẫn nộ, mang theo hoảng sợ. Diệp Phàm khỏe miệng vị dương lên, lộ ra một vòng băng lãnh độ cong. Chúng ta cũng nên trở về lễ. Ngồi bước vàng, tiếp xuống, chúng ta muốn đi phá nhà. Và anh, tàu hy vọng phần đuôi động cơ phun ra làm sắc cú quang, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không gian, trực tiếp hướng về người giám sát văn minh đại bản doanh phóng đi.
Chương 173, tự sự tầng xóa bỏ vũ khí. Chương 173, tự sự tầng xóa bỏ vũ khí. Hy vọng có thể hảo lấy 4 vạn lần tốc độ ánh sáng quán tính xông ra lỗ sâu. Giảm tốc động cơ phun ra u lam dòng chảy hạt trong hư không xẹt qua một đạo dài đến 5 ánh sáng quy tích. Phi thuyền ngừng. Vừa rồi loại kia đem toàn bộ vũ trụ coi là hậu hoa viên giống như tùy ý chống chất, xuyên toa thể nghiệm, để hắn tiểu não cùng tiền đỉnh thần kinh triệt để bãi công. Nhưng hắn không để ý tới nôn mửa. Bởi vì kính chắn gió bên ngoài cảnh tượng, cưỡng ép tiếp quản hắn tất cả giác quan. Nơi này không có hành tinh, cũng không có hành tinh. Thậm chí ngay cả chân không đều không tồn tại. Tầm mắt đi tới chỗ, là một cái cự đại đến không cách nào dùng số lượng cân nhắc hình cầu. Nó không phải từ nham thạch hoặc kim loại tạo thành, mà là ánh sáng, trạng thái cố định ánh sáng. Vô số đầu màu bạc trắng quang mang giăng khắp nơi, vậy thành một cái hoàn mỹ khối hình học. Mỗi một đầu quang mang bên trên đều lưu động lít nha lít nhít phù hiệu màu vàng nóng. Kia là công thức, là định nghĩa vũ trụ cơ bản hàng số tầng dưới chốt dấu hiệu. Là cái này, chân lý thiên quốc. Lý Thiên tự lẩm bẩm. Loại này hùng vĩ siêu việt sinh vật phạm vi hiểu biết. Diệp Phàm ngồi trên đế, nước trong ly trà ấm vừa vặn. Hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Đến, theo hai chữ này rơi xuống, phía trước quang chi cự cấu đột nhiên chấn động. Những người lưu động kia công thức đình chỉ vận chuyển. 7 tôn to lớn hình chiếu tại quang cầu mặt ngoài hiện hiện. Bọn chúng không có cố định hình thái, có giống như là một đoàn không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo, ỉn trọng tỉ tăng, có giống như là một khối tuyệt đối bất động băng cứng, độ không tuyệt đối, còn có chỉ là một đoàn không ngừng vặn vẹo lực hút sóng, mạnh lực tương tác. Đây là người giám sát văn minh người thống trị cao nhất, 7 đại chấp chính quan. Cảnh cáo. Một cái hùng vĩ thanh âm trực tiếp tại hai người trong đầu nổ vang. Đây không phải là ngôn ngữ, là thuần túy tin tức lưu bạo lực dốc vào. Ở vào trung ương tôn này hình chiếu, thứ nhất chấp chính quan nhân quả luật chậm rãi mở ra con mắt. Kia là một cái cự đại mồ ẹ bù vòng, biến dị cá thể E999. Người vượt biên giới, nơi này là chân lý điểm cuối cùng, phàm nhân cấm khu. Đứng tại biên giới thứ ba chấp chính quan bộ ập, đoàn kia từ tinh vân tạo thành thân thể ngay tại run rẩy kịch liệt. Nó gặp qua Diệp Phàm xuất thủ, loại kia cách không chỉ điểm một chút bạo nó bản thể sợ hãi, đến nay còn lưu lại tại hạch tâm của nó số liệu bên trong. Thủ tịch, cẩn thận, hắn có thể sửa chữa. Ngậm miệng, thứ nhất chấp chính quan đánh gây ổ cảnh cáo. Mồ ẹ bù vòng chậm rãi chuyển động, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt đảo qua tàu hy vọng ở tại khu vực. Chấp hành chương trình, vật lý quy tắc xóa đi, xóa bỏ đối tượng, khoảng cách. Ông, thế giới sụp đổ. Lý Thiên hoảng sợ phát hiện mình tay xuyên qua đài điều khiển. Không, không phải xuyên qua, mà là đài điều khiển, chỗ ngồi, phi thuyền, sàn nhà, thậm chí xa xa chân lý thiên quốc, trong nháy mắt này tất cả đều trùng điệp ở cùng nhau. Không có khoảng cách cái này khái niệm, vũ trụ vạn vật đều phải chen tại cùng một cái tọa độ bên trên. Lý Thiên cảm giác nội tạng của mình đang cùng phi thuyền động cơ dung hợp, trong mạch máu lưu động không còn là máu, mà là phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra thể đợt là ma. Tư duy bắt đầu tan rã, thân thể sắp bởi vì loại này lo dịp phương diện trùng điệp mà triệt để vỡ vụn. Đây là lực lượng của thần à? Lý Thiên tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Tại loại này sửa chữa tầng dưới chốt quy tắc đả kích trước mặt bất kỳ cái gì phòng ngự đều là trò cười. Nhưng mà trong dự đoán tử vong cũng không có dáng lâm. Một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, rất ổn, rất nóng. Cái kia cố sắp đem hắn xé nát quy tắc dòng lũ, tại cái tay này trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống là một đầu bị thuần phục chó. Hết thể trùng điệp vật chất một lần nữa tách rời, khoảng cách khái niệm trở về. Lý Thiên sủi lơ trên đế, miệng lớn hô hấp lấy sống sót sau tai nạn không khí. Hắn ngẩng đầu, Diệp Phàm vẫn như cũ bưng chén trà, thậm chí ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Đây là thủ đoạn của các ngươi. Diệp Phàm nhấp một miếng trà, có chút thất vọng. Mượn dùng có sẵn quy tắc, đem tự mình đóng gói thành thần. Hắn đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm. Đắc, một tiếng này nhẹ vang lên, lấn át ngoại giới tất cả năng lượng quanh mình. Hệ thống nhắc nhở, thứ 16 ngày kết thúc. Thuộc tính cơ sở gấp bội. Trước mắt lực lượng chỉ số 2106. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khí chẳng từ Diệp Phàm thể nội bộc phát, không phải năng lượng, là vị cách. Nếu như nói vừa rồi 7 đại chấp chính quan là nắm giữ sệ vở quyền hạn GM, như vậy hiện tại Diệp Phàm chính là trực tiếp nổ xong sệ vở nguồn điện chủ thuê nhà. Hắn đứng người lên, cách cửa sổ mặt đầu, nhìn về phía cái kia 7 tôn không ai bị nổi hình chiếu. Các ngươi sai lầm một sự kiện. Diệp Phàm nâng tay phải lên, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa động. Tại cái vũ trụ này, các ngươi là dùng hộ, mà ta là nhân viên quản lý. 3. Đúng tay thanh thúy. Sửa chữa tầng dưới chốt logic, hàng số gần lần, phóng đại 100 triệu lần. Thế giới. Lịch. Tòa kia từ tinh vi toán học công thức tạo thành chân lý thiên quốc, đột nhiên xuất hiện to lớn Batman. Nguyên bản trôi chạy quang mang đứt gãy thành từng cái to lớn hình vuông sắc khối. Vĩ mô vật lý quy tắc trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Lượng tử hiệu ứng tại vĩ mô phương diện hiện hiện. Cái kia 7 tôn chấp chính quan hình chiếu bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Cảnh cáo. Số liệu tràn ra. Cảnh cáo. Logic bế vòng đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta xuyên mô hình rồi. Trường quản ỉn trọng tỷ tăng thứ tư chấp chính quan phát ra một tiếng rít. Nó cái kia từ hỗn loạn năng lượng tạo thành thân thể, vậy mà trực tiếp đập vào bên cạnh độ không tuyệt đối thể nội. Hai cái hoàn toàn tương phản khái niệm va chạm, đã dẫn phát kịch liệt logic báo sai. Nếu là chơi số liệu, cũng đừng đem mình làm sinh mệnh. Diệp Phàm bước về trước một bước, trực tiếp đi ra phi thuyền. Hắn đứng tại trong hư không, nhìn xem đoàn kia ngay tại điên cuồng dãy rủa ỉn trọng tỷ tăng phong bạo. Ngươi thích để bạn vật già yếu,
vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Phàm đưa ngón trỏ ra, chỉ vào không trung. Thời gian gia tốc, vô hạn. Ông. Đoàn kia đại biểu cho vũ trụ trung cực hỗn loạn phong bạo, trong nháy mắt cứng ngắc. Nó thời gian tốc độ chạy bị Diệp Phàm cưỡng ép sửa chữa. Một giây đồng hồ bên trong, nó kinh lịch vũ trụ từ sinh ra đến nóng tịch toàn bộ quá trình, không có bạo tạc, không ánh sáng hiệu. Tôn này đủ để hủy diệt vô số văn minh chấp chính quan, cứ như vậy tại trước mắt bao người, hóa thành một sợi thanh niên, triệt để tiêu tán. Tĩnh mịch. Còn lại lục đại chấp chính quan ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo quy tắc hộ thuẫn, tại cái kia trước mặt nam nhân, mỏng giống một trang giấy. Quái vật. Thứ nhất chấp chính quan mồ ẹ bụ vòng điên cuồng run rẩy. Nó rốt cuộc hiểu rõ ổ sợ hãi. Đó căn bản không phải chiến đấu. Đây là hàng duy đặc kích. Trốn. Mau trốn. Khởi động khẩn cấp ngày bọn. Chân lý thiên quốc quang mang đại thịnh. Toàn này đi rổng cầu ý đồ thông qua không gian khiêu dược thoát đi cái này tinh hệ. Chạy sao? Diệp Phàm mở ra năm ngón tay. Lòng bàn tay nhắm ngay tòa kia đường kính vài ước cây số cự cấu. Thôn thiên pháp môn tiến giai bản. Vũ trụ năm thứ nhất đại học thống thôn phệ. Ầm ầm, tam giác tòa tinh hệ khu vực hạch tâm xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lực hút, điện từ lực, mạnh yếu lực tương tác. Tứ đại lực cơ bản bị cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ. Tòa kia hành vĩ chân lý thiên quốc, tính cả bên trong lục đại chấp chính quan, phát ra rợn người kim loại vặn bèo âm thanh. Áp xúc, điên cuồng áp xúc. Vài ước cây số thể tích, tại trong vài giây bị ép thành một quả tinh cầu lớn nhỏ. Sau đó là sân bóng rổ lớn nhỏ. Cuối cùng, biến thành một viên chỉ có viên bi lớn nhỏ màu đen hình cầu. Cao duy kỳ điểm. Không gian chung quanh bởi vì không chịu nổi loại này chất lượng mật độ mà nhao nhao sụp đổ, lộ ra màu đen hư không màu lót. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Viên hắc cầu kia khéo léo bay đến lòng bàn tay của hắn. Còn có thể nghe được bên trong truyền đến yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Kia là thứ nhất chấp chính quan sau cùng gào thét. Vẫn là quá ổn. Diệp Phàm hai ngón tay nắm hắc cầu, hướng miệng bên trong ném một cái. Cờ rốt. Thanh thúy nhấm nuốt âm thanh tại yên tĩnh trong vũ trụ quanh quẩn. Lý Thiên ghé vào cửa sổ mạn tàu thượng, hạ ba trợ khớp. Hắn nhìn thấy cái gì? Nam nhân kia đem thống trị tam giác tòa tinh hệ ước vạn năm người giám sát văn minh, xem như đường đậu ăn. Một dòng nước cấm trong nháy mắt dù tẩu toàn thân. Diệp Phàm thỏa mãn địa thở ra một hơi. Thôn vệ cao duy năng lượng nguyên, huyễn tưởng trở thành sự thật tiến độ 99. Kết lại, thanh tiến độ đứng tại sau cùng một. Diệp Phàm không có ngoài ý muốn. Hắn tại thôn vệ viên kia kỳ điểm trong nháy mắt, thông qua những cái kia vỡ vụn dòng số liệu, thấy được lao bằng hữu. Ánh mắt xuyên thấu tam giác tỏa tinh hệ, xuyên thấu vũ trụ hàng rào. Tại cái kia vô tận chiều không gian bên ngoài, một đoàn cực lớn đến không cách nào hình dung bóng ma đang núp đích. Mọ gì ở thì, cái kia cái gọi là đại khủng bố, nó không phải sinh vật, mà là một cái từ vô số cái bị hủy diệt vũ trụ thi thể đắp lên mà thành văn minh tụ hợp thể. Giờ phút này, cái kia tụ hợp thể chính cách chiều không gian, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vô số đầu chuỗi nhân quả ngay tại hội tụ, vậy thành một thanh vô hình lưới dao, tự sự tầng xóa bỏ. Diệp Phàm đọc hiểu ý đồ của đối phương. Mọ gì ở tỷ muốn vận dụng cao hơn chiều không gian quyền hạn, trực tiếp đem Diệp Phàm định nghĩa vì hư cấu nhân vật. Một khi thành công, Diệp Phàm tồn tại sẽ bị logic xóa bỏ. Mặc kệ mạnh cỡ nào, chỉ cần là giả liền không có ý nghĩa. Mà một chiêu này căn cứ vào tự mình vừa mới hủy diệt người giám sát văn minh tạo thành lượng lớn nhân quả liên hệ. Muốn theo ta chơi cán bút? Diệp Phàm cười lạnh. Muốn đối kháng loại này xóa bỏ, nhất định phải chứng minh tự mình duy nhất tính. Chứng minh tự mình không phải trong sách nhân vật, mà là chân thực tồn tại quan sát người. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác lực thuận sâu trong linh hồn một đầu dây nhỏ, vượt qua vị diện, vượt qua hệ tinh bích, khóa chặt cái kia ngay tại một cái khác vũ trụ dày vỏ phân thân. Tỉnh, làm việc, ra thiên thế giới, Đông Hoang. Diệp Hắc chính án lấy cái kia đạo sĩ béo bà bay, cười đến một mặt chất phát. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn cứng một chút, cặp kia nguyên bản có chút đục ngầu con ngươi, trong nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Một cỗ đến từ bản thể khổng lồ ý chí giáng lâm, song tướng neo điểm, thành lập bản thể tại hiện thực, phân thân tại hư cấu, hai cái điểm đồng thời tồn tại, lại ý thức liên hệ, cái này tạo thành vững chắc nhất hình tam giác. Mặc kệ mọ gì ở thì làm sao sửa chữa tự sự tầng, đều không thể phủ định Diệp Phàm tồn tại, bởi vì hắn đã cắm ở chân thực cùng hư ảo trong khe hẹp, thành cái kia duy nhất bút giải quyết. Chương 174, đạo trưởng, thời đại thay đổi. Chương 174, đạo trưởng, thời đại thay đổi. Diệp Phàm vô ý thức lui lại nửa bước, mi tâm kim sắc hạt giống vị nóng lên, truyền đến một cỗ trấn an cảm xúc. Loại cảm giác này rất quái lạ, tựa như là bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại quyến dưỡng, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt. Đúng lúc này, phía trước cổ điện đột nhiên chấn động kịch liệt, nguyên bản phong tỏa màu ngũ sắc thần quang xuất hiện một tia khe hở. Siêu, một đạo lưu quang từ trong cái khe chui ra, trực trùng bất tiêu. Đó là một thanh toàn thân óng ánh truy thủ, lượn lờ lấy nồng đậm mắt một tinh khí. Thông linh bảo binh, vô lượng tiên tôn. Một tiếng quái khiếu từ dưới đất truyền ra, bùn đất tung bay. Một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo từ trong đất chui ra, đỉnh đầu hắn đỉnh lấy cái chén bể, động tác linh hoạt như là chỉ thành tinh mập mập. Đạo sĩ béo xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thanh truy thủ kia. Bần đạo đêm xem thiên tượng, vật này cùng ta có duyên. Nói, hắn tế ra chén bể, liền phải đem cái kia truy thủ lấy đi. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến truy thủ trong nháy mắt, một con thon dài trắng nõn tay chống rông rôi tới, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thậm chí không có gây nên không khí chấn động. Cái tay kia hời hợt xuyên qua đạo sĩ béo hộ thể thần quang, bắt lại truy thủ nắm trôi. Cảm ơn. Diệp Hắc luốt luốt truy thủ trong tay, thiện tay săn cái đao hoa. Đạo sĩ béo ngây ngẩn cả người. đến miệng thịt mơ bay. Hắn nhưng là đoạn đức, cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt người khác phần, lúc nào bị người đoạn qua hồ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đoạn đức hú lên quái dị, trên người đạo bảo phồng lên. Một cỗ bàng bạc sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thế này sao lại là cái gì cao nhân đắc đạo? Rõ ràng là cái giết người cấp của kẻ tái phạm. Diệp Hắc không hề động, hắn chỉ là mở ra thời không chân thị, ánh mắt đảo qua Đoạn Đức thân thể, dòng số liệu như thác nước xoát bình phong. Mục tiêu: Đoạn Đức chủng tộc, nhân tộc. Trạng thái: Luân hồi ấn trong phong ấn, nam, 9, thân phận chân thật, độ kiếp thiên tôn, minh hoàng. Đây là luân hồi ấn sao? Diệp Hắc đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho đang chuẩn bị động thủ Đoạn Đức bỗng nhiên cứng tại chỗ. Đạo thứ nhất ấn ký ở bên trái thận, đạo thứ hai tại xương sống đại long. Diệp Hắc giống như là tại niệm sách hướng dẫn, tinh chuẩn địa báo ra Đoạn Đức thể nội luân hồi ấn vị trí. Ngươi! Đoạn Đức trên mặt thịt mỡ run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất, ngay cả những thánh địa này bên trong hóa thạch sống đều nhìn không thấu. Cái này mặc kỳ quái quần áo người trẻ tuổi, vậy mà liếc thấy đấu. Chẳng lẽ là cái nào đó phản lão hoàn đồng lão quái vật, thậm chí có thể là đại đế chuyển thế. Đoạn Đức nuốt ngụm nước bọt. Vừa rồi hung thần ác sát trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xoa xoa tay lui lại nửa bước. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đã tiền bối thích, cái này rách dưới đồ chơi liền đưa cho tiền bối. Diệp Hắc biết miệng, cái này chất liệu quá kém, cũng liền nhất thiết hoa quả. Hắn tiện tay đem cái kia thanh để vô số tu sĩ đỏ mắt thông linh bảo bình ném về cho Đoạn Đức. Đoạn Đức luôn cuống tay chân tiếp được, không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Hắc tay tại trong hư không một chảo, một thanh tạo hình giữ tợn ngân sắc kim loại tạo vật xuất hiện trong tay hắn. Vô hạn đạn dược gột súng ngắn, chủ thần không gian danh sách trao đổi bên trong thiên khoa kỹ vũ khí. Đạo trưởng, thời đại thay đổi. Diệp Hắc khẩu súng đưa tới, đây là Tây Thiên Cực Lạc thế giới, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát khai quang qua pháp khí, chuyên phá hộ thể cương khí, không nhìn phòng ngự vật lý. Đổi lấy ngươi trong tay thanh chủy thủ kia, như thế nào? Đoạn Đức nghi ngờ tiếp nhận khối này chịu nặng cục sắt, không có linh lực ba động, cũng không có đạo văn xen lẫn. Đây là một khối sắt thường a, cái đồ chơi này có thể sử dụng. Đoạn Đức đem miệng súng nhắm ngay ngoài trăm thước một tảng đá lớn. Diệp Hắc chỉ có súng, chụp một chút thử một chút. Đoạn Đức bán tín bán nghi bóp lấy cò súng. Tư, không có ánh lửa, chỉ có một đạo màu u lam sóng điện từ buộc trong nháy mắt quán xuyên hư không. Khối kia nặng đến vạn cân cự thạch ngay cả bắn nổ quá trình đều mất đi, trực tiếp hóa khí, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe ránh. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết. Đoạn Đức há to miệng, cái cầm kém chút nện vào mu bàn chân bên trên. Đây là uy lực gì? Không có linh lực ba động, lại có thể bộc phát ra có thể so với tứ cực bí cảnh một kích toàn lực phá hoại, mà lại thuần phát, không cần nhập chú, không cần kết ấn. Bảo bối a. Đoạn Đức đống nhiên khẩu súng ôm vào trong lòng, sợ Diệp Hắc đổi ý hắn đem thanh chủy thủ kia kín đáo đưa cho Diệp Hắc, lại từ trong bể khổ móc ra một đống đồng nát sắt vụn. Đổi, Vân đạo đổi. Tiền bối còn có hay không loại pháp khí này? Vân đạo nơi này còn có yêu đế bại quân chân, thánh nhân nước tắm. Diệp Hắc khoát tay áo, giao dịch đã thành. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng chói tai lệ rít gào. Một đầu dương cánh vượt qua 20 mét màu xanh cự ứng, lôi cuốn lấy quần quật yêu phòng, từ tầng mây bên trong đáp xuống. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, không phải tranh đoạt bảo vật, mà là đứng ở phía sau Diệp Phàm. Cái kia vừa ăn thánh quả, toàn thân huyết khí tràn đầy giống cái hình người đại dược thiếu niên. Cẩn thận! Bang bác hét lớn một tiếng, nắm lên một khối đá lớn liền muốn đập tới. Nhưng ở đầu kia đại yêu trước mặt, loại này phản kháng như là kiến càng lấy cây. Yêu phong đập vào mặt, thanh hôi khí tức làm cho người buồn nôn. Diệp Hắc không lúc đích, hắn chỉ là nghiêng đầu, nhìn Triệu Khôn một mắt. Triệu Khôn hiểu ý cơ hội biểu hiện tới. Muốn chết! Triệu Khôn vừa xài bước ra, mặt đất băng liệt. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cũng không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí ngay cả chủ thần không gian kỹ năng đều vô dụng. Vẹn vẹn mở ra tứ giai khóa gen, thể nội chuỗi gen đầu điên cuồng gây dựng lại, ngủ say tại tế bào chỗ sâu viễn cổ giả tính bị tỉnh lại. Cơ thể của hắn giống thổi phồng đồng dạng hở ra, đem cái kia thân đặc chủng y phục tác chiến chống căng cứng. Vâng! Triệu Khôn cả người giống như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, đón đầu kia lại yêu đục vào. Đơn giản, thô bạo, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đầu kia có tứ cực bí cảnh tu vi đại yêu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, nó hộ thể yêu khí như dây dán đồng dạng vỡ vụn. Ngay sau đó là xương cốt, huyết đủ, ầm, trên bầu trời nổ tung một đoàn huyết vụ. Đầu kia không ai bị nổi đại yêu, bị Triệu Khôn dùng thuần túy nhục thân lực lượng, sinh sinh đụng thành một bãi thịt nát. Đầy trời huyết vũ bay xuống, Triệu Khôn rơi trên mặt đất, lắc lắc vết máu trên tay. Quá yếu. Hắn xoay người, đối Diệp Hắc lộ ra một cái lấy lòng tiểu dung. Đại lão, xử lý sạch sẽ. Bàng bắt trong tay thạch đầu rơi trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn Triệu Khôn. Vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn lật đổ hắn đối với tu hành nhận biết. Không ánh sáng, không còn khí, thuần túy bạo lực mỹ học. Người anh em này, luyện là quyền pháp gì? Bàng bác tự lẩm bẩm. Bên cạnh thiếu niên Diệp Phàm nhưng không có lên tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Khôn bóng lưng. Loại lực lượng này hệ thống, cùng Ngô Thanh Phong trưởng lão giảng mở bể khổ, Bắc Thần Kiều hoàn toàn khác biệt. Càng giống là một loại với thân thể người tiềm năng cực hạn khai phát. Đừng phát ốc. Diệp Hắc thanh âm đánh gây hai người suy nghĩ. Đồ tốt ra. Lời còn chưa dứt, cổ điện chỗ sâu lần nữa phun ra vạn đạo hào quang. một chương vàng óng ánh trang sách hóa thành một đạo lưu quang, xông phá các đại thánh địa phong tỏa. Đạo kinh, Luân Hải Quyển, Đông Hoang nhân tộc chí cường trúc cơ pháp môn, đó là của ta. Ngăn lại nó. Linh Cư Động Thiên trưởng lão, Diêu Quang thánh địa kỵ sĩ, còn có những cái kia nút trong bóng tối lại yêu, tất cả đều điên rồi. Vô số đạo thần hồng phóng lên tận trời, pháp bảo đầy trời bay loạn. Vì cái kia một trang giấy, bọn này tu sĩ đem đầu góc đều đánh ra. Diệp Hắc vẫn đứng tại chỗ, hắn thậm chí cả tay đều không nhấc, chỉ là mở ra thời không chân thị, ánh mắt khóa chặt tấm kia ngay tại cao tốc phi hành kim trang. Phân tích, phục chế, vô số phủ văn màu vàng tại hắn võng mạc chảy xuôi, ngắn ngủi không, không một giây, cái này quyển bị vô số người coi là vô thượng trí bảo kinh văn đã bị chuyển đổi thành nguyên thủy nhất số liệu bao. Đi đoạt tờ giấy kia quá lão. Diệp Hắc duỗi ra ngón tay, cách không điểm tại thiếu niên Diệp Phàm mi tâm. Đinh, văn kiện truyền tâu hoàn thành. Thiếu niên Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng. Vô số tối nghĩa khó hiểu chữ cổ trống rông xuất hiện, in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ của hắn chỗ sâu. Kia là hoàn chỉnh đạo kinh Luân Hải Quyển, thậm chí so tấm kia kim trang bên trên ghi lại còn muốn kỹ càng. Diệp Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hắc. Cái này gọi Diệp Hắc nam nhân, rốt cuộc là ai? Diệp Hắc không có giải thích. Hắn thu tay lại chỉ, nhìn về phía tòa kia như cũ tại chấn động cổ điện. Đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang, giống như là một loại nào đó thái cổ hung thú thức tỉnh nhịp tim. Đông, đông, mỗi một âm thanh đều giống như trọng truy, hung hăng nện ở đây trái tim tất cả mọi người bên trên. Ngay cả những cái kia ngay tại tranh đoạt kim trang cường giả đều không thể không dừng lại động tác, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Hắc khẽ miệng ý cười càng đậm. Chân chính nhân vật chính, nên đăng tràng. Chương 175, cho thánh thể chứa cái xệ vở. Chương 175, cho thánh thể chứa cái xệ vở. Đông. Một tiếng này không phải vang ở bên hai, là trực tiếp tại trái tim tất cả mọi người van bên trên nổ tung. Cổ điện sụp đổ, viên kia bị phong ấn vạn năm yêu đế trái tim mãnh liệt co vào. Một vòng mắt trần có thể thấy màu đỏ tím gợn sóng quét ngang toàn trường. Phúc, phúc, phúc. Cách gần nhất hơn 10 người Linh Khư Động Thiên đệ tử ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, thân thể như bị khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt nổ thành từng đám huyết vụ. Liền ngay cả những cái kia khống chế thần hồng đại tu sĩ, cũng ở giữa không trung thân hình bị chấn, ho ra đầy máu, giống hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Cảnh cáo, gặp cao tần thứ thanh ba đả kích, hộ thuẫn quá tải, kết cấu độ hoàn hảo hạ xuống đến 30. Triệu Khôn trên cổ tay luân hồi đồng hồ điên cuồng lấp loé hồng quang, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo niệm động lực bình chướng, tại cỗ này ẩn chứa đại đế pháp tắc sóng âm trước mặt, giòn giống khối bánh bích quy, giang rắc, bình chướng vỡ nát. Triệu Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, đầu gối mềm nhũn liền muốn bị xuống. Đó căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống cự lực lượng. Ôn nào quá. Diệp Hắc nhíu nhíu mày, hắn nâng tay phải lên, trong hư không làm một cái nắm nút xoay động tác, đi phía trái vặn một cái. Thống nhất lực trường, không khí chất môi giới chấn động tần suất về không phạm vi, bán kính 10 mét ông, thế giới thanh tịnh. Nguyên bản đủ để chấn vỡ sơn nhạc kinh khủng tiếng gầm, tại đụng vào Diệp Hắc xác định cái vòng tròn này lúc, vị dị biến mất không còn tăm tích. Không có bất kỳ cái gì năng lượng va chạm mà hoa. Chính là đơn thuần vật lý quy tắc bị sửa đổi. Tại cái này trong vòng, thanh âm không cách nào truyền bá. Triệu Khôn vừa mới chuẩn bị nên đón tử vong, lại phát hiện loại kia muốn đem nội tạng chấn vỡ áp lực đột nhiên không có. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Diệp Hắc chính chậm rãi móc móc lỗ tai, một mặt ghét bỏ. Chuyện ra sao? Bên cạnh Bàng Bắc còn tại cái kia chụp lỗ tai, một mặt ngượng bức mà nhìn xem bên ngoài những cái kia ngã trái ngã phải tu sĩ. Cái này yêu đế có phải hay không có điện? Làm sao không có động tĩnh? Triệu Khôn nhìn xem một màn này, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Đây là đại lao thực lực sao? Vật lý yên lặng. Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ầm ầm, xa xa phế tích triệt để nổ tung, một khối xanh mơn mởn vòi đồng lôi cuốn lấy kinh người tiên đạo khí tức từ lòng đất phóng lên tận trời. Nó nhìn vết gì loang lổ, tựa như là từ cái nào trong đống rác nhặt được phế liệu, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người pháp bảo đều phát ra gào hét. Thành tiên đỉnh mạnh vỡ, gia thiên thế giới cấp cao nhất trí bảo một trong, đó là của ta. Ngăn lại nó. Vô luận là nhân tộc đại năng vẫn là yêu tộc đại yêu, giờ phút này đều đỏ mắt, không muốn sống địa phóng tới khối kia đồng xanh. Diệp Hắc không hề động. Tại trong tầm mắt của hắn, vậy căn bản không phải cái gì thỏi đồng, mà là một đoàn độ cao áp xúc tiên đạo quy tắc tụ hợp thể. Tốt như vậy sẽ vỡ lột in, chớ lãng phí. Diệp Hắc mở môi khẽ nhúc đích, phun ra một chuỗi tối nghĩa tọa độ dấu hiệu. Y774, Y902, Z110, vẽ tựa sửa đổi. Đang lấy gấp 10 vận tốc âm thanh hướng chân trời phi đột miếng đồng xanh, đột nhiên trên không trung tới một cái hoàn toàn vi phạm vật lý quán tính 90 độ góc vuông đột nhiên thay đổi. Nó không nhìn đằng sau truy kích mấy chục con đại thủ, giống một viên về tổ đạn, thẳng tắp địa bắn về phía thiếu niên Diệp Phàm. Tốc độ quá nhanh. Thiếu niên Diệp Phàm chỉ cảm thấy trước mắt lục quang lóe lên, không đợi hắn kịp phản ứng. 3. Diệp Hắc một bàn tay đập vào trên bụng của hắn. Há mồm. Phản xạ có điều kiện dưới, thiếu niên Diệp Phàm miệng đại trương. Siêu. Từ ngực. Khối kia trừng to bằng đầu người miếng đồng xanh, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào trong miệng của hắn, thuận thực quản trượt vào bể khổ. Thiếu niên Diệp Phàm che lấy cổ, mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây là người làm sự tình. Nuốt sống tỏi đồng. Đừng vẻ mặt đó. Diệp Hắc phủi tay, một mặt hiền lành mà nhìn mình cái tác. Cho ngươi trang cái học lột in. Về sau thứ này sẽ hút thần lực của ngươi làm phí internet, mặc dù có chút hao tốn điện, nhưng có thể bảo đảm ngươi không chết. Cái này coi như là ngươi gọi ta một tiếng ca lễ gặp mặt. Thiếu niên Diệp Phàm cảm thụ được trong bể khổ khối kia yên tĩnh lại đồng xanh, mặc dù nghe không hiểu cái gì là protein, nhưng hắn có thể cảm giác được, nguyên bản sao động bể khổ trong nháy mắt vững chắc giống khối bàn thạch. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng quát chói tai. Ai dám cướp ta tộc chí bảo? Một đóa to lớn thanh liên trên không trung nở rộ, hỗn độn khí tràn ngập. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc đến, tay nàng cầm cực đạo đế binh hàng nhái tụ bà buồn, đi theo phía sau mấy hóa long bí cảnh đại yêu. Mà tại đám kia đại yêu ở giữa, có một người mặc thị nữ phục sức, vóc người nóng bỏng tới cực điểm nữ tử, chính là bánh trước về tiểu đội trưởng Lôi Hổ. Hắn giờ phút này, hoặc là nói nàng, chính mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng sau lưng Nhan Như Ngọc. Đột nhiên, Lôi Hổ thấy được đứng tại phế tích bên trên Triệu Khôn, kia là đội viên của hắn. Mặc dù là cái phế vật, nhưng có luân hồi đồng hồ liền có thể liên hệ chủ thần. Đây là đào thoát ma trưởng duy nhất cơ hội. Lôi Hổ kích động đến toàn thân run rẩy, lập tức ở trong đầu kích hoạt lên tiểu đội tần số truyền tin. Triệu Khôn, cứu ta, ta là đội trưởng. Nhanh dùng điểm tích lũy hối đoái phá giới phủ, mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tín hiệu phát ra. Đứng trên mặt đất Diệp Hắc, lông mày hơi nhíu. Kiểm tra đến dị thường băng tần tín hiệu nơi phát ra, luân hồi giả số hiệu 9527 chặn đường thành công ngay tại xuyên tạc số liệu bao. Diệp Hắc ngón tay tại hư không điểm nhẹ. Muốn cầu cứu? Không cửa. Giữa không trung, Lôi Hổ đầy cõi lòng chờ mong địa chờ lấy Triệu Khôn đáp lại. Nhưng mà, một giây sau, trên cổ tay hắn máy truyền tin đột nhiên tự động mở ra toàn kênh quảng bá hình thức. Đồng thời công suất bị Diệp Hắc điều đến lớn nhất. Tư, phía dưới nhân tổng nghe. Lôi Hổ cái kia trải qua cải tạo sau trở nên tiểu mị tận xương, nhưng lại mang theo một tia vị được tiếng nói thanh âm, trong nháy mắt vang vọng phương viên mười dặm. Các ngươi bọn này rất rưởi, phế vật, có gan đến đánh ta a? Nhà ta công chủ nói, các vị đang ngồi đều là vui sắc. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch. Ngay tại rằng có nhân tộc cùng cường giả yêu tộc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung đến Lôi Hổ trên thân. Liền ngay cả Nhan Như Ngọc đều ngộng. Nàng lúc nào nói qua lời này? Muốn chết? Yêu nữ cản rỡ. Vâng, vâng, vâng. Mười mấy món trọng bảo đồng thời thay đổi phương hướng, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, phô thiên cái địa đánh tới hướng Nhan Như Ngọc ở tại phương vị. Không! Lôi Hổ phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Nhan Như Ngọc sắc mặt tái xanh, căn bản không kịp giải thích, một bà nhấc lên cái này nổi điên thị nữ, thôi động hỗn độn thanh liên, hóa thành một đạo lưu quang chật vật chạy trốn. Truy! Đừng để các nàng chạy! Nhân tộc cường giả giống giận đuổi theo. Nguyên bản nguy cơ từ phía phế tích, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại đầy đất lông gà. Cái này! Triệu Khôn há to miệng, nhìn xem chân trời cái kia đạo chật vật chạy trốn lưu quang, luôn cảm thấy cái thanh âm kia có chút quen hay, nhưng hắn không dám hỏi. Diệp Hắc đứng tại chỗ, nhìn xem đám kia đi xa bóng lưng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thanh tràng hoàn thành. Hắn xoay người, nhìn về phía còn tại sở bụng thiếu niên Diệp Phàm. Trong bụng có thành tiên đỉnh mảnh vỡ, trong đầu có đạo trải qua luân hải quyền, trong bể khổ có ngoan nhân đại đế đạo quả hình chiếu. Cái này phối trí, so nguyên tắc bên trong còn muốn xa hoa gấp 10. Đi. Diệp Hắc duỗi lưng một cái, trên thân cái kia cô thật thả khí chất ngay tại một chút xíu biến mất. Thay vào đó, là một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng đạm mạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuyên thấu tầng khí quyển, khóa chặt cái kia lơ lửng tại chiều không gian trong khe hẹp bạch sắc quang cầu. Bản thể bên kia thanh tiến độ, hiện tại 99 đã rất lâu rồi. Cuối cùng này khẽ run rẩy, liền rơi vào nơi đó. Diệp Hắc giơ tay lên, đối bầu trời làm vào một cái lấy động tác. Tân thủ gói quà lớn cấp cho hoàn tất. Tiếp xuống, nên đi thu hoạch viên kia lớn nhất giao hẹn. Chương 176, tạc bột soát nhiệm vụ. Chương 176, tạc bột soát nhiệm vụ. Diệp Hắc giơ tay lên, đối bầu trời làm vào một cái lấy động tác. Tân thủ gói quà lớn cấp cho hoàn tất. Hắn thu tay lại, xoay người, cái kia cô thật thả khí chất triệt để tiêu tán. Tiếp xuống, nên đi thu hoạch viên kia lớn nhất giao hẹn. Hắn nhìn về phía còn tại sờ lấy bụng, một mặt mở mịt thiếu niên Diệp Phàm. Thế giới này nhân vật chính giờ khắc này ở trong mắt của hắn, bất quá là một khối vừa mới gieo hạt hoàn tất ruộng thí nghiệm. Muốn thực hiện toàn tự động thu hoạch, còn cần một cái quản lý hậu trường. Diệp Hắc ngón tay trong hư không điểm nhẹ, từng chuỗi kim sắc dòng số liệu trống rỗng hiện hiện, lập tức không có vào thiếu niên Diệp Phàm mi tâm. Thiếu niên Diệp Phàm thân thể cứng đờ. Hắn vóng mạc bên trên, một nửa trong suốt lam sắc giao diện đột ngột bắn ra ngoài. Thái cổ thánh thể dưỡng thành hệ thống tốc chủ, Diệp Phàm cảnh giới, bể khổ, chưa mở ra, nhiệm vụ, mở ra bể khổ, không, một, nhắc nhở, bổn hệ thống tướng phụ trợ tốc chủ đi hướng đỉnh phong, cuối cùng giải thích quyền về hệ thống người sở hữu tất cả. Đây là, thiếu niên Diệp Phàm kinh ngạc lên tiếng. Cái này gọi giết quái lên cấp. Diệp Hắc vô vô bờ vai của hắn, một bộ đương nhiên giọng điệu. Đã ngươi là thế giới này nhân vật chính, không có hệ thống sao được. Chỉ bất quá, ngươi mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, tràn ra 3 phần sức mạnh sẽ tự động nộp lên trên, xem như hệ thống giữ tiền phí. Đây là Diệp Hắc trong lòng nói. Diệp ca, cái này, đây là tiên pháp gì? Bên cạnh Bàng Bác bu lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Hắc liếc mắt nhìn hắn, tiện tay trên không trung một chảo, ngưng tụ ra một vài theo quan cầu, đạn tiến Bàng Bác chán. Cơ mật. Bàng Bác chỉ cảm thấy hải lượng tin tức tại trong đầu nổ tung, rõ ràng là một thiên hoàn chỉnh nhưng lại có chút quái dị yêu hoàng kinh. Công pháp bên trong lộ tuyến, hoàn mỹ phù hợp trong cơ thể hắn cái kia cố bị phong ấn yêu thần huyết mạch. Đúng lúc này, tích, 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 cảnh cáo. Còi báo động chói tai từ Triệu Khôn trên cổ tay luân hồi đồng hồ truyền đến. Tinh hồng sắc cảnh cáo cửa sổ điên cuồng bắn ra. Cảnh cáo, đoàn đội giết chóc nhiệm vụ thời hạn còn thừa 59 phút. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết một tên cấp thánh nhân cường giả, không, một. đếm ngược kết thúc chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, đoàn đội toàn viên xóa bỏ. Triệu Khôn lập tức nhìn về phía Diệp Hắc hỏi thăm, đại lao nhiệm vụ, cần ta hiện tại đi làm sao? Lời con chưa dứt, vâng, cách đó không xa phế tích bên trong, một bóng người chật vật chui ra, chính là trước đó đảo tẩu linh khư động thiên trưởng lão Hàn Lập. Hắn cũng không đi xa, nhìn thấy cường giả khắp nơi truy đuổi đế binh mà đi, nơi đây trở nên không có mưa ai, tham lam lần nữa chiếm cứ thượng phòng. Một cái vừa nuốt vào thánh quả, còn chưa kịp luyện hóa thiếu niên, quả thực là thế gian hoàn mỹ nhất hình người đại dược. Tiểu tử, đem ngươi nuốt vào đồ vật giao ra, lão phu lưu ngươi toàn thời. Hàn trưởng lão diện mục dữ tợn, một con tay khô héo chảo mang theo gió canh, thẳng đến thiếu niên Diệp Phàm trái tim. Nhưng mà hắn trong chờ mong sợ hãi cũng không xuất hiện. Ba cái kia mặc quái dị người, thậm chí đều không có nhìn hắn. Cái kia mạnh nhất nam nhân, chỉ là có chút hăng hái đánh giá hắn, phản phất tại nhìn một kiện thú vị tài liệu. Thánh nhân, Diệp Hắc mở ra thời không chấn thị. Hàn trưởng lão thân thể tại hắn trong tầm mắt, trong nháy mắt bị giải tỏa kết cấu thành từng hàng số liệu. Mục tiêu, Hàn Lập cảnh giới, mệnh truyền cảnh Diệp Hắc cười. Hắn nhìn về phía Triệu Khôn. Ai nói hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định phải đi tìm một cái chân chính thánh nhân? Triệu Khôn ngây ngẩn cả người. Chủ thân phán định tồn tại logic lỗ thủng. Nó chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm quá trình. Diệp Hắc giơ ra một ngón tay, nhắm ngay nào tới Hàn trưởng lão. Nó chỉ yêu cầu ngươi đánh giết một cái định nghĩa vì thánh nhân mục tiêu. Đã Đông Hoang hiện tại không có hiện thành thánh nhân giết cho ta, vậy ta liền tạo một cái ra. Thoại âm rơi xuống, Diệp Hắc đầu ngón tay khẽ nhúc đích, điều dụng phân thân năng lượng. Kia là từ ngoan nhân đại đế Na Đóa đại đạo chi hoa bên trong phân tích ra, thuần túy nhất cũng cuồng bạo nhất vô tự năng lượng. Đi. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, trong nháy mắt không có vào Hàn trưởng lão thể nội. A a a. Hàn trưởng lão phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Thân thể của hắn giống như là bị khí cầu thổi phồng, điên cuồng bành trướng. Dưới làn da, không phải huyết đủ, mà là ánh sáng chói mắt. Một cỗ kinh khủng đến để thiên địa thất sắc khí tức từ trong cơ thể hắn giếng phun thức bộc phát. Mệnh tuyển, thần tiêu, bị ngạ, đạo cung, tứ cực, hóa rồng. Cảnh giới của hắn tại lấy một loại hoàn toàn vi phạm tu luyện pháp tắc phương thức, điên cuồng hướng lên đột phá. Toàn bộ Đông Hoang linh khí đều tại gào thét. Vô số bế quan lão quái vật bị bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía linh khư đầu tiên. Đây là thánh nhân uy áp, có mới thánh nhân xuất thế. Hàn trưởng lão thân thể đã bành trướng đến 100 mét chi cự, trong thất khiếu phun trào ra hủy diệt tính cơn bão năng lượng. Hắn đã mất đi ý thức, chỉ còn lại thuần túy nhất hủy diệt bản năng. Nhưng hắn sinh mệnh bản chất nhảy vọt, lại là chân thật bất hư. Tại thời khắc này, hắn xác thực đạt đến thánh nhân tầng cấp. Mặc dù chỉ có một giây. Chúc mừng ngươi, lao đầu. Diệp Hắc thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngươi bây giờ là Đông Hoang duy nhất một giây thật thánh nhân. Tại Hàn trưởng lão khí tức kéo lên đến đỉnh phong, toàn bộ thân thể sắp mất khống chế tự bạo trước không. Không một giây. Diệp Hắc nghiêng đầu, đối đã dọa sợ Triệu Khôn hạ lệnh. Nổ súng. Triệu Khôn đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại bản năng. Hắn nâng lên cái kia thanh tạo hình giữ tận gột súng ngắn, bóp lấy cò súng. Tư, một đạo màu u lam sóng điện từ bộ, tinh chuẩn địa quán xuyên cố kia bành trướng đến cực hạn thánh nhân thân thể. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Một giây sau. Đinh. Triệu Khôn đồng hồ bên trên, bắn ra một cái màu xanh biếc nhắc nhở khung. Nhiệm vụ hoàn thành. Phán định, thành công đánh giết cấp thánh nhân cường giả một tên. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành phương thức rất có sáng tạo tính, độ khó phán định bên trên điều, toàn viên ban thưởng gấp bội. Nhắc nhở khung biến mất. Cố kia một giây thật thánh nhân thân thể, mới vô thanh vô tức chôn bụi, hóa thành trong vũ trụ cơ bản nhất hạt. Ngay cả một hạt bụi đều không có còn lại. Triệu Khôn chấn kinh, chế tạo một cái thánh nhân, sau đó giết chết hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào không thể nói lý thủ đoạn. Đúng lúc này, một đạo thô to cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ba người. Trở về truyền tống khởi động. Tại thân thể bị phân giải số lượng theo lưu một khắc cuối cùng, Diệp Hắc ngón tay trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Một cái từ ức vạn phù văn tạo thành lượng tử tí tiêu, lặng yên không một tiếng động lạc ấn tại già thiên thế giới chiều không gian trong khe hẹp, lập tức biến mất không thấy. Đây là hắn lưu lại cửa sau. Vì ngày sau, bản thể giáng lâm, quang mang lấp lóe, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác chuyển đến. Làm Triệu Khôn lần nữa mở mắt ra lúc, bọn hắn đã về tới cái kia quen thuộc thuần trắng quảng trường. Nhiệm vụ hoàn thành. Dựa theo lệ cũ, giờ phút này hẳn là chủ thần quang cầu hạ xuống ban thưởng thời khắc. Nhưng mà, không có nhu hòa bạch quang, không có phần thưởng phong phú. Trong sân rộng, viên kia đường kính 100 mét to lớn quang cầu, giờ phút này không còn là thuần trắng. Nó biến thành một loại quỷ dị, phản phất tại nhỏ máu tinh hồng sắc. Ô, 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 một trận tê tâm liệt phế tiếng cảnh báo, vang vọng toàn bộ chủ thần không gian. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến không biết cao duy số liệu xâm lấn. Cảnh cáo. Phát hiện chưa đăng ký người nhập cư trái phép. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm kịch liệt co vào, một cỗ đủ để xóa bỏ hết thảy kinh khủng ý chí, gắt gao khóa chặt trên quảng trường cái kia mặc cũ nát đồ lao động chất phát thanh niên. Chương 177, cao duy tầm nhìn hạ ngụy thần. Chương 177, cao duy tầm nhìn hạ ngụy thần. Ô, 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 tê tâm liệt phế tiếng cảnh báo, vang vọng toàn bộ chủ thần không gian. Trong sân rộng, viên kia đường kính 100 mét to lớn quang cầu, giờ phút này không còn là thuần trắng. Nó biến thành một loại quỷ dị, phản phất tại nhỏ máu tinh hồng sắc. Hồng quang đi tới chỗ, không gian bị đông cứng. Triệu Khôn trên mặt hoảng sợ cùng mở miệng đọc lại. Hắn phát hiện mình tư duy bị cưỡng ép kéo vào động tác chậm, ngay cả một cái đơn giản nhất suy nghĩ đều không thể hoàn chỉnh hình thành. Thân thể càng là triệt để đã mất đi quyền khống chế, mỗi một cái tế bào đều tại cái kia cố chí cao vô thượng ý chí hạ run rẩy, thần phục. Hắn muốn cầu tha. Hắn nghi quỳ xuống. Hắn cái gì đều làm không được. ngay tại hắn bên cạnh thân, cái kia mặc cũ nát đồ lao động chất phát thanh niên, lại như cũ tại bình tĩnh sửa sang lấy tự mình cũng không tồn tại ống tay áo nếp vốn. Phản phất cái này đủ để đông kết thời không kinh khủng uy áp, chỉ là phất qua gương mặt một sợi gió nhẹ. Hùng vĩ, uy nghiêm ý chí, từ tinh hồng quang cầu bên trong hạ xuống, không còn là băng lãnh chương trình, mà là xen lẫn một tia bị làm tức giận, nhân cách hóa tức giận. Cảnh cáo, kiểm tra đến vi pháp vi phạm người, chấp hành tối cao danh sách, logic xóa bỏ. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt, vô số màu đen số liệu dây xích, như là ác độc nhất gián độc, từ trong hư vô chui ra. Bọn chúng không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trực tiếp đâm về trên quảng trường cái kia duy nhất dị loại. Diệp Hắc, đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Hắc không có phòng ngự. Hắn thậm chí không có điều động thể nội cái kia đủ để hủy diệt tinh thần năng lượng. Hắn chỉ là ngẩng đầu, chủ động mở rộng thân thể của mình, bình tĩnh nên đón những cái kia đại biểu cho xóa bỏ cùng kết thúc dây xích đen. Một cái hợp cách người thí nghiệm, chưa từng e ngại vì thu hoạch số liệu mà hy sinh hao tài. Dù là hao tài là chính mình. Ngay tại dây xích đen chạm đến hắn làn da trước trong nháy mắt, Diệp Hắc mở ra thời không chấn thị. Toàn công suất. Ông. Toàn bộ thế giới tại trong tầm mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Thuần bạch sắc quảng trường, tinh hồng sắc quang cầu, giữ tận xiềng xích màu đen. Tất cả biểu tượng đều trong nháy mắt bị bóc ra. Chân thực, lộ rõ. Hắn thấy được. Viên kia cái gọi là chủ thần quang cầu căn bản không phải cái gì toàn trí toàn năng thần. Nó nội bộ là một cái vết dị loang lổ, tràn đầy vết rách khổng lồ bánh răng kết cấu. Vô số pháp tắc đường con quấn quýt lấy nhau, trong đó đại bộ phận đều đã đứt gãy, còn lại cũng bị đánh đầy siêu siêu mẹo mẹo miếng bá. Đây là một cái tàn phá không chịu nổi cao duy công cụ. Một kiện bị vứt bỏ, công năng không hoàn toàn thần khí. Càng buồn cười hơn chính là, tại cái này tàn phá thần khí nơi trọng yếu, Diệp Hắc thấy được một đoàn run lẩy bẩy, tản ra hoảng sợ cùng phẫn nộ cảm xúc hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia bản chất, tại thời không chân thị phân tích hạ rõ ràng rành mạch. Thì ra là thế. Diệp Hắc trong ý thức hiện lên một tia hiểu rõ. Một cái may mắn thu được cao duy vũ khí, bốn chiều sinh vật cấp thấp, tiểu hài múa đại truy. Đây là chủ thần không gian chân tướng. Dây xích đen đâm vào thân thể của hắn, phân thân bắt đầu từ cơ sở nhất hạt phương diện vỡ vụn. Quá trình này không có thống khổ, chỉ có thuần túy số liệu tràn ra. Diệp Hắc không có lãng phí cuối cùng này thời gian. Hắn đem vừa mới phân tích ra tất cả mấu chốt tin tức, chủ thần không gian chân thực tọa độ, cái kia bốn chiều sinh vật độc nhất vô nhị linh hồn tần suất, cao duy thần khí kết cấu nhược điểm. Toàn bộ đóng gói thành một đoạn độ cao mã hóa lượng tử dây dưa tin tức. Tại ý thức triệt để tiêu tán trước một khắc, hắn lợi dụng phân thân chôn vùi sinh ra năng lượng khổng lồ, đem đoạn tin tức này cưỡng ép bắn ra ngoài. Bản thể, thực đơn đã đổi mới. Oeng, Diệp Hắc thân ảnh hoàn toàn biến mất, ngay cả một hạt bụi đều không có để lại, bị từ nơi này chiều không gian triệt để xóa đi. Trên quảng trường, tinh hồng quang mang chậm rãi rút đi, một lần nữa biến trở về nhu hòa thuần trắng. Bị đông cứng không gian khôi phục lưu động. Triệu Khôn miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn mở mịt nhìn xem trống rông bên cạnh thân, một loại không hiểu cảm giác trống rông xông lên đầu. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tự mình không phải vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trở về sao? Vì cái gì cảm giác giống như quên cái gì chuyện rất trọng yếu? Hắn cúi đầu nhìn một chút tự mình luân hồi đồng hồ, phía trên rõ ràng biểu hiện ra nhiệm vụ hoàn thành đánh giá cùng phần thưởng phong phú. Hết thảy bình thường. Triệu Khôn lung lay đầu, đem cái kia cô kỳ quái cảm giác trống rông quy kết làm nhiệm vụ di chứng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vì chính mình lại một lần trở về từ coi chết cảm thấy may mắn, hoàn toàn không có ý thức được liên quan tới Diệp Hắc tất cả ký ức đã bị viên kia quang cầu từ thời gian của hắn tuyến bên trong cưỡng ép đào đi, xuyên tạc. Hiện thực vũ trụ, tam giác tòa tinh hệ, người giám sát văn minh chân lý thiên quốc phế tích phía trên. Viên kia bị áp xúc thành viên bi lớn nhỏ kỳ điểm, nhẹ nhàng trôi nổi đang ngồi xếp bằng Diệp Phạm trước mặt. Thời gian đi tới thứ 11-2 ngày 0 giờ sáng. Mỗi ngày kết toán đã hoàn thành cơ sở thân thể thuộc tính, thể chất, tinh thần, gấp bội ngủ say Diệp Phạm, chậm rãi mở hai mắt ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có hủy thiên diệt địa uy áp, nhưng lấy hắn làm trung tâm, trung quanh mấy năm ánh sáng phạm vi bên trong tất cả tinh trần, thiên thạch, thậm chí không gian bản thân độ cong, đều theo hắn một lần hô hấp, phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại tuyệt đối đồng bộ run rẩy. Phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại hướng vị này thức tỉnh quân vương gây nên lấy khiêm tốn nhất ân cần thăm hỏi. Nhưng vào lúc này, một đạo vượt qua vô cực chiều không gian cùng hư ảo tin tức lưu, tinh chuẩn địa đã tới hắn linh hải. Diệp Phàm bình tĩnh tiếp thu đoạn này đến từ hao tài cuối cùng quà tặng. Phân thân Diệp Hắc tại chủ thần không gian kinh lịch hết thảy, bị hắn trong nháy mắt đọc đến, phân tích, thấy rõ. Trong đầu của hắn hiện ra một cái dấu ở chiều không gian trong khe hẹp, tản ra mục nát cùng rách nát khí tức tọa độ. Diệp Phàm đứng người lên, hắn tiện tay vung lên, viên kia ẩn chứa toàn bộ người giám sát văn minh kỳ điểm, bị hắn trong nháy mắt triệt để chôn bụi, hấp thu. Huyễn tưởng trở thành sự thật thanh tiến độ, ý liền nhiên gắt gao kẹt tại 99 không nhúc nhích tí nào. Thang duy bình cảnh, so trong tưởng tượng càng kiên cố hơn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vật chất vũ trụ giới hạn, tinh chuẩn địa khóa chặt cái kia vừa mới tiếp thu được tọa độ. Vỡ vụn cao duy không gian, hắn lạnh lùng nói, "Vừa bạn, làm ta thang duy sau cái thứ nhất đồ ăn." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Phàm giơ chân lên, đối phía trước hư không, bước ra một bước. Lập tức, hắn thanh tiến độ liền muốn đẩy, hắn có dự cảm mãnh liệt. Cao duy phong cảnh thật là khiến người ta si mê. Chương 178, chủ thần. Chương 178, chủ thần. Thuần trắng không gian tối cao chiều không gian, một tòa từ vô số ngôi sao đắp lên mà thành vương tọa trôi nổi tại hư không. Đào Bạch bắt chéo hai chân, trong tay cơ một chén thuần trắng bản nguyên chất lỏng. Trước mặt to lớn toàn bộ tin tức trên màn hình, vậy được chói mắt lo di xóa bỏ chấp hành hoàn tất chính như pháo đông nổ tung.
A. Đào Bạch khẽ cười một tiếng, ngửa đầu đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Lén qua, hắn tiện tay đem ly thủy tinh ném hư không. Cái chén tại rơi xuống quá trình bên trong tự động phân giải, trở lại như cũ thành cơ sở nhất hạt năng lượng, bị Vương Tọa tham lam hấp thu. Tại địa bàn của ta, chơi trò hề này. Đào Bạch đứng người lên, duỗi lưng một cái. Cái kia thân nguyên bản thuộc về địa cầu giá rẻ tây trang trang phục, giờ phút này lại chạy xuôi đủ để áp sập chư thiên pháp tắc quan huy. Ai có thể nghĩ tới? 3 năm trước đây, hắn vẫn chỉ là trên địa cầu một nhà internet công ty cái gọi là sản phẩm quản lý. Mỗi ngày vì điểm này ít ỏi tiền lương, đối bên áp túi đầu không lưng, đối dấu hiệu vào đầu bứt tai. Thẳng đến cái kia lôi vũ đan sen ban đêm, hắn tại tăng ca trên đường về nhà, nhặt được viên này viên bi. Một viên tổn hại, lại ẩn chứa cao duy quy tắc hạch tâm, chủ thần không gian. Hoặc là nói, một cái bị cao duy văn minh bức bỏ phế phẩm đứng. Nhưng hắn không quan tâm. Đối với một con kiến tới nói, nhân loại vứt nửa khối bánh mì, chính là đủ để cải biến vận mệnh thần tích. Đào Bạch đi đến trước đài điều khiển, ngón tay thuần thục xẹt qua những cái kia số liệu phức tạp lưu. Trước kia cho lão bản làm công, hiện tại để chư thiên vạn giới đánh cho ta công. Hắn nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít luân hồi tiểu đội liệt biểu, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Đây mới là sinh hoạt, đây mới là công bằng. Hạch tâm nguồn năng lượng bổ sung năng lượng tiến độ 99.00 trong màn hình, cây kia tượng trưng cho hắn cuối cùng vận mệnh thanh tiến độ, gắt gao kẹt tại một điểm cuối cùng bên trên. Đơn vị hôn nguyên, đây là viên này cao duy hạch tâm cho ra tính toán đơn vị. Chỉ cần gom góp cuối cùng này một đơn vị, cái này tổn hại thần khí liền có thể bản thân chữa trị. Mà hắn, Đào Bạch, sẽ không còn là một cái mượn dùng thần khí lực lượng người may mắn. Hắn đem triệt để dung hợp hạch tâm, từ nhục thể đến linh hồn, hoàn thành sinh mệnh bản chất thăng duy, bất tử bất diệt, toàn trí toàn năng, chân chính chủ thần. Còn kém một điểm, Đào Bạch ngón tay tại trên lan can vô ý thức đánh, loại kia sắp đụng vào điểm cuối cùng lại bị kẹp lại nôn nóng, để hắn có chút phát điên. Đáng phê vật này, hiệu suất quá thấp. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình những cái kia ngay tại từng cái kịch bản thế giới bên trong dãy rủa cầu sinh luân hồi tiểu đội, ích lợi quá chậm, phong hiểm quá cao. Hệ thống, Đào Bạch mở miệng. Trong hư không, cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái. Quyền hạn người, xin phân phó. Máy móc, băng lanh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Người nhập cư trái phép kia năng lượng, thu về sao? Đào Bạch hứng hở mà hỏi thăm. Vừa rồi một kích kia logic xóa bỏ, vận dụng thế nhưng là hạch tâm tầng dưới chốt quyền hạn. Theo lý thuyết, cái kia không biết sống chết ra hỏa, hẳn là có thể ép ra không ít chất béo. Quả cầu ánh sáng màu đỏ trầm mặc một lát, thu về thất bại. Mục tiêu năng lượng kết cấu quá lộn xộn, lại bao hàm đại lượng không biết thấp duy số liệu rất rưởi. Vì phòng ngừa ô nhiễm hạch tâm kho số liệu, đã chấp hành cưỡng chế bài dị chương trình, đem nó làm phế liệu xếp vào hư không kẽ hở. Đào Bạch sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo lên tiếng. Quả nhiên là cái rất rưởi. Hắn còn tưởng rằng gặp cái gì kẻ khó chơi. Nguyên lai chỉ là cái không biết từ cái kia đê ma vị diện chui ra ngoài đổ nhà quê. Năng lượng lộn xộn, kia là hệ thống tu luyện không thuần biểu hiện. Mặt thằng này, coi như echo, đoán chừng cũng tinh luyện không ra mấy giọt bản nguyên. Ném đi liền ném đi đi. Đào Bạch khoát tay áo, một mặt ghét bỏ. Đừng ô uế đất của ta. Hắn một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến cái kia 99 thành tiến độ bên trên. Kiên nhẫn đã hao hết, đã thông thường thủ đoạn góp không đủ. Vậy liền đến điểm cấp tiến. Đào Bạch ngón tay tại khống chế trên đài nhanh chóng thao tác. Từng cái nguyên bản tiêu ký vì cao nguy màu đỏ khô lâu ấu biểu tượng bị hắn cưỡng ép lôi kéo ra. Thâm viên huyết chiến tuấn hủ thần thoại cựu nhật thức tỉnh chiến truy 40k tạ dạ bảo vệ chiến đây đều là tỷ lệ tử vong vượt qua 98 tuyệt điểm. Bình thường hắn đều không nỡ đem tin hướng bên trong lấp, nhưng bây giờ không để ý tới, đem còn lại tất cả cấp dê trở lên tiểu đội toàn bộ cưỡng chế truyền thống. Đào Bạch thanh âm lộ ra một cô dân cờ bạc giống như điên cuồng. Mục tiêu: Thâm viên huyết chiến. Nhiệm vụ: Sống qua 24 giờ. Ban thưởng: Không. Quả cầu ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe. Cảnh cáo: Cử động lần này đem dẫn đến luân hồi giả đại quy mô tử vong, dự tính hao tổn suất vượt qua 95. Phải chăng chấp hành? Chấp hành. Đào Bạch không có chút gì do dự. Tin hỏng có thể tái tạo. Trên địa cầu dù là chết một nửa người, còn lại cũng đầy đủ ta lại kéo mấy vạn chi đội ngũ. Nhưng ta con đường thành thần, một giây cũng không thể chậm trễ. Theo chỉ thị của hắn hạ đạn. Chủ thần không gian phía dưới, cái kia phiến sân rộng mênh mông bên trên, vô số đạo bạch quang phóng lên tận trời. Hoảng sợ thét lên, tuyệt vọng gầm thét. Còn có những cái kia còn chưa kịp hối đoái chữa trị thương mình, toàn bộ bị cưỡng ép nhét vào thông hướng địa ngục cổng truyền tống. Quảng trường một góc, Triệu Khôn ngơ ngác đứng đấy, người chung quanh đều tại biến mất. Bạch quang một đạo tiếp một đạo, nhưng hắn không hề động, bởi vì hắn là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về công thần còn tại kết toán bảo hộ bên trong, nhưng hắn cũng không có cảm thấy may mắn. Tương phản, một loại to lớn, không cách nào hình dung không hài hòa cảm giác ngay tại điên cuồng xé rách lấy thần kinh của hắn. Không đúng, cái này không đúng. Triệu Khôn giơ tay lên, gắt gao đè lại đau nhức huyệt thái dương. Một cái tên, tựa như một viên cái đinh, thật sâu tiết tiến vào trong đầu của hắn chỗ sâu, không nổ ra được, cũng vô pháp coi nhẹ. Diệp Hắc. Triệu Khôn tự lẩm bẩm. Cao Duy Vương tọa phía trên, Đào Bạch nhìn trên màn ảnh phi tốc dâng lên năng lượng chỉ số, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù chết được nhiều người điểm, nhưng hiệu quả nhanh chóng, thanh tiến độ từ 99.00 nhảy lên đến 99.01 chính là như vậy. Chết đi, dùng các ngươi hèn mọn sinh mệnh vì tân thần sinh ra trải đường. Đào Bạch một lần nữa cụ hiện ra một chén rượu, đang chuẩn bị chúc mừng cái này sắp đến vĩ đại thời khắc. Đông, một tiếng vang trầm, rất nhẹ,
nhẹ tựa như là trên lầu hàng xóm rất một cái dày. Nhưng toàn bộ thuần trắng không gian, mảnh này độc lập với vũ trụ bên ngoài cao duy lĩnh vực. Lại theo cái này âm thanh nhẹ vang lên, hung hăng run rẩy một chút. Đào Bạch chén rượu trong tay lần nữa là úp. Tinh hồng rượu dịch hắt vây tại trắng đoán đài điều khiển bên trên, lộ ra phá lệ trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Đào Bạch đống nhiên đứng người lên, sắc mặt đột biến. Nơi này chính là chủ thần không gian, là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên tuyệt đối lĩnh vực. Tại sao có thể có chấn động? Địa chấn? Đừng nói giỡn. Nơi này ngay cả vỏ quả đất đều không có, ở đâu ra địa chấn? Hệ thống, báo cáo tình huống. Đào Bạch nghiêm nghị quát. Quả cầu ánh sáng màu đỏ xoay tròn cấp tốc, vô số dòng số liệu tại mặt ngoài điên cuồng cọ rửa. 3 giây sau, tự kiểm hoàn thành. Kiểm tra ra ngoài bộ không gian phát sinh rất nhỏ va chạm. Phán định, chiều không gian loạn lưu xung kích. Hộ thuẫn độ hoàn hảo, 100. Kết cấu bên trong, ổn định. Nghe được chiều không gian loạn lưu 4 chữ, Đào Bạch căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Hắn thở phào một cái, đặt mông ngã ngồi về vương tọa bên trên. Dọa lao tử nhảy một cái. Hắn hùng hùng hổ hổ đốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Chiều không gian loạn lưu. Cái này tại đa nguyên trong vũ trụ mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng thuộc về hiện tượng tự nhiên. Tựa như là lái thuyền ở trên biển gặp sóng. Cái này tổn hại hạch tâm mặc dù là cái hàng xì cổ tạn, nhưng dầu gì cũng là cao duy sản phẩm. Kháng điểm sóng gió vẫn là không có vấn đề. Mà nó, cái chỗ chết tiệt này cũng không an toàn. Đào Bạch rút ra một tờ giấy, lau sạch lấy đài điều khiển bên trên vết rượu. Loại kia tim đập nhanh cảm giác mặc dù vẫn còn, nhưng hắn đã đem nó quy kết làm sắp thành công khẩn trương. Đến tăng thêm tốc độ. Châm thi sinh biến. Hắn đem khăn tay vò thành một cục, hung hăng nện vào thùng rác. Mở ra đại thanh tẩy hình thức. Đào Bạch đối hệ thống hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Đem tất cả đang tiến hành cấp thấp thế giới nhiệm vụ, toàn bộ gia tốc gấp 1 lần. Ta muốn trong vòng 10 phút, cầm tới còn lại tất cả năng lượng. Dù là đem những thế giới kia sụp đổ cũng không quan trọng. Chỉ lệnh xác nhận. Đại thanh tẩy hình thức khởi động bên trong chương 179, Trung Quốc chi chiến chương 179, Trung Quốc chi chiến mỗi ngày kết toán đã hoàn thành. Thuộc tính cơ sở gấp bội. Trước mắt cơ sở chỉ số 2117 lần phương. Băng lãnh máy móc thanh âm nhắc nhở tại ý thức chỗ sâu vang lên, lại chưa nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thời gian, đi tới ngày thứ 5. Diệp Phàm nhẹ nhàng trôi nổi vu tam sừng tỏa tinh hệ phế tích phía trên, hắn tồn tại bản thân, đã để chung quanh mấy trăm vạn năm ánh sáng không gian bày biện ra một loại quỷ dị sền sệt cảm giác. Thống nhất lực trường biên giới, tại quá khứ 120 giờ bên trong, kinh lịch 5 lần chỉ số cấp điên cuồng quyết trương. Năm 200 triệu năm ánh sáng. Đây là giờ phút này hắn thần chi lĩnh vực tuyệt đối bán kính. Toàn bộ dạng nhỉ ạ cả siêu tinh hệ đoàn, cái này từ 10 vạn cái hệ ngân hà tạo thành quái vật khổng lồ, bây giờ đã hoàn toàn bị lĩnh vực của hắn nơi bao bọc. Ở chỗ này, hắn chính là duy nhất chân lý. Lực hút sóng mỗi một lần gợn sóng, siêu tân tinh bộc phát mỗi một chùm sáng, đều tại hô hấp của hắn tiết tấu bên trong cùng nhiều lần cộng hưởng. Hắn có thể cảm giác được 5 ức 5 ánh sáng bên ngoài một viên nham chất trên hành tinh, mảnh thứ nhất axit ạ mịn ngẫu nhiên sinh ra. Cũng có thể nghe gặp một chỗ khác một viên đỏ cự tinh tại lực hút sụp đổ trước, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Tàu hy vọng trong phi thuyền. Lý Thiên bưng một chén cà phê nóng hổi, thích ý tựa ở hạm trưởng trên ghế. Thật sự là hòa bình a. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ mặt tàu, nhìn xem bên ngoài đã hình thành thì không thay đổi sáng chói tinh không, xuất phát từ nội tâm địa cảm thán. Từ khi vị kia thần minh giống như Diệp Phàm tiên sinh giải quyết người giám sát văn minh về sau, cái này 5 ngày là hắn cái này 3 vạn năm tới qua đến an ổn nhất thời gian. Không có truy sát, không có cảnh báo, không có lúc nào cũng có thể đụng vào thiên thạch. Vũ trụ, nguyên lai có thể như thế tĩnh mịch an tường. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Trong mắt hắn mảnh này tĩnh mịch an tường tinh không, tại Diệp Phàm trong nhận thức, chính trước kia chỗ không có tần suất run rẩy kịch liệt. Hàng số cơ lặn, tốc độ ánh sáng hàng số, lực hút hàng số. Cấu thành cái vũ trụ này tồn tại nền tảng vật lý quy tắc, ngay tại bởi vì cái nào đó sắp đến kinh khủng tồn tại tới gần, mà phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện đang chỉ huy thất. Là Diệp Phàm. Cần phải đi. Sự xuất hiện của hắn là như thế đột ngột, lại như thế tự nhiên, phản phất hắn muốn là hẳn là ở nơi đó. Lý Thiên giật nảy mình, kém chút đem cà phê vẩy ra tới. Hắn vội vàng đứng thẳng người, cung kính hỏi, Diệp Phàm, chúng ta đi nơi nào? Diệp Phàm không có giải thích, chỉ là bình tĩnh quét mắt một mắt ngoài cửa sổ vũ trụ. Nơi này quá dọn. Chịu không được dày vò. Lời con chưa dứt, Lý Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tàu hy vọng phi thuyền không có khởi động bất luận cái gì động cơ, không có bất kỳ cái gì gia tốc và tính. Nhưng toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này bị tắt đèn. Không phải thông thường trên ý nghĩa nhảy vọt, không phải lỗ sâu xuyên toa. Lý Thiên cảm giác phi thuyền phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, sau đó bị thô bạo điệu từ một chương họa bên trên xé xuống. Trung quanh tất cả tinh quang, tinh vân, tinh hệ đều trong nháy mắt dập tắt. Tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối tĩnh mịch. Làm quang minh xuất hiện lần nữa lúc, Lý Thiên bỗng nhiên bổ nhào vào huyền sông tiền. Ngoài cửa sổ là một mảnh hắn chưa từng thấy qua, thuần túy đến làm cho người giận sôi hư vô. Không có một viên hành tinh, không có một hạt bụi, không có cái gì. Cái này, đây là nơi nào? Lý Thiên đầu góc trống rỗng, mục phu tọa không động. Diệp Phàm thanh âm sau lưng hắn vang lên, trong vũ trụ nhất trống trải hậu viện. Bọn hắn vượt qua dòng dã 1000 ức năm ánh sáng, từ vũ trụ phồn hoa nhất khu vực, một bước liền đi tới một mảnh đường kính mấy trăm triệu năm ánh sáng bên trong không có vật gì tuyệt đối khu không người. Diệp Phàm tiện tay đẩy, tàu hy vọng phi thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang, bị hắn mang đến mảnh này trống rỗng chỗ càng sâu khu vực an toàn. Mà chính hắn thì một thân một mình đứng lặng tại mảnh này vĩnh hằng hắc ám bên trong. Tiên sinh, Phi thuyền tần số truyền tin bên trong truyền đến Lý Thiên run rẩy hỏi thăm. Cái kia một mực nhìn chăm chú lên cái vũ trụ này thợ săn đến. Diệp Phàm không quay đầu lại. Ý thức của hắn bên trong, hệ thống bảng bên trên huyễn tưởng trở thành sự thật thanh tiến độ, ngay tại 99 vị trí điên cuồng hoạt động, lấp loé. Nó tại khát vọng. Khát vọng cuối cùng cái kia một bù đắp. Khát vọng thôn phệ hết trước mắt cái này sắp đến, tối cao chiều không gian chất dinh dưỡng. Đúng lúc này, phía trước hư không, không có dấu hiệu nào nát. Đây không phải là vật lý phương diện vỡ vụn, càng giống là một mặt hoàn mỹ tấm gương, bị cưỡng ép đánh lên không thuộc về nó vết rách. Khái niệm phương diện xâm lấn. Một con tay từ cao duy thời không ló ra. Cái tay kia từ vô số tĩnh mịch hàng tinh cấu thành xương cốt, từ mấy vạn cái sụp đổ lỗ đen hóa thành cấp nối, làn da thì là không ngừng nhúc đích, rít lên lo dịp vi rút cùng sai lầm dấu hiệu. Nó vừa xuất hiện, mảnh này ngàn vạn năm đến ngay cả ánh sáng đều không thể đến tuyệt đối hư không, liền bắt đầu bị cưỡng ép vào nhăn. Nó muốn đem Diệp Phàm ở tại mảnh này thời không, tính cả bên trong tất cả vật chất cùng quy tắc, giống một tờ giấy lộn, vò thành một cục, sau đó ném vào khái niệm thùng rác. Đây là tới từ mọ gì ở tỷ văn minh vân thân tiện tay một kích, đủ để đem toàn bộ dạng nghi ạ siêu tinh hệ đoàn từ căn nguyên bên trên triệt để xóa đi. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thần minh đều cảm thấy tuyệt vọng một kích, Diệp Phàm phản ứng lại vượt quá tất cả logic đoạn trước, không có sợ hãi, không có ngưng trọng, thay vào đó là một loại cực độ lý tính, cùng nhiệt gần như điên cuồng. Tới, suy nghĩ của hắn tại một phần ngàn tỷ giây bên trong hoàn thành phân tích. Cỗ này phân thân mang theo mỏ gì ở tỷ văn minh vượt qua một phần vạn hạch tâm bản nguyên, đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ. Tại hắn logic bế vòng bên trong chưa từng tồn tại thất bại cái này tuyệt hạng, hoặc là thôn về nó, hoàn thành thăng duy, trở thành vĩnh hằng, hoặc là bị nó xóa đi, hóa thành bụi bằng vũ trụ, quy về hư vô. Mà hắn thông qua thời không chân thị diễn toán 3000 tỷ lần kết quả, chỉ có một cái, tỷ số thắng 100. Như vậy, hạn chế giải trừ. Hắn giải khai từ vô địch đến nay, vì chính mình thực hiện tất cả trói buộc. Duy trì quá lâu nhân loại hình thái, đã không cách nào gánh chịu hắn giờ phút này, dù là vạn đức phần có một khối lượng hòa năng lượng. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, không còn là huyết nục chống chất, mà là quy tắc quyết trường. Cấu thành thân thể của hắn mỗi một cái nguyên tử đều bị chống ra, hóa thành từng quả nóng bỏng tinh thần. Mỗi một đầu tế bào đều kéo dài vì một đầu lao nhanh tinh hà. Của hắn huyết quản bên trong chạy xuôi không còn là huyết dịch, mà là từ vô số tinh hệ tạo thành siêu tinh hệ đoàn. Tại mọi gì ở tỷ phân thân cái kia siêu việt nhân quả cảm giác bên trong, cái kia nhỏ bé, tên là Diệp Phàm ba chiều sinh vật, biến mất. Thay vào đó, là một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng bất luận cái gì số liệu đo đạc, không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Độ cao của nó vượt qua 100 triệu năm ánh sáng. Hai chân của nó đạp ở vũ trụ cuối cùng. Nó đầu lâu vị trí là hai viên ngay tại điên cuồng thôn vệ chúng quanh thời không cực lớn chất lượng lỗ đen. Thân thể của nó từ thâm trầm nhất vật chất tối cùng lộng lẫy nhất sáng thế tinh vân bệnh mà thành. Nó chỉ là tĩnh tĩnh địa đứng lặng ở nơi đó, đã là vật chất, cũng là năng lượng, càng là quy tắc bản thân. Tôn này hoành vĩ đến không cách nào tưởng tượng pháp tướng, chậm rãi giơ lên một cái tay. Bàn tay kia đủ để bao trùm mấy ngàn hệ ngân hà. Đối con kia từ logic virus cùng tử vong vũ trụ tạo thành tay. Bình tĩnh nói ra hai chữ: đến chiến. Chương 180, sông lầm thiên gia. Chương 180, sông lầm thiên gia. Huyết sắc đếm ngược bắt đầu. Chủ thần quảng trường không còn là thuần trắng, tinh hồng cảnh báo quang mang đem mỗi một tấc không gian đều nhuộm thành địa ngục nhan sắc. Treo ở bầu trời to lớn quang cầu trầm mặc, không tái phát vải bất luận cái gì nhiệm vụ. Thay vào đó là lôi đỉnh, màu đỏ lôi đỉnh. Tương đạo cột sáng không có dấu hiệu nào đánh rớt, tinh chuẩn địa trúng đích trên quảng trường mỗi một cái thất kinh thân ảnh. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Bị đánh trúng luân hồi giả, vô luận là thân kinh bách chiến tinh anh, vẫn là mới vừa tiến vào không gian người mới, đều tại một phần vạn giây bên trong bị khí hóa, phân giải thành thuần túy nhất năng lượng điểm sáng, bị trên bầu trời quang cầu tham lam hấp thu. Mấy giây bên trong, mấy bạn người quảng trường tĩnh mịch một mảnh. Độc lập với chủ quảng trường bên ngoài trí cao vị diện, chúng thần điện. Nơi này là cựu giai cường giả chuyên trúc lĩnh vực, mỗi một vị đều là từ ước vạn luân hồi giả bên trong giết ra tới đỉnh điểm tồn tại. Giờ phút này, trong điện còn sót lại 5 thân ảnh khẩn cấp tập kết, bầu không khí ngưng trọng đến gần như ngưng kết. Cầm đầu nam nhân một bộ thanh sam, thân hình thẳng tắp, hắn chính là kiếm thần Cố Thanh, một cái từng lấy một kiếm chém vỡ tinh hệ truyền thuyết. Ta bất hủ kiếm thể ngay tại tiêu tán. Một tên cả người đầy cơ bắp, bên ngoài thân bao trùm lấy vảy rồng trắng hán gầm nhẹ. Hắn hoảng sợ nhìn xem cánh tay của mình, cái kia không thể phá vỡ vảy rồng ngay tại từng mảnh trở nên trong suốt. Không chỉ là ngươi, một vị khác bao phủ tại trong bóng tối nữ tính mở miệng, nàng tồn tại cảm ngay tại phi tốc suy yếu, chủ thần tại thu về chúng ta hối đoái hết thảy, huyết thống của chúng ta, công pháp của chúng ta bản nguyên. Hắn muốn thu cắt chúng ta. Cố Thanh một câu, làm cho tất cả mọi người trong lòng sau cùng may mắn triệt để vỡ nát. Ngắn ngủi thị giác hoán đổi. Tại chủ thần không gian hệ tâm, một cái mang theo kính đen, khuôn mặt tiểu tụy thanh niên chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt năng lượng to lớn thanh tiến độ. 99-99. Không đủ, còn chưa đủ. Đào Bạch hai mắt vằn vện tiêm máu, giống như điên dại, còn kém một điểm cuối cùng, còn kém một điểm ta liền có thể hoàn thành thăng duy. Vì cái gì còn chưa đủ? Hắn thấy được chúng thần trong điện mấy cái kia chói mắt nhất điểm sáng. Kia là hắn quý báu nhất chất lượng tốt tài sản. Đã đê giai tin không đủ, vậy liền. Đem các ngươi cũng cùng một chỗ dung. Điên cuồng suy nghĩ hiện lên, hắn hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Chúng thần trong điện, Cố Thanh đám người đồng thời cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự bóc ra cảm giác từ sâu trong linh hồn truyền đến, thân thể trong suốt hóa tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp trăm lần. Hắn muốn chúng ta chết, liều mạng với ngươi. Vô dụng, Cố Thanh đánh gãy đồng bạn xúc động, quyết đoán của hắn nhanh như thiểm điện, chúng ta hết thảy đều bắt nguồn từ chủ thần, phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Duy nhất sinh lộ là chạy đi. Hắn mở ra bàn tay, một chương lóe ra thất thải lưu quang cổ pháp phù chú hiện hiện. Vạn giới phá không phù. Có người la thất thanh. Đây là cấp độ SSS truyền thuyết đạo cụ, Cố Thanh hao phí mấy chục cái cựu tinh thế giới toàn bộ tích lũy mới hối đoái ra duy nhất bảo mệnh át chủ bài, có thể không nhìn chủ thần quy tắc, cưỡng ép phá vỡ không gian, ngẫu nhiên truyền tống đến một cái cao năng cấp vũ trụ. Chủ thần sẽ không cho ngươi khởi động thời gian. Lời còn chưa dứt, chúng thần trên điện không vỡ ra mấy vạn đạo đen nhánh khẽ hở, kia là nhân quả luật xóa bỏ trùng sáng, chủ thần cuối cùng thủ đoạn. Cố Thanh, đi. Tên kia vảy rồng trắng hán cuồng hống một tiếng, không lùi mà tiến tới, chủ động nên hướng đầy trời trùng sáng, ta cái này thân xương rồng, còn có thể thay ngươi khiêng một chút. Hắn thiêu đốt linh hồn của mình, thân thể cao lớn hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa tinh hà bình chướng. Ha ha ha, lão tử đã sớm sống đủ rồi, có thể chết ở công kích trên đường, đáng giá. Một tên khác cựu giai cường giả hóa thành một đạo lưu quang, lấy nục thân ngăn chặn một cái ngay tại hình thành quy tắc lỗ thủng. Kiếm thần, nếu ngươi còn sống, nhớ kỹ nói cho về sau luân hồi giả, chủ thần không gian là cái ăn người chiếc lợn ổ gờ. Với anh, tinh hà vỡ vụn, lưu quang chôn bụi. Mấy vị đứng tại luân hồi đỉnh cường giả, trong nháy mắt vỡ lạc, chỉ vì Cố Thanh tranh thủ đến cái kia không đến 0.1 giây khởi động thời gian. Ta hiểu rồi. Cố Thanh trả lời bao phủ tại năng lượng oanh minh bên trong. Hắn đem toàn bộ thần niệm rót vào phụ chú, tại vô tận trong hư không điên cuồng tìm kiếm lấy có thể neo định vào độ. Vô số cái tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng khí tức thế giới tọa độ chợt lóe lên. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cái cực kỳ yếu ớt, lại dị thường vững chắc tín hiệu nguyên. Cái kia tín hiệu nguyên kết cấu mang theo một tia quen thuộc luân hồi khí tức, phản phất là cái nào đó cường đại đến không cách nào tưởng tượng tiền bối, tại cái nào đó an toàn vũ trụ lưu lại an toàn phòng tín tiêu. Không chút do dự, chính là chỗ đó. Cố Thanh khóa chặt tọa độ. Ông thất thải lưu quang xé mở một đạo không gian thông đạo. Cố Thanh toàn thân đẫm máu địa vào. Sau lưng hắn, toàn bộ chủ thần không gian triệt để khép kín, hóa thành một cái thôn vệ hết thảy kỳ điểm. Cái kia cố xé rách linh hồn kinh khủng áp lực, rốt cục biến mất. Cố Thanh từ trong vết nứt không gian rơi xuống ra, chật vật ngã tại băng lãnh vũ trụ trong chân không. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác tràn ngập toàn thân. Tự do, cuối cùng từ cái kia ăn người LOG bên trong sống tiếp được. Hắn cảm thụ được chung quanh bình tĩnh hắc ám, cho là mình rốt cục đã tới an toàn cảng. Nhưng rất nhanh, Cố Thanh đã nhận ra dị thường. Quá đen, làm cựu giai cường giả, hắn thần niệm đủ để nhẹ nhõm bao trùm 100 vạn năm ánh sáng, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, nơi này không có cái gì, không có hành tinh, không có hành tinh, không có tinh vân, thậm chí ngay cả một hạt bụi bặm vũ trụ đều không có. Phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng là tuyệt đối hư vô. Loại này tĩnh mịch, so chủ thần không gian máu tanh nhất chiến trường còn kinh khủng hơn. Một cấu nguồn gốc từ bản năng run rẩy, để hắn lông tơ đứng đấy. Hắn phảng phất một con trong lúc vô tình xâm nhập thần minh hậu viện côn trùng. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu. Sau đó, hắn thấy được, tại xa xôi hư không cuối cùng, một cái tay đang từ cao hơn chiều không gian chậm rãi nô ra. Kia là một con từ vô số tĩnh mịch hàng tinh cấu thành xương cốt, từ mấy vạn cái sụp đổ lỗ đen hóa thành khớp nối tiểu tụy cự thủ. Vẹn vẹn cái tay kia tản ra, trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia khí tức, liền so với hắn trải qua kinh khủng nhất hẳn phải chết cấp nhiệm vụ còn muốn tuyệt vọng gấp một vài lần. Cố Thanh đầu góc trống rỗng. Xong, vừa ra ổ sói, lại nhập long đàm. Không, đây không phải long đàm. Đây là một con kiến, vừa mới thoát đi đứa bé loài người bình thủy tinh, lại đâm đầu vào đang đánh lộn sáng thế thần. Ngay tại Cố Thanh cho là mình sẽ ở một giây sau bị con kia khái niệm chi thủ tràn ra dư ba nghiền nát thành hư vô lúc, hắn thấy được đứng tại cái tay kia đối diện tồn tại. Hắn thấy được, thần kia là một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng bất luận cái gì số liệu đo đạc kinh khủng phát tướng. Độ cao của nó vượt qua 100 triệu năm ánh sáng. Thân thể của nó từ lộng lây nhất sáng thế tinh hà bệnh mà thành. Cặp mắt của nó là hai viên ngay tại điên cuồng thôn vệ chung quanh thời không cực lớn chất lượng lỗ đen. Tại tôn này vĩ nạn đến ngay cả hắn thần niệm đều không thể dòm nó toàn cảnh pháp tướng trước mặt, con kia đủ để bóp nát tinh hệ kinh khủng khái niệm chi thủ nhỏ bé giống cái đồ chơi. Cố Thanh nhìn xem tôn này vĩ nạn pháp tướng, chậm rãi giơ lên một con đủ để bao trùm mấy ngàn hệ ngân hà bàn tay. Suy nghĩ của hắn triệt để đình trệ, trong đầu chỉ còn lại một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ. Cho nên ta vừa mới là vì đảm mệnh mới chạy đến nơi đây sao? Chương 181, một giấc mộng dài. Chương 181, một giấc mộng dài đến chiến. Hai chữ không có thông qua bất luận cái gì chất môi giới truyền bá, lại tại khái niệm vương diện vang vọng toàn bộ mục phu tọa không động. Tiếp theo một cái chớp mắt, con kia bao trùm mấy ngàn hệ ngân hà bàn tay, cùng con kia từ logic virus cùng tử vong vũ trụ tạo thành tiểu thụy cự thủ, phát sinh nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất va chạm. Không có âm thanh, không ánh sáng. Thời gian cùng không gian khái niệm, tại va chạm kỳ điểm chỗ bị trong nháy mắt san bằng liên đối lấy hết thể vật lý phát tắc, cùng nhau quy về hư vô. Ngay sau đó, là thuần túy chất lượng đưa tới lực hút hải thiếu. Sóng gợn vô hình lấy siêu việt nhân quả tốc độ điên cuồng quyết tán, đem mục phu tọa không động khu vực biên giới, cái kia tính ra hàng trăm cô độc phiêu lưu lang thang tinh hệ, trực tiếp chấn thành nhất nóng hổi hạt cơ bản canh. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, vừa mới chạy thoát Cố Thanh, thậm chí còn chưa kịp may mắn tự mình sống tiếp được, liền bị cố này không thể nào hiểu được dư ba quét chúng. Hắn hộ thể kiếm cương, cái kia danh xưng bất hủ kiếm thể, ngay cả trong nháy mắt đều không thể chống đỡ, liền vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, là hắn hao phí vô số điểm tích lũy hối đoái cửu giai phòng ngự pháp bảo, từng kiện hóa thành trong vũ trụ bé nhất không đáng nói đến bụi bặm. Cuối cùng, là nhục thể của hắn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cựu giai cường giả thân thể yếu ớt cùng một trang giấy. Huyết nục, xương cốt, kinh mạch trong nháy mắt liền bị khủng bố lực hút xé rách, nghiền nát, bốc hơi. Chỉ còn lại một sợi yếu ớt nguyên thần, tại trong gió lốc chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Xong, Cố Thanh ý thức lâm vào trước này chưa từng có trống không. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, từng chém vỡ qua tinh hệ chí cường một kiếm, tại lúc này xem ra, thậm chí không bằng hai vị kia tồn tại va chạm lúc, trong lúc lơ đãng bắn ra một đố lửa. Nguyên lai, con kiến cùng thần minh chiến lệnh, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Vật lý phương diện đối kháng, trong nháy mắt liền phân ra cao thấp. Mọ gì ở tỷ phân thân, con kia tiểu tụy cự thủ, bị Diệp Phàm một trưởng bô đến liên tiếp vỡ nát. Cấu thành kỳ cốt cách tính mịch hàng tinh từng khỏa bạo liệt, hóa thành khớp nối lỗ đen cũng tại kịch liệt chất lượng trùng kích vào bị cưỡng ép xé mở, dâng trào ra hỗn loạn năng lượng. Nhưng, bực này tồn tại chiến đấu, xưa nay không chỉ ở vật lý phương diện. Cự thủ tại vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành một mảnh vô cùng vô tận màu xám sương mù. Ẩn trọng tỷ tăng virus. Đây không phải vật chất, cũng không phải năng lượng, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại vi mô hạt quy tắc vũ khí. Sương mù những nơi đi qua, Diệp Phàm cái kia từ thôi em mở sáng tinh hà tạo thành hành vi pháp tướng, bắt đầu lớn diện tích điệu dập tắt, bùng nát. Cấu thành thân thể của hắn nguyên tử đình chỉ vận động, trói buộc điện tử quỹ đạo hư không tiêu thất. Phàm phất chỉ dùng một giây đồng hồ, liền đi đến vũ trụ từ sinh ra đến nóng tịch toàn bộ lộ trình. Vạn ước năm suy biến, áp xúc tại một cái chớp mắt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là tại khái niệm phương diện vang lên. Diệp Phàm tư duy, không có bởi vì thân thể mục nát mà sinh ra nửa phần dao động. Thống nhất lực trường toàn công suất mở ra. Hắn không có đi chữa trị những cái kia ngay tại chết đi hạt, kia là thấp hiệu lại ngu xuẩn hành vi. Hắn lựa chọn trực tiếp sửa chữa quy tắc, mạnh lực tương tác tham số, bị ý chí của hắn cưỡng ép và mèo sửa. Những cái kia sắp thoát ly hạt nhân nguyên tử hạt nhân cùng lở chồng, bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng một lần nữa khóa kín, nó cường độ thậm chí siêu việt vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Thời gian bắt đầu đảo lưu. Những cái kia đã mục nát, dập tắt tinh thần, nghịch chuyển suy biến quá trình, tại tĩnh mịch bên trong một lần nữa bộc phát ra so trước đó càng thêm hào quang chói sáng. Vật lý đối kháng vô hiệu. Vi mô can thiệp bị nghịch chuyển. Mọ gì ở tỷ phân thân, rốt cục phát ra chói tai rít lên. Đây không phải là thanh âm, mà là một đoạn nhằm vào vũ trụ tầng dưới chốt lo dịp tự hủy dấu hiệu. Nó ý đồ từ căn nguyên bên trên, đem Diệp Phàm cái này định nghĩa, phán định vì vũ trụ không cho phép tồn tại sai lầm số liệu. Trong chốc lát, toàn bộ mục phu tọa không động, thậm chí càng xa xôi vũ trụ, bắt đầu xuất hiện hoang đường sụp đổ. Tốc độ ánh sáng biến thành linh. Số ti biến thành một cái đột ngột số nguyên. Nhân quả luật triệt để mất đi hiệu lực, bạo tạc trước tại công kích xuất hiện, kết quả sớm hơn nguyên nhân sinh ra. Toàn bộ ba chiều vũ trụ đều tại bài xích Diệp Phàm tồn tại, muốn đem hắn từ trong hiện thực triệt để xóa đi. Nhưng mà đối mặt toàn bộ vũ trụ quy tắc rào sát, Diệp Phàm chỉ là tĩnh tĩnh địa đứng lặng. Hắn không có phản kháng quy tắc, bởi vì là một cái tồn tại chất lượng cùng năng lượng cực lớn đến ngay cả vũ trụ bản thân đều không thể gánh chịu, không cách nào tính toán lúc bất luận cái gì ý đồ xóa bỏ hắn lo gì đều sẽ bởi vì quá tải mà trong nháy mắt chết máy. Hắn chính là cái kia làm cho cả hệ thống sụp đổ một. Diệp Phàm một thanh nô ra, xuyên thấu tất cả rối loạn pháp tắc, tinh chuẩn địa bắt lấy đoàn kia màu xám xương mù hạch tâm nhất một điểm. Kia là mọ gì ở tỷ phân thân bản nguyên hạch tâm. Tại cái này ba triệu thế giới, ta chỉ số chính là duy nhất chân lý. Hai tay đột nhiên khép lại, đủ để bóp nát siêu tinh hệ đoàn lực lượng kinh khủng, đem mọ gì ở tỷ phân thân tính cả nó mang theo hết thể quy tắc, ngạnh sinh sinh đè ép, nghiền nát, hóa thành thuần túy nhất, nhất thương ngọn bản nguyên. Kiểm chắc đến bản nguyên rót vào huyễn tưởng trở thành sự thật tiến độ bắt đầu tăng lên 99.5, 99.9. Hệ thống bảng bên trên thanh tiến độ, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng loạn động, hướng phía cái kia sau cùng 100 cực hạn bắn bọn. Thắng lợi, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Nhưng lại tại bản nguyên hạch tâm triệt để tiêu tán thời khắc cuối cùng, một đạo băng lạnh đến không chứa bất kỳ tâm tình gì tin tức, thuận năng lượng kết nối, trực tiếp chuyển tới Diệp Phàm ý thức chỗ sâu. Ngươi tiến hóa quá nhanh, nhục thể thành thần, tư duy vượt ra khỏi người phàm, nhưng ngươi tâm vẫn là cái sinh vật. Chỉ cần là sinh vật, liền có nhược điểm. Lời con chưa dứt, một cỗ không cách nào phòng ngự, thậm chí không cách nào bị phát giác ba động, thuận năng lượng dòng lũ, trực tiếp đánh vào Diệp Phàm ý thức chỗ sâu nhất. Đây không phải là công kích, mà là một trận cực kỳ chân thực nhận biết tái tạo. Tư duy logic hóa. Diệp Phàm trước mắt vũ trụ tinh không, cái kia ước vạn năm ánh sáng pháp tướng, cái kia đang bị hấp thu năng lượng, bắt đầu giống một bức bị ngọn lửa thiêu đốt bức tranh, điên cuồng địa và mèo, bong ra từng màng. Vô tận bạch quang, nuốt sống hết thảy. Tít tít tít. Tít tít tít. Vốn là tin tức, hôm nay ta thành phố sẽ nên đón một vòng mới hạ nhiệt độ, dự tính thấp kém nhất ấm đem xuống tới âm 5 độ, mời rộng rãi thị dân chú ý thêm áo giữ ấm. Tin mừng đặc biệt, nước Tam Mậu dịch đột phá 1000 tỷ Mỹ kim. Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt, không phải vũ trụ cuối cùng, không phải tĩnh mịch hư không, mà là quen thuộc trần nhà. Hắn đang nằm trên giường. Bên giường sách cũ trên bàn, một độ ngay tại điên cuồng chấn động điện thoại, trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra trước mắt thời gian, năm 2025 ngày 20 tháng 12, sáng sớm 7 giờ 30 phút. Hắn vô ý thức nghĩ điều động thể nội cái kia đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng. Nhưng mà, giống tuyết, cái kia xé rách tinh hà nhục thân, cái kia sửa chữa hàng số ý chí, cái kia bao trùm ức vạn năm ánh sáng thống nhất lực trường, tất cả đều biến mất. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông, vừa mới thất nghiệp, ngủ quên sa sút. Phản phất trước đó cái kia hơn 100 ngày tinh hải ngao du, cái kia bị thiên diệt địa thần ma chi chiến, đều chỉ là một cái quá chân thực, quá dài dằng dặc mộng. Một cái vừa mới bị đồng hồ báo thức đánh thức mộng. Cho nên đây hết thảy đều là giả. Chương 182, tinh thần phân liệt chương 182, Tinh thần phân liệt Diệp Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt, không phải ước vạn năm ánh sáng phát tướng, cũng không phải vũ trụ hư không, mà là một mảnh có chút phát hoàng, che kín cổ xưa nước động trần nhà. Hắn vô ý thức nghĩ điều động cái kia đủ để sửa chữa vũ trụ hàng số ý chí. Dấu thuyết, cái kia xé rách tinh hà nhục thân, cái kia bao trùm ước vạn năm ánh sáng thống nhất lực trường, một cái kia suy nghĩ liền có thể để hàng tinh dập tắt tinh thần lực. Tất cả đều biến mất. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông, vừa mới thất nghiệp, ngủ quên sa sút. Phản phất trước đó cái kia hơn 100 ngày tinh hải ngao du, cái kia hủy thiên diệt địa thần ma chi chiến, đều chỉ là một cái quá chân thực, quá dài dằng dặc mộng. Một cái vừa mới bị đồng hồ báo thức đánh thức mộng. Diệp Phàm chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Không có tinh thần tại đầu ngón tay sinh diệt, không có pháp tắc tại vân tay bên trong chảy xuôi. Chỉ có một tầng bởi vì trường kỳ đánh bàn phím mà mài ra mầm kén, cùng mấy cái vừa mới kết vảy nhỏ bé vết thương. Hắn không tin, cực độ lý tính, để hắn không thể nào tiếp thu được loại này hoang đường phá vỡ. Hắn tập trung tinh thần, đối trên bàn một cái giá rẻ nhựa tợ lật tiệp chén nước, trong đầu hạ đạt đơn giản nhất chỉ lệnh. Động, chén nước không nhúc nhích tí nào. Hắn lại thử một lần, lần này, hắn cơ hồ dùng tới toàn bộ ý chí lực, ý đồ khiêu động dù là một chút xíu niệm động lực. Chén nước, ý liễu nhiên tĩnh tĩnh địa đứng ở đó, cười nhạo hắn phi công. Lý tính, tại thời khắc này biến thành cố chấp. Hắn cần một cái không cách nào cãi lại vật lý chứng cứ, để chứng minh hoặc là chứng ngụy. Diệp Phàm bén chân lên, đi chân trần đi xuống giường. Hắn đi đến phòng trò thuê vách tường trước. Hắn nhớ kỹ một quyền của mình đánh xuyên qua tinh thần. Như vậy, mặt này thật mỏng thạch cao tường đâu. Hắn hít sâu một hơi, lùi lại nửa bước, sau đó đông nhiên một quyền bu ra. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Tùy theo mà đến, không phải vách tường ầm vang sụp đổ, mà là một cỗ toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức, từ xương ngón tay trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cánh tay. Nắm đấm của hắn mặt ngoài, làn da bị thô ráp mặt tường chà phá, dị ra đỏ tươi máu. Bệnh tâm thần a. Sáng sớm nệ tường, còn có để hay không cho người ngủ. Căn phòng cách vách truyền đến một trận mơ hồ không rõ giận mắng, ngay sau đó là trùng điệp đập vách tường đáp lại. Cái này dung tục tràn ngập khói lửa phàn nàn, cùng trên cánh tay chuyển đến, chân thật bất hư đau đớn, lần thứ nhất dao động hắn không thể phá vỡ nhận biết. Diệp Phàm lảo đảo lui ra phía sau hai bước, che lấy tự mình thụ thương tay, tựa vào trên bàn sách. Đau nhức, rất đau. Thần là sẽ không cảm thấy loại này cấp thấp, thuần túy vật lý đau đớn. Hắn không cam tâm. Hắn bỗng nhiên kéo ra cái ghế, mở ra bộ kia khởi động máy cần khoảng chừng nửa phút cũ laptop. Quạt phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn mở ra trình duyệt, ngón tay bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhẹ, tại lục soát khung bên trong đánh xuống một hàng chữ. Làm một cái phi thường chân thực động, trong động ta là thần vũ trụ minh, sau khi tỉnh lại cảm giác rất trống rỗng làm sao bây giờ. Màn hình hình quang, chiếu dọi ra cái kia trương tràn ngập đổi phế cùng mê mang mặt. Hắn cần tìm tới đồng loại, cần tìm tới một tơ một hào thế giới kia tồn tại qua chứng cứ. Hắn điểm tiến một cái nổi tiếng vấn đáp cộng đồng, đem kinh nghiệm của mình nặc danh phát ra. Đổi mới. Rất nhanh, phía dưới liền xuất hiện hồi phục. Lâu chủ, ít xem chút sảng văn, nhiều chuyển điểm gần đi. Chu Uni Bi ủ phàm bảo. Tỉnh, phải đóng tiền mướn phòng. Ta hôm qua còn mộng thấy tự mình là tần thủy hoàng đâu. Có phải hay không nên chuẩn bị lên ngôi? Đâu chó, những thứ này trêu tức, tràn ngập sinh hoạt tác ý bình luận, giống từng cây tinh mị trầm, đâm rách hắn sau cùng huyễn tưởng kỳ cầu. Thang đến một đầu bình luận xuất hiện. Chăm chú hồi phục, đề nghị treo cái khoa tâm thần nhìn xem, có thể là áp lực quá lớn, xuất hiện chứng vọng tưởng hình. Khoa tâm thần. Cái từ này, giống một đạo thiểm điện, đánh trúng vào Diệp Phàm tư duy. Đúng. Khoa học. Cái kia cực độ lý tính tính cách, tại không đường có thể đi lúc, vô ý thức bắt lấy cuối cùng này một cây dâm dạng. Hắn nhìn xem trong gương cái đầu kia phát rối bời, vành mắt biến thành màu đen tiểu tụy nam nhân, làm ra quyết định. Hắn mở ra điện thoại ứng dụng, dùng thẻ ngân hàng bên trong còn sót lại không nhiều số dư còn lại, treo thành phố Tam Giác bệnh viện tâm lý khoa chuyên gia hảo. Trong bệnh viện tiếng người huyên náo, gây mùi nước khử chuẩn bị, trong hành lang Hải Nhi khóc nỉ non cùng gia thuộc lo lắng tiếng bước chân. Đây hết thảy đều đang không ngừng ra cố lấy nơi này mới là hiện thực nhận biết. Trong phòng khám, một vị mang theo viền vàng kính mắt, 50 tuổi trên dưới bác sĩ, bình tĩnh nghe xong Diệp Phàm Đức quãng giảng thuật. Hắn không có chế giễu, cũng không có kinh ngạc, chỉ là thỉnh thoảng lại tại bệnh lịch bản bên trên ghi chép cái gì. Từ sự miêu tả của ngươi đến xem, bác sĩ để bút xuống, 10 ngón dao nhau đặt lên bàn, cái này rất có thể là điển hình phân ly tính chứng ngại, đương theo có khuyết đại vọng tưởng. Ngươi gần nhất có phải hay không gặp tương đối lớn sinh hoạt áp lực, tỉ như thất nghiệp. Thất nghiệp hai chữ, để Diệp Phàm trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đúng vậy, tại cái kia mộng trước khi bắt đầu, hắn xác thực vừa mới bị công ty giảm biên chế. Ngươi trong tiềm thức không thể nào tiếp thu được trong hiện thực cảm giác bất lực, bác sĩ thanh âm bình ổn mà rất có sức thuyết phục, cho nên tạo dựng một cái toàn trí toàn năng mộng cảnh để trốn tránh. Đây là một loại thường gặp bản thân bảo hộ cơ chế. Ngươi nói hệ thống tiên nữ tỏa kỳ thật đều là ngươi bình thường nhìn tiểu thuyết khoa huyễn cùng chơi đùa mảnh vỡ ký ức. Bởi vì hiện thực quá thống khổ, đầu óc của ngươi lựa chọn lừa gạt mình, đem những này mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp, bệnh thành một cái logic trước sau như một với bản thân mình hùng vĩ cố sự, để ngươi đắm chìm trong đó, thu hoạch được hư giả trưởng không cảm giác. Mỗi một chữ đều tinh chuẩn địa đập vào Diệp Phàm lý tính phòng tuyến bên trên. Lời giải thích này, tại logic bên trên là hoàn mỹ, nó có thể giải thích hết thể nơi phát ra, hết thể hoang đường. Diệp Phàm phòng tuyến bắt đầu hỏng mất. Bác sĩ tại trên bàn phím gõ một lát, máy đánh chữ phun ra một trường dược đơn. Ta cho ngươi mở một chút ức chế thần kinh đưa chất dị thường dược vật ấn lúc ăn, nghỉ ngơi nhiều, thử tìm một chút sự tình làm, sẽ khá hơn. Diệp Phàm cầm tấm kia đơn bạc giấy, hồn hồn ngạc ngạc đi đến cửa sổ thu tiền. Hết thảy 326 khối năm. Hắn đưa lên thẻ ngân hàng. Mấy giây sau, thu phí viên đem thẻ lui ra.
Tiên sinh, ngài trong thẻ số dư còn lại không đủ. Diệp Phàm tiếp nhận thẻ, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Trác Cơ. Trên màn hình, số dư còn lại cái kia một cột, chứng mắt điệu biểu hiện ra, 852 nguyên. Ngay cả xem bệnh phí đều cần phải miễn cưỡng. Đắt đỏ tiền thuốc men, trong nháy mắt đem hắn từ thần vũ trụ minh huyễn mộng bên trong, triệt để tốn trở về nghèo rất mùng tơi hiện thực. Đi ra bệnh viện, giữa trưa ánh nắng chướng mắt đến làm cho hắn không mở ra được. Cô, một tiếng nổ ầm ầm, không có dấu hiệu nào từ bụng của hắn phát ra. Mãnh liệt, không cách nào coi nhẹ cảm giác đói bụng, giống như nước thủy triều đánh tới. Loại này nguyên thủy nhất, hèn mọn nhất sinh lý thiếu thốn cảm giác, so bất luận cái gì tinh thần công kích đều tới càng thêm chí mạng. Thần là sẽ không đói, chỉ có phàm nhân hội. Hắn đứng tại bên đường, nhìn thấy một cái bán mì xào có nhỏ. Hắn từ trong túi lấy ra một trương rúm gió 10 nguyên tiền giấy, đưa tới. Một bát đồ hộp, không muốn thịt. Nóng hôi hổi mì sợi đã bưng lên. Diệp Phàm ngồi tại ven đường dầu mỡ nhỏ nhựa tợ lặt tiệp trên đế, ăn như hổ đói. Nóng hổi nước canh trượt vào thực quản, ấm áp băng lánh dạ dày. Trong nháy mắt đó, một loại gần như bi ai cảm giác thỏa mãn tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Hắn không thể không thừa nhận, vì sinh tồn, hắn trước hết hướng cái này hiện thực túi đầu. Trở lại âm u ở ướt phòng cho thuê, hắn ngửi thấy trên người mình cái kia cô giá rẻ khói dầu vị. Màn hình điện thoại di động sáng lên, là một đầu thúc thuê tin nhắn. Tháng này tiền thuê nhà nên giao, lại kéo liền cuốn gói xéo đi. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào trên bản sách cái kia mấy quyển liên quan tới vũ trụ học thư tịch bên trên. Hắn vươn tay, chậm rãi khép lại phía trên nhất quyển kia vũ trụ năm thứ nhất đại học thống. Sau đó, hắn ngồi trở lại trước máy vi tính, tắt đi cái kia còn tại soát tân trào phúng bình luận vấn đáp giao diện. Hắn di động con chuột, ấn mở một cái thông báo tuyển dụng phần mềm ô biểu tượng. Từng hàng chức vị tin tức, soát đầy màn hình. Tiêu thụ đại biểu, tiền lương 500000, 800000 nhà kho nhân viên quản lý, bao ăn ở thức ăn ngoài người cưới, làm nhiều có nhiều, thu nhập một tháng hơn bạn không phải làm ngộng.